Chương 487, Nam Bắc ngăn cách, dị tượng cùng rời khỏi, 1, chương 487, Nam Bắc ngăn cách, dị tượng cùng rời khỏi, 1, xôn xao. Nửa giờ sau, làm Trần Phong đi ra Thánh Thành hậu điện lúc, Thiên Không Thiên Thương Hào lần nữa bắt đầu chậm rãi di động. Tầng mây phiêu tán, cuồng phong phất qua, như là lơ lửng cự thú bao phủ tới gần, Thánh Thành trong bụi mảnh bởi vậy bay múa phiêu tán. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, Thiên Thương Sơn lại chính là đế quốc lưu lại tạo vật đi cùng mà ra. À, Đàm giọng nói cảm thán, từ trước đến giờ bình tĩnh hai mắt xuất hiện ba động, lưu lại rất nhiều vẻ kinh ngạc. Hắn đã biết được đại bộ phận nguyên do. Trần Phong đối với cái này không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, từ trên cao Thiên Thương Hào thu hồi ánh mắt. Tinh linh cùng Thánh Thành mọi người câu thông, so với hắn dự đoán càng thêm thuận lợi. Nhất là làm đối phương cho thấy lai lịch về sau, giải nghĩa quá khứ lịch sử về sau, bất kể là Isidor hay là Adam, cũng đối nó càng làm đầu hơn kính tin phục. Hắc hắc, nhìn tới bọn hắn thì ít nhiều biết một ít đã từng bí ẩn. Isidor coi như không tệ, đây linh vương ôn hòa nhiều. Tinh linh trong đầu vừa cười vừa nói, trong giọng nói có đắc ý cùng thỏa mãn. Cổ thái đa văn minh có huyết mạch hậu duệ tồn tại, này đối với nàng mà nói là một không tệ thông tin. Chí ít chứng minh, nàng cũng không cô đơn. Đối với cái này, Trần Phong cũng không có truy đến cùng, đơn giản gật đầu nói chuyện phiếm, liền bắt đầu hỏi mấu chốt. Thiên Thương Hào chữa trị, có nắm chắc không? Mặc dù Thánh Thành đã đáp ứng giúp đỡ cung cấp các loại khoáng thạch cùng vật liệu, cung cấp tinh linh, dùng cho chữa trị Thiên Thương Hào. Nhưng nơi này rốt cuộc không có đất tinh điều kiện, bất kể là kim trúc tinh luyện, hay là cái khác khoa kỹ thủ đoạn cũng xa xa không đủ. Có. Nhưng mà, ra ngoài ý định. Tinh linh lại là gật đầu một cái, lộ ra nụ cười tự tin. Trước đó ta chỉ có năm thành nắm chắc, nhưng bây giờ nàng tại tâm linh trong huyền hóa thân thể, nhìn ra xa xa. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể thấy được đó là bên dưới cung điện vương, thủng trăm ngàn lỗ mặt đất nham thạch. Ta đã kiểm tra hoàn tất, dưới đất này kỳ thực có một chiếc chiến tranh thành lũy. Đây chính là tập phòng ngự, chữa trị, tinh luyện và mô hình biên làm một thể đặc thù tạo vật, chuyên dụng tại chiến tranh hậu cần. Mặc dù trí năng yên lặng, quyền hạn đông kết, nhưng đại bộ phận công năng coi như hoàn hảo, chờ ta triệt để kích hoạt, phá giải quyền hạn sau đó, sẽ có thể giúp trợ Thiên Thương Hào hoàn thành chữa trị. Giọng nói của nàng có chút hưng phấn, giải thích vài câu. Trần Phong nghe vậy ánh mắt khẽ động, triệt để thoải mái. Chẳng trách Thánh Thành có cùng loại quang thuẫn kết giới, hơn nữa còn kiên cố như vậy cùng to lớn. Cũng khó trách lúc trước đế quốc hủy diệt về sau, Thánh Thành năng lực rời khỏi hủy diệt khu vực, tránh đi xả nhân truy sát, ở thế giới tôi Nam Phương đứng sừng sững mà lên. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là cái khác tạo vật, không ngờ rằng đúng là tối toàn diện chiến tranh thành lũy. Bọn hắn quá khứ không có phát hiện sao? Ý gì đó bọn hắn chỉ là cách rất nhiều đời tiểu bối, lại thêm trí năng yên lặng biến mất, thời gian trôi qua, rất nhiều tin tức trọng yếu liền thành đôi câu vài lời. Tinh linh lắc đầu, ra vẻ ông cụ non, chẳng qua tiểu gia hỏa này coi như tin tuệ, hạch tâm nhất quyền hạn còn nắm giữ lấy. Hắn đã đáp ứng ta rồi, sẽ phối hợp ta cùng nhau hoàn thành chiến tranh thành lũy toàn diện kích hoạt. Là điều kiện, ta lại trợ giúp hắn chữa trị mặt đất Thánh Thành, tăng lên hệ thống phòng ngự chuyển vận công suất rất rõ ràng. Ý gì đó đám người mặc dù tôn kính nàng tồn tại, nhưng còn không có hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng. Tinh linh không hề so đo, nàng hiểu rõ đây là người bình thường cái kia có đề phòng. Trần Phong thì không có quá nhiều nhúng tay cùng đánh giá bọn hắn câu thông đàm phán, hắn tin tưởng nương theo lấy riêng phần mình hiểu rõ làm sâu sắc, sự việc sẽ từ từ đi đến quỹ đạo. Chậm, cất bước mà đi, một đoàn người rời khỏi cung điện, tiến về ở tạm nơi. Trong lúc đó Trần Phong phát giác dị động, nhìn về phía Thánh Thành nội bộ. Sụp đổ khu kiến trúc hết đợt này đến đợt khác, theo đỉnh núi cung điện mãi đến khi phía dưới rộng lớn nơi. Tấm gạch vỡ vụn, vết nứt dày đặc. Nhưng không giống với lúc trước, thời khắc này Thánh Thành nhưng dần dần có rồi chút ít tức giận. Thành nội chẳng biết lúc nào nhiều hơn rất nhiều thân ảnh, đó là trước đó chưa từng nhìn thấy người già trẻ em, được an trí nút trong Thánh Thành lòng đất đại bộ phận người bình thường. Nương theo lấy chiến tranh kết thúc, bọn hắn giờ phút này cũng trở về mặt đất. Hoặc là mờ mịt đứng ở sụp đổ kiến trúc phụ cận, không biết làm sao, hoặc là sắc mặt may mắn ôm trẻ con, nước mắt chảy xuống. Chiến tranh kết thúc rồi à? Chúng ta còn sống. Từng đạo âm thanh bốn phía vang lên, nhưng nhiều hơn nữa cư dân bình thường, lại là bận rộn tại Tam Đại Quân Đoàn trụ sở. Truy cứu nguyên nhân, là kia từng đầu từ trời rơi xuống phi ương dị thú. Ra khỏi thành tham chiến chiến sĩ cũng dần dần thu đội trở về, khôi giáp nhuốm máu, lưỡi kiếm bẻ gãy, phần lớn cũng có thương thế mang theo. Thánh Thành cư dân lần lượt hiện thân, hoặc là giúp hắn chế biến chữa thương chén thuốc, hoặc là giúp đỡ băng bó vết thương. Trong này không thiếu một số người tay cụt trọng thương, dẫn tới thê tử cùng hài tử lệ rơi đầy mặt. Thậm chí có chiến sĩ chết sinh mệnh, chỉ còn thi thể bị mang về, nhường kia ngồi quỳ chân lão phụ thấp giọng nức nở, gắt gao ôm lạnh thân thể, không chịu buông tay. Chiến tranh tàn khốc nhất. Trong đầu truyền đến tinh linh có chút cảm thán âm thanh, Trần Phong ánh mắt ba động mấy phần. Trận chiến tranh này mặc dù chiến thắng, đánh lui xả nhân đại quân, nhưng mà cũng làm cho Thánh Thành bỏ ra cái giá không nhỏ. Nay không khỏi nhường hắn nghĩ tới rồi, lúc trước cảnh ngộ hát triệu Nam Giang thành khu, tuy là khác nhau thế giới, khác nhau người, nhưng cảnh tượng như vậy lại là như thế tương tự. Xôn xao, phong thần các hạ, tiếng gió vù vù, bước chân văng lên. Trần Phong suy nghĩ bị đánh gãy, trước mặt ánh sáng hơi tối sầm lại. Đó là trở về Thánh Thành, vội vàng chạy tới dàn cùng áo long đám người. Cái trước dường như là một tòa di động núi thấp, cất bước trong lúc đó dẫn tới mặt đất rung động. Một thân kiên cố khôi giáp vừa có vết rách, thì có máu tươi, mùi máu tươi đập vào mặt, có thể thấy được hắn sắc mặt còn có chút tái nhợt. Đa tạ phong thần các hạ xuất thủ tương trợ. Hôm nay tri ân, chúng ta khắc ở trong tâm, vĩnh viễn không dám quên. Hắn quỳ một chân trên đất, được rồi một mười phần trang trọng kỵ sĩ chi lễ. Mặt đất nham thạch khẽ run lên, sau người áo long đám người động tác tương tự, đồng dạng hành lễ. Càng thậm chí hơn, xa như vậy chỗ trụ sở quân đoàn chiến sĩ cũng là phát giác tiếng động, đi theo bắt trước, đồng thời hét lớn phong thần các hạ tên. Trong lúc nhất thời, từng đạo bóng người giống như thủy triều nửa quỷ cảm kích, đem Trần Phong hóa thành trung tâm. Thánh thành trong đông đảo ánh mắt theo như cái này thì đang giúp nhìn chữa thương băng bó rất nhiều cư dân bình thường cũng là cùng loại thần sắc. Bọn hắn có một số người đã biết được sự việc mà nguồn, mỗi một khuôn mặt đều bị cảm kích nét mặt bao trùm. Không cần đa lễ, nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Phong nhận mọi người cảm kích, nâng giản đứng dậy. Vô hình tâm thế lặng yên mà tán, bao phủ hơn phân nửa thánh thành. Áo long đám người cùng với càng xa xôi quân đoàn chiến sĩ đều là phát giác được một hồi lực lượng nâng đỡ tự thân, để bọn hắn không tự chủ được ốn gối đứng thẳng. Này giản lần nữa cảm thấy kinh ngạc, áo long mấy người cũng là trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy đối phương lại trở nên càng thêm cường đại. Mà một bên Hạ Đạm cùng với trong cung điện chú ý cảnh này Y Sĩ Đỏ cùng Cả Dị Y lại là hơi cười một chút, giống như dự liệu được bọn hắn thời khắc này tình huống. Phong thần các hạ đã gặp điện hạ rồi. Hạ Đạm huyền chuyển nói, giản giật mình, khoảng đoán được bộ phận tình huống. Trong lòng lần nữa cảm thán, phía sau hắn áo long mấy người cũng lần lượt đè xuống phập phồng tâm tình. Chợt một phen chuyện phim trong, Trần Phong biết được Mô Ly tình huống, thương thế của nàng không nhẹ, lâm vào hôn mê. Nhưng tình huống đã chuyển biến tốt một chút, hiện nay đang kinh cấp quân đoàn trong chữa thương tính dưỡng. Áo Long chủ động nói, hắn hiểu rõ Mô Ly so với bọn hắn càng thụ phong thần các hạ coi trọng cùng tín nhiệm. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong thông qua nhị hào tiểu thạch tượng cùng hưởng tầm mắt, nhìn thấy đối phương nói tới tình huống. Tiểu thạch tượng lại hóa thành cỡ nhỏ pho tượng ngoại hình, đứng ở một chỗ da dê dựng mái vòm trong lều vải, đi cùng tại nằm trên giường Mô Ly bên cạnh thân. Đơn giản quan sát một lát, hắn thu hồi ánh mắt, xác nhận đối phương thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Chạy tán loạn xà nhân đại quân động tĩnh làm sao? Hỏa Nhung cùng Hắc Nhận và Tam Đại Bộ Lạc tất cả hoạch tâm tộc nhân chương 487, Nam Bắc ngăn cách, dị tượng cùng rời khỏi, 2, chương 487, Nam Bắc ngăn cách, dị tượng cùng rời khỏi, 2, đều đã bị đánh chết, ngũ đại bộ lạc cũng tử thương thảm trọng, còn sót lại số ít hoạch tâm, mang theo một ít cỡ trung tiểu bộ lạc xà nhân, hướng phương Bắc địa giới đào vong mà đi dàn trầm giọng báo cáo, giọng nói tràn đầy kính nể, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt càng thêm kính sợ cùng cảm kích. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu không phải đối phương cùng Bạch Kim Cự Tượng ra tay diệt sát xà nhân tiên sứ cùng Bát Đại Bộ Lạc thánh giả, bọn hắn không thể nào có cơ hội chuyển bại thành thắng, thậm chí là ra khỏi thành truy sát. Có thể nói, qua chiến dịch này, Bát Đại xà nhân bộ lạc nguyên khí đại thương, thánh giả dường như đều vẫn lạc. Tới đối đầu, thánh thành thì thuận lợi thay đổi thế cục, nhìn thấy càng nhiều hy vọng. Vậy xem ra, đây là một cơ hội. À Đạm ánh mắt bình tĩnh, làm ra phân tích, Trần Phong nghe vậy giật mình, nghe ra nói bóng gió. Xà nhân đại quân binh lực bắt nguồn từ các đại bộ lạc, mà nương theo lấy lần này tan tác, bọn hắn rõ ràng tiến nhập suy yếu nhất trạng thái. Do đó, đây không thể nghi ngờ là tiêu diệt những kia xà nhân tộc nhóm cơ hội tốt nhất. Ý nghĩ dâng lên, Trần Phong nhìn thấy Ạ Đạm trong mắt lãnh quang, cùng với dặn đám người báo thủ dục vọng. Không có phản bác, bởi vì hắn thì có rồi chút ít ý nghĩ. Nếu là giờ phút này thừa cơ lên phía Bắc, hắn nói không chừng có thể thu lấy được hàng loạt xà linh quả, tiếp tục thôi động thức tỉnh pháp trưởng thành. Với lại, Dung Nham chi chủ thiên sứ phân thân giáng lâm, khẳng định nhường xà thần điện bỏ ra không nhỏ đại giới. Giờ phút này nương theo lấy chiến tranh kết thúc, tòa này thống trị xà linh bí cảnh thế lực tối cường, rất có thể thì như những kia xà nhân bộ lạc, lâm vào suy yếu. Ông, nhưng mà, đúng lúc này, thiên địa chấn động, không khí truyền đến một hồi vụ vụ ba động. Trần Phong suy nghĩ bị đánh gãy. Đứng ở một bên Hạ Đạm cùng dàn đám người, phần lớn sắc mặt biến hóa, cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía thánh thành bên ngoài phương xa. Thiên không tầng mây phiêu tán lắc lư, mắt Trần có thể thấy không khí rung động, dường như hóa thành nước biển, xuất hiện từng đạo hữu hình của sóng. Gần như nhuộm đỏ hoang dã mặt đất thì đang chấn động, không ít đá vụn đuổi mảnh bởi vậy quay cuồng tung bay. Tình huống thế nào? Có chuyện gì vậy? Từng bị thánh thành quân đoàn chiến sĩ thần sắc kinh nghi, thiên không trên bình đài có chiến sĩ tinh nhuệ vội vàng cưỡi phi ương dị thú, hướng thiên không tuần tra mà đi. Thành nội cư dân không ít người đều là sắc mặt sợ hãi, nghĩ lầm chiến tranh lần nữa bùng phát, mà ngoài thành đang kiểm tra chiến trường thanh niên trai tráng nam tử, nhưng đều là mở mịt nhìn trời, hoài nghi nhìn một phía. Mênh mông mặt đất cũng không bất cứ sinh vật nào xuất hiện, mái vòm thiên không cũng không thấy mảy may bóng tối. Nhưng hết lần này tới lần khác, này rung động cảm giác lại là liên miên không ngừng, phảng phất đang xa xôi mặt đất tuyến cuối cùng, có địa long trở mình. Thật mạnh năng lực tràn ba động. Đột nhiên, mọi người hoài nghi trong lúc đó. Tinh linh kinh ngạc mở miệng, tại Trần Phong trong tâm linh huyễn hóa thành hình. Thiên không thiên thương hảo bị nàng điều khiển, dò xét ngàn mét và mét, hết lần này tới lần khác như cũng không thấy bất kỳ tung tích nào. Thời khắc mấu chốt, lúc trước thiên thương sơn nơi ở, bọn hắn trước khi đi lưu lại chuẩn bị ở sau bố trí chuyển đến thông tin. Ông, thiên thương hảo trung tâm trong phòng lái màn sáng lơ lửng, hình chiếu ra một đạo hình tượng. Đó là đến từ xà linh bí cảnh, nam bắc giao giới nơi vị trí. Mặt đất vết nước như là hẻm núi lan tràn, ở chỗ nào trung tâm còn cần cái kia có một chỗ nơi hiểm yếu nguy nga sơn mạch to lớn. Mà giờ khắc này, nương theo lấy thiên thương hào rời khỏi, chỗ nào chỉ lưu lại 1000 mét sâu to lớn cái hố. Bị tinh linh giấu ở này sinh vật trang bị lặng yên khởi động, bắt giữ chung quanh cảnh tượng. Cùng thời khắc đó, một đầu mới tiểu thạch tượng bay lượn mà qua, là Trần Phong chuyển đến cùng hưởng hình tượng. Trong tầm mắt, có thể thấy được nam bắc giao giới mặt đất răng rắc phân liệt. Một cái sâu không thấy đáy vết nước thẳng tắp lan tràn, xé rách tất cả, giống được sâu. Nham thạch sụp đổ, hố sâu phân liệt. Phản phất là xà linh thế giới đại lục bản khối tại băng liệt. Đây là tinh linh ánh mắt kinh nghi, Trần Phong thì phát giác được trong đó dị thường. Vì thuận thế nhìn lại, ở chỗ nào trong cái khe, đúng là có hắc sắc quang mang hóa màn trùng thiên, mênh mông vô bờ ngăn cách thế giới. Chỗ đến vạn vật tịch diệt, thiên không sợ hãi bay qua chim thú bị một phân thành hai. Phun ra máu tươi còn chưa kịp vẩy ra, liền bị tấm màn đen hấp thụ, chỉ còn lại có hai đoạn khô quắt rơi xuống thi cốt. Đây là kết giới. Trần Phong nhíu mày, chỉ cảm thấy này sẽ rách mặt đất, thẳng tắp trùng thiên tấm màn đen vạn phần ma quái. Hắn đúng là mơ hồ cảm nhận được tâm linh thế giới cùng loại lực lượng, đồng thời còn đã nhận ra một tia cùng hắc triều mê vụ tương cận khí tức. Xôn xao. Cùng thời khắc đó, một mảnh hỗn độn chi trong, màu đen mê vụ quay cuồng phun trào, giống đen nhánh sóng biển. Có to lớn cự vật ở trong đó như ẩn như hiện, cuốn lượn xoay quanh, dẫn động sóng cả. Phản phất là được nó hiệu lệnh, từng đôi tinh hồng hai mắt liên tiếp mở ra, lít nha lít nhít. Tập trung tinh thần nhìn lại, có thể thấy được vô cùng vô tận cơ biến sinh vật trận liệt ở đây, như là châu chấu không thể nhìn thấy phần cuối. Vẫn chưa được. Trầm thấp lại bạo ngược tiếng vang lên lên, trong hắc vụ to lớn cự vật lộ ra một vòng màu nâu lưu quang. Mặt đất vĩ đại thân thể uốn lượn mà động, giống như tùy ý một trở mình liền có thể nhường thế giới tan vỡ, không thể thừa nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác, đã có một mặt vũ trụ mênh mông không gian tinh bích ngăn tại trước mặt, đem ngài ngăn lại. Cùng nhau đi. Âm lanh tiếng vang lên, màu đen vụ hải bởi vậy quay cuồng, có thể thấy được một vòng đỏ tươi chi sắc lặng yên mà hiện. Người ta dáng lâm lực lượng đều đã hao hết, chỉ có thể nếm thử tiêu hao bản nguyên. Màu máu cuồn cuộn, hóa thành che khuất bầu trời khổng lồ rực rỡ. Thu đồng âm lãnh nhìn lại, bộc phát nồng đậm màu máu. Trong chớp mắt, màu nâu lưu quang cùng màu máu dung hợp, hóa thành cường đại lực lượng bản nguyên. Ngăn cản đường đi không gian tinh bích chậm rãi xé rách, vô cùng vô tận hỗn độn hắc vụ lưu động mà đi, bước vào xà linh thế giới. Kinh hồng một chút liếc đi, có thể thấy được thế giới nội bộ có màu máu cổ sáng phóng lên tận trời, cầu nguyện tiếp dẫn. Hình rắn thần điện ở đây đứng sừng sững, từng đạo sinh mệnh hiến tế, như là đuổi tài nhường cổ sáng màu máu nồng đậm hơn. Vốn nên bởi vậy mở rộng không gian thông đạo, hóa thành hắc triều cửa vào, để bọn hắn hoàn mỹ giáng lâm, triệt để hủy diệt thế giới. Nhưng hết lần này tới lần khác, ông không gian tinh bích bên trên có đạo đạo thủy tinh xiềng xích đột nhiên mà hiện, tỏa ra ngũ thải quan mang, xé mở không gian liệt phùng như là ngẫu đức tơ còn liền, lại bị kết nối bộ phận, trở ngại bọn hắn bản thể đi vào. Này chết tiệt thần thánh xiềng xích cũng đã nhiều năm như vậy, còn khó chơi như vậy. Âm thanh âm lanh vang lên, hai tôn tiên sứ riêng phần mình tiêu hao bản nguyên. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiệu quả yếu ớt, mặc cho các thần làm sao thủ đoạn đều không thể bản thể giáng lâm. Đến cuối cùng, đối mặt bản nguyên to lớn tiêu hao, bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhường thẩm thấu hắc vụ hóa thành một đạo ngăn cách thế giới nam bắc mênh mông thiên tiệm, tạm thời che chở neo điểm. Mắt thấy hắn chậm rãi thành hình, dung nham chi chủ trầm mặc một lát. Tuy là phối hợp xé rách thế giới mặt đất, bảo vệ tương lai giáng lâm chuẩn bị ở sau, nhưng ngài trong mắt hay là hiện lên một tia bạo ngược cũng không cam lòng. Nếu không phải lúc trước cổ thái đa, giới này sớm cái kia bị chúng ta hoàn toàn nắm giữ. Còn có gia hỏa kia, dám giết ta phân thân, hỏng chúng ta đại kế, quả nhiên là muốn chết. Vâng. Tức giận quên quẩn, sương mù màu đen hình này quẩn. Màu máu cùng màu nâu đồng thời lưu chuyển khắp hỗn độn chi ở giữa, mơ hồ có thể thấy được có khác cái khác to lớn cự vật, tại sương mù màu đen hải khu vực khác, riêng phần mình ngủ say cùng khôi phục. Mà ở này một mảnh sương mù màu đen hải trung tâm, dọc theo kia trước mặt bị xé nứt một tia không gian tinh bích tả hữu nhìn lại. Một mặt lại một mặt có thể so với vũ trụ mênh mông không gian tinh bích kết nối mà lên, hàng ngàn hàng vạn, tạo thành một tương tự tổ ong to lớn vật thể. Không giống nhau thế giới ở trong đó phản chiếu hiện hiện, chỉnh thể phản phất một tòa rộng lớn hòn đảo, đem mênh mông sương mù màu đen hải ngăn cách hai mặt. Vốn nên hiển lộ rõ rộng lớn vĩ lực, ở trong hỗn độn vì nhờ cởi bất diệt. Nhưng mà, như cẩn thận chú đáo, thì có thể phát hiện kia tổ ong to lớn một chút vi diệu. Mỗi một cái thế giới cũng như là đơn độc mặt kính, trước đây cũng nên tản ra như thủy tinh sáng ngời qua mang. Nhưng giờ này khắc này, đã có rất nhiều mặt kính phá toái, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch đen nhánh. Hỗn độn bên trong sương mù màu đen hải thừa cơ phun trào mà đi, như là nước biển chảy ngược, có khắc một tôn lại một tôn to lớn cự vật thừa cơ mà đi, không ngừng đem nó liền nhau thế giới từng bước ăn mòn, thẳng đến tổ ong trung tâm mà đi. Mãi đến khi cuối cùng, bao gồm xà linh bí cảnh ở bên trong, lờ mờ có thể thấy được kia sáng ngời mặt kính thế giới, đã còn thừa không nhiều. Không thích hợp. Cùng ngày, hoàng hôn thời khắc, Trần Phong đi vào thánh thành tạm thời an bài chỗ ở, đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy kia thiên không mơ hồ tấm màn đen hình dáng. Một đạo thiên tiệm màu đen vách tường phân liệt thiên địa, cho dù là thánh thành người đều là bởi vậy trông thấy. Kia đến cùng là cái gì? Hình như tại chỗ rất xa, gần trong gang tấc giống nhau. À, Đàm đại nhân đã mang theo Liệp Ưng quân đoàn tinh nhuệ đi đã điều tra, nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Từng đạo bất an nghị luận trong thánh thành vang lên, chô cung điện ỷ sĩ đỏ bọn người là sắc mặt nghiêm túc. Cảm giác thấy rõ đây hết thảy, Trần Phong nhìn về phía tâm linh phản chiếu, đồng dạng mắt lộ ra suy tư tinh linh. Tựa như là hát triều. Nàng có chút lo lắng, nhưng lại không nhiều khẳng định. Thiên thương hào kho dữ liệu chỉ là đền bù nàng bộ phận thiếu thốn, như cũ còn chưa đủ hoàn chỉnh. Trần Phong nghe vậy ánh mắt thiệp thước, cũng là cảm thấy có chút kỳ vọng. Giới này bị xà thần điện thống trị lâu như thế, khẳng định đã sớm bị xà thần cùng những thiên sứ kia lưu lại neo điểm. Nếu thật là hát triều, nên đây thế giới khác lại càng dễ dáng lâm mới đúng. Nhưng bây giờ đến xem, lại như là tà thần thiên sứ bị ép cử động, không phải là vì hủy diệt giới này, ngược lại là muốn che chở xà linh đại lục phương bắc địa giới. Lẽ nào là có đồ vật gì cản trở các thần? Lo lắng ta sẽ đi phương bắc hủy diệt xà thần điện cùng ngũ đại bộ lạc, cho nên mới ra hạ sách này. Trong lòng dâng lên một tia suy đoán, Trần Phong không nhiều xác định. Với lại, không biết có phải hay không là ảo giác. Làm kia tấm màn đen dâng lên sau đó, hắn cũng cảm giác được thế giới bài xích càng phát ra mãnh liệt. Ánh mắt bởi vậy nhìn về phía trước mặt bảng. Hắc Ngọc ấn ký sớm đã mở ra, xà linh lực lượng mỗi thời mỗi khắc cũng đang tiêu hao. Bảng giảm bớt số lượng dần dần tăng tốc, phản phất đang giúp hắn nghiệm chứng vừa nãy suy đoán. Trong lúc nhất thời, ánh mắt chớp lên, trở về rung động tại tâm linh tiếng vọng không ngừng, dần dần làm sâu sắc. Trần Phong hiểu rõ, chính mình có thể lại muốn rời đi. Chương 488, Xích Đô đàm phán, thần tính mảnh vỡ thông tin chương 488, xích đô đàm phán, thần tính mảnh vỡ thông tin 2 ngày sau. Vài đầu phi ương dị thú đến Nam Bắc Châu giao giới. Từng bị đi mà đến quân đoàn chiến sĩ đều là sắc mặt nghiêm túc, nhìn kia ngăn cách thiên địa màu đen màn che. Toàn bộ thế giới đều giống như bởi vậy chưa cắt, phản phất một đạo thế giới vách tường ngăn cản con đường phía trước. Quả nhiên, bất kể chúng ta sao đường vòng, đều không thể bước vào phương Bắc địa giới. Có chiến sĩ tinh nhuệ trầm thấp nói, giọng nói có chút sầu lo. Dẫn đội Á Đàm trầm mặc một lát, nắm chặt bội kiếm, trên người kim giáp dần dần dâng lên sáng ngời thần quang. Keng, một kiếm chém ra, chia cắt thiên địa. Tiếp cận hạ vị thiên sứ cường đại một kích xé rách và bật, chém ngang mà ra, đánh vào vô biên vô tận màu đen màn che bên trên. Từng đạo gợn sóng bởi vậy phơi phới, hàng luồng màu đen mê vụ đồng bình mà hiện. Mãi đến khi cuối cùng, tại Á Đàm đám người co vào trong con mắt, có thể thấy được kết giới giống hắc động, đem kia xuyên không nứt khung ngàn mét kia quang, từng khúc thôn vệ, không lộ sơ hở. Một màn như thế bị đi theo mà đến tiểu thạch tượng lặng yên nhìn chăm chú, thu xếp tại các đất tầng nham thạch dò xét trang bị thì đồng dạng góp nhặt hình tượng cùng số liệu. Ánh mắt ba động mấy phần, Trần Phong đành phải tạm thời buông xuống lên phía Bắc hủy diệt xà thần điện dự định. Kia ngăn cách thiên địa kết giới cho hắn một loại vô cùng ma quái cảm giác, cho dù Á Đàm vận dụng thánh kiếm lực lượng, cũng không từng đem nó thuận lợi phá vỡ. Ngoài ra, nhìn trước mắt bảng số liệu, xà linh lực lượng cấp tốc trôi qua, hắn cần lưu lại bộ phận, là lần sau bước vào giới này chuẩn bị ở sau. Suy nghĩ một lát, hắn cuối cùng nhìn về phía ngoại giới thiên không, như là cự thú kim tự tháp tạo vật đang chậm rãi hạ xuống. Trận trận sóng gió bởi vậy phát động, khổng lồ bóng tối bao phủ mặt đất, càng lúc càng rộng. Chỗ nào là thánh thành bên cạnh hoang dã mặt đất, dàn đã mang theo địa nham quân đoàn người đóng quân phụ cận, ngăn cách khu vực, vương vực thổ địa. Yên tâm đi, ta lưu lại trí năng tử thể, nó sẽ dựa theo chỉ thị của ta kích hoạt thánh thành thành lũy chữa trị mô hình viên, giúp đỡ thiên thương hảo hoàn thành chữa trị. Chờ đến tương lai đem không gian nhảy vọt công năng cùng nhau bù đắp kích hoạt, ngoài ra lại dựng tinh hoàn tọa độ về sau, thiên thương hảo cũng có thể có cơ hội cùng chúng ta cùng nhau tiến về địa tinh tinh linh. Sớm đã biết Trần Phong dự định rời đi ý nghĩ, nghiêm túc giải thích vài câu. Thiên thương hảo chữa trị công tác sắp bắt đầu, mỗi một chiếc thế giới phương chu cũng đại biểu rất nhiều hy vọng. Nhìn ra nàng kia sáng ngời trong ánh mắt lóe lên chờ mong, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm nữa. Cuối cùng liếc nhìn thánh thành một cái, ánh mắt lướt qua rất nhiều nham thạch kiến trúc, cùng với kia trên cùng cung điện. Sói mòn xa linh lực lượng như vậy ngưng kết, hắn bên trong gãy mất hắc ngọc ấn ký thúc đẩy. Cùng thời khắc đó, xa xa đóng quân quân đoàn trong doanh địa, nằm ở trên giường gỗ mổ lì lông mi run lên. Màu nâu con mắt chậm rãi mở ra, xanh thẳm thế giới đập vào mi mắt. Phốc phốc, chợt vang lên tiếng gió, nàng nhìn thấy canh giữ ở một bên bạch hôi tượng đá. Tiểu thạch đầu. Siêu. Giữa tầng mây có phi xa lui tới, thẳng tắp màu trắng sóng khí đỉnh trệ không tiêu tan. Viêm hổ lưu hậu sơn diễn võ trưởng càng ngày càng náo nhiệt phi phàm, không có gì ngoài nam phương bên ngoài, phương bắc võ đạo giới cũng không ít lưu phái hạch tâm đến. Là cái này võ đạo liên minh tổng bộ sao? Thực sự là hâm mộ Viêm hổ lưu a, lại ra Trần Tông sư nhân vật như vậy. Nghe nói Liêu người đứng đầu bí mật cùng Trần Tông sư làm qua một hồi, bại trận hoài hà chẳng trách thánh môn thì gia nhập liên minh. Từng đạo thấp giọng ngôn ngữ tại Viêm hổ lưu hậu sơn trong lầu các vang lên, các loại võ đạo lưu phái người ẩn hiện lui tới. Cảm giác đem đây hết thảy thu vào trong mắt, trở về mà đến Trần Phong thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi đến viện phòng bên cửa sổ. Khoảng cách Liêu Đoạn Vân hợp lý sơ đốc chiến đã qua mấy ngày. Mặc dù quân phương phong tỏa thông tin, rất nhiều người cũng không biết rõ tình hình, nhưng Liêu Đoạn Vân trọng thương lại rất khó che lấp. Bởi vì này một chút, lại thêm thánh môn gần đây chủ động lấy lòng, gia nhập liên minh. Rất nhiều não người bổ ra một ít mấu chốt, cho rằng là hắn đánh bại Liêu Đoạn Vân, triệt để đặt vững rồi tự thân mạnh nhất võ đạo gia tên. Nhìn tới vị kia võ đạo gia, còn thật có ý tứ nha. Tinh linh trong phòng huyễn hóa hình người, một thân hư ảo màu xanh dương áo dài theo gió tung bay. Nàng đồng dạng nghe thấy được lưu phái trong trò chuyện thanh âm, rất nhanh lơ lửng mà lên, thỉnh thoảng chớp động mắt to nhìn về phía ngoại giới, dự thính tiếng động. Lắc đầu, Trần Phong không hề nhiều lời việc này. Hắn có thể đoán được, những nghị luận này phía sau khẳng định có Liêu Đoạn Vân ngầm đồng ý cùng thánh môn thêm dầu vào lửa. Đã là đối với hắn lấy lòng, huyện chuyển thừa nhận võ đạo liên minh địa vị, đồng thời cũng là đúng ngày đó nhằm vào rốt gia tộc một chuyện, làm một phen chế lớp. Nghĩ đến đây, hắn không có lại truy đi cùng, mà là thuận thế nhìn về phía trước mặt bảng. Lần này tiến về xà linh bí cảnh, mặc dù chậm trễ 4 ngày thời gian, nhưng đối ứng thu hoạch so với hắn dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều. Không có gì ngoài thần thánh giáp tình pháp bên ngoài, ngoài ra hai môn tiên phú thì có không nhỏ tiến triển. Thanh giáp LV8, 31, 100 vinh diệu chi tâm LV6, 66, 100 bất kể là cùng thiên sứ phân thân đánh một trận, công khai đem nó chiến thắng. Vẫn là để những kia xà nhân đại quân cảm thấy rung động sợ hãi, đều diệt sát, đều bị hắn đạt được không ít vinh dự cùng sợ hãi đáng giá chất dinh dưỡng. So sánh dưới, ngược lại là cương cốt tiến triển 10 phần yếu đất. Rốt cuộc, xà linh bí cảnh hắc diệu thạch đối với hắn đã không có tác dụng gì. Về phần thiên thương hảo, mặc dù còn để lại một ít cao cấp kim trúc tài nguyên, nhưng suy xét đến cần chữa trị, hao phí vật liệu, cho nên hắn tạm thời từ bỏ hấp thụ hắn kim trúc tinh hoa dự định. Thế giới phương chu là nhân loại văn minh hy vọng cùng mùi lửa, nếu có thể chữa trị, tác dụng khẳng định cũng nhỏ. Đáng tiếc, không thể đạt được thần tính mạnh mẽ. Suy nghĩ lên, Trần Phong có chút đáng tiếc. Đây là chuyến này tiếc nuối duy nhất, hắn muốn cho rằng tiêu diệt dung nham chi chủ phân thân có thể biết có tương ứng thu hoạch, nhưng kết quả lại không cùng một dạng. Có lẽ là bởi vì xà thần điện cùng xà nhân bộ lạc nguyên nhân. Bọn hắn giáng lâm xà linh thế giới không cần phải mượn thần tính mạnh mẽ, mà là vì những lực lượng khác là tế phẩm cùng đại giới. Trần Phong có rồi chút ít suy đoán, suy tư một lát. Vì lúc trước bất kể là tại vong giả bí cảnh, hay là Nam Giang Hắc Triều trong lấy được thần tính mạnh mẽ, cũng cùng tà thần thiên sứ vượt giới giáng lâm liên quan đến. Chợt liếc qua xà linh lực lượng, còn có 400 điểm, đầy đủ hắn tùy thời hai lần nhập mộng, bước vào xà linh thế giới. Nhưng mà không đổi. Bình tĩnh suy tư, Trần Phong biết mình trong ngắn hạn dù là lại đi thánh thành, cũng sẽ không có quá lớn thu hoạch. Nam Bắc ngăn cách thiên địa bình chướng ngắt lời rồi hắn lên phía Bắc kế hoạch. Mà Nam Vương địa giới xà nhân bộ lạc, trên cơ bản đều bị hắn cướp đoạt qua, xà linh quả càng là hơn lắc đắc không có mấy. Mạo hiểm đi xung kích kết giới, tiến về phương Bắc, không biết tính quá lớn, hắn không muốn vì này chỉ hoãn thời gian. Về phần thánh thành, thì nhất thời đạt được thở dốc cơ hội, đồng thời đã bắt đầu phối hợp cung cấp thiên thương hào chữa trị vật liệu. Nghĩ đến đây, Trần Phong đặt ở tạm niệm, tạm thời buông xuống trong ngắn hạn lại vào xà linh bí cảnh dự định. Ông. Thì đúng lúc này, trên bàn màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên. Có tin tức bị đọc nhắc nhở truyền đến, đồng thời có thể thấy được tinh linh ngón tay một chút, dường như điều khiển sóng điện từ di chuyển. Mắt Trần có thể thấy từng đạo điện từ ánh sáng màu lam hóa vô hình là hữu hình, đồng thời có mật mã đột nhiên mà hiện, bị hắn tiếp thu cùng gửi đi, xâm nhập tín hiệu mạng. Gần đây giống như xảy ra không ít chuyện đấy. Phát giác được Trần Phong ánh mắt, nàng đưa tay đánh ra một đạo điện từ màn sáng. Đó là trong điện thoại di động thông tin, ngoài ra còn có vừa nãy xâm nhập mạng, phát hiện một ít tin tức trọng yếu. Xích Quốc thời gian ngày mùng ngày 6 tháng 5, buổi tối 7 điểm, Nida Vương quốc buộc phát cỡ nhỏ xung đột, thư hư thực thực liên bang tập đoàn cùng Nida Vương thất xảy ra mâu thuẫn nguyên nhân sơ bộ phỏng đoán cùng Nida Sơn mạch thăm dò một chuyện liên quan đến. Gần đây, Lâu Việt quốc mở ra chuẩn bị chiến đấu cảnh giới, các nơi sân bay cùng cửa ra vào hạn được, toàn diện truy nã Tà Thần giáo hội nguyên nhân sơ bộ phỏng đoán, cùng Tà Thần giáo hội phát động ám sát hung ác liên quan đến, bốn vị chính khách ly kỳ tử vong. Tương đạo tin tức trọng yếu bị nàng sửa sang lại, đồng thời kết hợp dư luận phỏng đoán nhiều loại nguyên nhân. Cơ bản cũng phát sinh ở bọn hắn rời khỏi địa tinh mấy ngày nay. Hiệu suất đây Trần Phong chính mình lần xem tìm kiếm tốt hơn không ít. Thuận thế nhìn qua, Trần Phong rất nhanh liền dừng lại tại rồi cuối cùng một cột. Ngày mùng ngày 6 tháng 5, 10 giờ sáng cả, Xích Quốc cùng Bạch Kim Liên bang sứ đoàn mở ra vòng thứ 3 đàm phán tin tức đập vào mắt trong, đồng thời còn có kể ra thông tin. Đó là đại biểu Liên hội Lý Vân nghị trưởng, cùng với Hàn Siêu và quân phương người nhắc nhở. Bạch Kim Liên bang đám khốn kiếp này, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Mặt ngoài là ký kết hợp tác thỏa thuận, không xâm phạm lẫn nhau, trên thực tế là muốn cho chúng ta tiếp tục nén giận à. Còn có Kim tự tháp di tích chuyện, lại còn nghĩ tham dự thăm dò, bọn hắn vẫn đúng là chưa từ bỏ ý định. Diệu Quang bí cảnh không đảo hội quán bên trong, một hồi hội nghị khẩn cấp tổ chức. Từng bị nghị sĩ đại biểu sắc mặt oán giận, đúng Bạch Kim Liên bang nói lên điều khoản kháng cự dị thường. Hai đại quốc từ trước mâu thuẫn không ngừng, lại càng không cần phải nói Bạch Kim Liên bang nhiều lần sử dụng thủ đoạn, nhường một ít thế lực tổ chức nhấc lên bạo loạn. Có thể nói, Xích Quốc toàn thể trên dưới cũng 10 phần phản cảm Bạch Kim Liên bang bá đạo hành vi, tướng đến ngày rất nhiều huyết lệ giáo huấn khắc ở trong xương cốt. Hạ đại biểu, không biết này vòng đàm phán, hạ thần tướng có thể sẽ hiện thân. Trong hội nghị, Lý Vân nghị trưởng nhỏ giọng hỏi, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đàm phán trước đây cảnh ngộ bỏ dở, hiện tại lại lần nữa khởi động lại, rõ ràng là ở giữa ra chút ít vấn đề. Yên tâm đi, hạ thần tướng không có việc gì. Nhẹ nhàng lắc đầu, Hạ Minh Viễn cho vài vị hạch tâm cao tầng đầu cái thuốc an thần. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Vân nghị trưởng đám người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên hạ thần tướng vô sự, vậy đã nói rõ lần này đàm phán là hướng về phía thật sự giải quyết vấn đề mà đi. Với lại có đối phương ra mặt, kia kết quả cuối cùng thì chắc chắn sẽ không quá kém. Đúng rồi, nói đến còn muốn cảm tạ Trần tiểu tướng. Đột nhiên, Hạ Minh Viễn cười cười, trên người uy nghiêm cũng bởi vậy giảm đi mấy phần. Lý Vân nghị trưởng đám người hơi nghi hoặc một chút, sau đó chỉ thấy đối phương nhẹ nói, nhờ có hắn cùng Liêu Đoạn Vân, thất bại rồi dột ra tổ cấm lưu. Chuyện này bị lưu lại dấu vết, vừa bận nhường Xích Đô nắm giữ một ít quyền chủ động. Mà kết quả cuối cùng sao? Hắn cười cười, điểm hướng trước người màn sáng, còn chưa nói hết. Lý Vân nghị trưởng đám người lại nghe hiểu ý nghĩa, sau đó lộ ra may mắn nụ cười, đi theo nhìn về phía hắn trước mặt màn sáng. Chỗ nào có Xích Đô vòng thứ 3 đàm phán, là ngang nhau điều kiện nói lên bộ phận điều khoản, cùng Diệu Quang bí cảnh cùng Nam Giang liên quan đến. Tương đạo ánh mắt thuận thế rơi xuống, dừng ở một đầu cuối cùng. Ánh mắt phức tạp, hàm ý chờ mong. Đó là thuộc về Nam Giang thị dân một câu trả lời. Bạch Kim Liên bang lần đầu nhượng bộ, đem suy xét hiệp trợ quân vương, bắt lấy Hàn Minh Xuyên híp híp mắt, Trần Phong xem hết rồi Lý Vân nghị trưởng gửi tới thông tin. Mới một vòng đàm phán kịch liệt hơn, vị yêu biến mất mấy ngày hạ thần tướng cuối cùng lộ diện, giống như kết thúc nào đó tranh đấu. Bởi vì này một chút, nhằm vào Bạch Kim Liên bang nói lên rất nhiều điều khoản, Xích Đô cao tầng cứng rắn tỏ thái độ, không để cho bước. Đồng thời, còn đưa ra, nhất định phải đem vị kia làm hại Nam Giang tội nhân Hàn Minh Xuyên giao cho Xích Quốc. Cái này Bạch Kim Liên bang thật đúng là có chút ít giảo hoạt. Dựa theo những tin tức này đến xem, cái đó Hàn Minh Xuyên hẳn là bị bọn hắn bảo vệ rồi cái gọi là hiệp trợ bắt lấy, cũng hẳn là muốn kéo dài thời gian. Tinh Linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng dạng thấy rõ trong tin tức cho. Nàng tại ngủ say trước đó thì đã trải qua một đoạn lâu đời năm tháng, nhìn qua không ít âm mưu thủ đoạn, tự nhiên tùy tiện liền biết rồi Bạch Kim Liên bang dự định. Trần Phong không có phản bác, đồng dạng đoán được trong đó mấu chốt. Hàn Minh Xuyên rõ ràng bị rột gia tộc hay là tài đoán khác thế lực che chở, giấu đi. Bạch Kim Liên bang cao tầng bản có thể thoải mái giải quyết, đem nó trục xuất, giao cho Xích Quốc. Kết quả hết lần này tới lần khác cấp ra hiệp trợ bắt lấy trả lời. Nhìn tới còn chưa hết hy vọng. Trần Phong lắc đầu, mặc dù không biết Bạch Kim Liên bang ra sao dự định, nhưng chuyện này dù sao cũng nên có một kết quả. Nhất là, nghĩ đến trường nhường rất nhiều võ đạo gia cùng người bình thường mất mạng hát triều. Suy nghĩ hiện lên, hắn ra hiệu tinh linh, thay hắn hướng Lý Vân nghị trưởng hồi phục rồi thông tin. Nếu là đàm phán thuận lợi, hắn hy vọng có thể tham dự việc này, đem vị kia tội nhân bắt hồi, tự tay khép lại Nam Giang vết xẻo kia. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tinh linh cười lấy gửi đi thông tin, thầm nghĩ. quay chung quanh Trần Phong tung bay một vòng, trong nội tâm nàng ngăn cách lại hòa tan một phần. Nàng vô cùng thưởng thức đối phương loại ý nghĩ này, cũng cảm thấy chỉ có như vậy dũng cảm đảm nhận người, mới có thể nâng lên văn minh hưng vong trách nhiệm, thật sự dẫn đầu ngăn cản hắc triều uy hiếp. Đối với cái này, Trần Phong không biết hắn ý nghĩ. Hai người chợt chuyện phía một hồi, hắn nghĩ tới rồi chính mình tại xà linh bí cảnh đáng tiếp cùng tiếp đuối, rất nhanh lại bắt đầu hỏi mấu chốt. Địa tinh nơi nào có thần tính mảnh vỡ? Tinh linh nao nao, sau đó lộ ra suy tư nét mặt. Thần tính mảnh vỡ có đặc thù tác dụng, hơn nữa còn cùng thần thánh kỹ thuật liên quan đến, đúng là đối phó hắc triều hữu lực vũ khí. Thế giới khác phương chu, có thể biết có. Ta đến tiếp sau sẽ ở giao dịch trong, tiếp xúc các ngươi văn minh cái khác bí cảnh bên trong di tích, điểm ấy ngươi yên tâm. Bất quá, quốc gia các ngươi bên ngoài di tích thì không có dễ dàng như vậy. Tinh linh khuôn mặt nhỏ hơi nhíu, có chút đắng buồn bực. Mỗi cái thế giới phương chu cũng có nhất định độc lập tính, nàng mặc dù trí năng đẳng cấp rất cao, nhưng lại không thể trực tiếp nắm giữ tất cả phương chu cùng di tích quyền hạn. Thậm chí, có bộ phận di tích phải chăng còn tồn tại, hay là thời khắc này vị trí cụ thể, tồn lưu tình huống, nàng cũng vô pháp hoàn toàn xác định, chỉ có thể thông qua nhất định tiếp xúc đến loại bỏ. Trần Phong nghe vậy nhíu nhíu mày, cảm thấy hiệu suất như vậy không nhiều như ý, trong lòng suy tư một lát, đã thấy điện thoại đột nhiên chấn động. Cảm giác quét tới, tinh linh đã trước tiên vì hắn hình chiếu nội dung, hóa thành màn sáng. Trong chốc lát, thấy rõ nội dung, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ. Đó là Tái Lâm gửi tới thông tin. Mà mấu chốt là, "Trần, chúng ta hình như phát hiện thần tính mảnh vỡ." Chương 489, lầu càng tìm người, oanh tạc đột kích, 1, chương 489, lầu càng tìm người, oanh tạc đột kích, 1, siêu. Cùng ngày, 10 giờ sáng, Bạch Hôi sắc cỡ nhỏ máy bay tư nhân hoa phá trường không, rời khỏi Xích Quốc cuối cùng biên phòng thiên không. Tình huống trước mắt làm sao? Trần Phong ngồi ở bên cửa sổ ghế salon bằng da thật, nhìn như nhìn ra xa ngoài cửa sổ, kỳ thực tại tâm linh hỏi. Khoảng cách Dương Vô Địch đám người phát tới thông tin đã qua mấy canh giờ, nhưng hết lần này tới lần khác bất kể hắn đến tiếp sau làm sao liên hệ, đối phương cũng không còn tin tức, giống như trống không tan biến mất. Việc quan hệ thần tính mảnh vỡ manh mối, với lại thêm hai người hư hư thực thực mất tích. Hắn suy tư một lát sau, quyết định tự mình đi xem xét tình huống. Điện tử tín hiệu vẫn là không cách nào kết nối, có rất mãnh liệt che đậy quấy nhiễu, không cách nào xác định bọn hắn hiện nay vị trí. Duy nhất năng lực xác định, bọn hắn cuối cùng biến mất chỗ, ngay tại lâu Việt Quốc Đông Bộ. Tinh linh trong đầu cho ra đáp lại, giúp đỡ phỏng đoán cùng khóa chặt dấu vết. Trần Phong nghe vậy gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy một chén cà phê bị đưa tới. Lâu Việt Quốc gần đây tình huống có chút phức tạp, không cho phép vũ trang phi hành khí tiến về, giao thông kiểm soát 10 phần nghiêm ngặt. Chúng ta nên 4 giờ chiều có thể tới ước định tư nhân sân bay chẳng qua, ngươi sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi lâu Việt Quốc? Lâm Hạo cười lấy cha hỏi một thân màu xám nhạt quần áo tây, trong tay ngoài ra còn cầm một ly nước chanh. Ở sau lưng hắn, còn đứng nhìn quen thuộc Liễu Bá cùng Biên Nhạc Sơn. Cái trước một thân tây trang màu đen cùng quần áo trong, mang màu trắng tụ sáo, hoàn toàn như trước đây cho người ta quý ông lịch sự cảm giác. Về phần thể trạng khôi ngô, mặc sẫm màu áo gió hắn. Trần Phong hơi cảm giác một phen, có thể hiểu rõ phát giác được, trên người đối phương ẩn nấp khiêm tốn điện từ năng lực tràng, đã đạt tới cường ngũ giai trình độ. Dương Vô Địch tại lầu càng mất tích. Thu hồi ánh mắt, Trần Phong tiếp nhận cà phê. Lâm Hạo nghe vậy ánh mắt chừng một cái, cùng đường hộ vệ Liêu Bá cùng Biên Nhạc Sơn cũng là lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn không phải đã đột phá đã vượt ra sao, lâu Việt Quốc có người có thể làm bị thương hắn. Lấy lại tinh thần, Lâm Hạo ngồi ở Trần Phong bên cạnh, hoài nghi hỏi. Nếu không phải hiểu rõ Trần Phong tính cách, hắn cũng cho rằng đối phương là đang nói đùa. Rốt cuộc, lâu càng chỉ là Xích Quốc phía tây nam tiểu quốc, trường kỳ quân phiệt các cứ, chỉnh thể đây Ni Đa còn muốn yếu hơn một đường. Lục giai phi tướng ít càng thêm ít, Dương thực lực vô địch hoàn toàn có thể xưng bá nơi đây. Kết quả đúng là đột nhiên mất tích, không rõ ràng nguyên nhân, cho nên mới cần mau mau đến xem. Lắc đầu, Trần Phong nhấp một miếng cà phê. Cửa vào có chút đắng chát chát, hắn chợt đem nó phóng. Như vậy sao, ta nghe nói lầu càng gần đây bộc phát nội loạn, chết rồi mấy chức cao cấp chính khách, hắn không phải là cuốn vào trong này đi? Lâm Hạo tự động não bổ rồi rất nhiều chuyện, đồng thời còn nghĩ tới gần đây lầu càng bộc phát tin tức. Trần Phong lắc đầu, không trả lời, chỉ là im lặng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hơi có vẻ u ám bầu trời. Chính khách bị tà thần giáo hội người ám sát, vũ trang quân phiệt trong lúc đó buộc phát xung đột bởi vì này một chút, lâu Việt Quốc trong cái bầy thế thập phần bi diệu, đối ngoại lai thế lực vũ trang cực kỳ kháng cự. Hắn ngay từ đầu vốn định thông qua quân đội mối quan hệ bước vào nơi đây, sau đó nghĩ đến thần tính mảnh vỡ gạt thủ, không dễ bại lộ, cùng với lâu Việt Quốc trong khẩn trương thế cuộc, lúc này mới đổi sách lược, tránh lần nữa kích thích địa phương, dẫn tới quan tâm quá nhiều. Về phần Lâm Hạo, đối phương đi theo đồng hành nguyên nhân thì rất đơn giản. Một lúc đến rồi sân bay, ta sẽ cùng thông hợp người của tập đoàn tâm sự, mời bọn họ giúp đỡ điều tra thêm manh mối. Lâm Hạo không có hỏi nhiều nữa, ngược lại là giúp đỡ nghĩ biện pháp. Phỉ Thúy Sinh Vật dù sao cũng là loại cực lớn tập đoàn, không có gì ngoài Xích Quốc quê hương bên ngoài, tại Đông Đại Lục khu vực Tây Nam cũng có chút danh khí, không thiếu trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn. Thì như, tên là Thông Tập Hợp Đoàn Lâu Việt Quốc quê hương công ty. Đúng là như thế, Trần Phong mới tìm được rồi đối phương. Cảm ơn. Trần Phong nói cảm ơn, hiểu rõ loại chuyện này ít nhiều có chút mạo hiểm. Chuyện nhỏ, nếu không phải nhờ có ngươi khi đó giúp đỡ, ta thì không có cách nào cầm lại ta đồ vật. Khoát qua tay, Lâm Hạo thản nhiên nói, vẫn như cũ còn nhớ Trần Phong lúc trước mời đến Bạch Cự Nhân giúp đỡ. Nếu không phải như thế, hắn cũng khó có thể kế thừa hắn phụ thân vật lưu lại, biến thành Phỉ Thúy Sinh Vật ủy viên quản trị. Chợt nhìn nhau cười một tiếng, hai người một đường nâng đỡ đi đến hôm nay, tình nghĩa đã sớm vượt qua những người khác. An Ý không có tiếp qua nói thêm và lúc trước sự tình, bọn hắn rất nhanh liền bước vào chính đề, một đường chuyện phiếm bố trí sau đó kế hoạch. Hô hô, lâu Việt Quốc Đông Bộ, một mảnh hoang mạc mặt đất. bạch hôi sắc núi non chập trùng kéo dài mà qua, thảm thực vật hiếm thấy, chỉ có lẻ tẻ lục dã. Trận trận cuồng phong lướt qua, nhấc lên báo cát, mãi đến khi hoang mạc cuối một mảnh bị hẻm núi. Cái này đến cái khác dấu chân bị gió cắt bụi lấp, có thể thấy được chỗ này hẻm núi cực kỳ hùng vĩ dốc đứng, đủ mấy trăm mét sâu. Tả hữu nhìn lại không thấy cuối cùng, dưới đáy bãi cắt chỗ có nham thạch khe rãnh, như là khô cạn nước chảy dấu vết. Ngẩng đầu nhìn xem xét, hẻm núi sa mạc nham thạch trên núi là hàng trăm hàng ngàn cái mê cung hang động cả sực cửa vào. U ám, thâm thúy, giống như sâu không thấy đáy, kết nối nơi nào đó không biết nơi. Ngay tiếp theo thiên không vẩy xuống mà đến ánh nắng đều bị thôn phệ hầu như không còn. Ngẫu nhiên có thể thấy được một ít nhân ảnh ẩn hiện ở đây, mặc rách dưới áo giả kín áo khoác, môi khô nước, giống như lang thang nhặt ve chai, muốn xâm nhập động huyệt, nhưng rất nhanh lại vô thanh vô tức lặng yên chết đi. Ngươi xác định hai người kia thì tiến bảo. Im lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, hẻm núi phía trên có mấy đạo nhân ảnh quan sát phía dưới, bọc lấy một thân áo bào đen. Duy nhất lộ ra con mắt có chút giống là thụ đồng hình dạng, không giống nhân loại, cho người ta một hồi âm lãnh cảm giác. Hành tẩu đại nhân, chắc chắn 100. Một nam một nữ kia hung ác vô cùng, giết chúng ta giáo hội mấy người, trực tiếp mạnh xông vào. Một vị khoác lên cũ kỹ áo gió nam tử đứng ở phía sau, đội vàng nói. Trên mặt hắn làn da có vài đạo tinh hồng đường vân, thoạt nhìn như là hình xăm, lại giống là nhô lên mạch máu. Phần lưng trang phục càng là hơn có chút nhô lên, giống như phía dưới huyết nhục mọc ra nào đó cánh chim hoặc điệu thịt. Như vậy sao, ha ha, cũng tốt. Tất nhiên bọn hắn muốn tìm chết, vậy thì bắt đầu kế hoạch đi. Không có nói thêm nữa, được xưng là hành tẩu người áo đen huy động tay áo, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau lưng mấy vị thủ hạ đồng thời đi theo, cùng hóa thành tàn ảnh, không thấy tung tích. Thấy thế, lúc trước bẩm báo tình huống nam nhân mắt lộ ra cùng nhiệt, tại nguyên chỗ quỷ lệ mới tức. Mãi đến khi báo cắt lần nữa thổi tới, hắn lúc này mới mà lui ra, bắt đầu bố trí đến tiếp sau. Ông. Cùng ngày, 4 giờ chiều cả. Vù vù sóng khí nhấc lên cùng phòng, bạch hôi sắc cỡ nhỏ phi cơ hạ xuống sân bay đường băng, màu đen bánh xe ma sát ra một mảnh hỏa hoa. Đây là một chỗ cỡ nhỏ tư nhân sân bay, dùng dây kém gai dựng đứng, ngăn cách trong ngoài. Trống trải mặt đất xi măng vương bước lát, càng xa xôi có lục dã mặt cỏ. Mấy chiếc màu đen lao vùn vụt bài ô tô dừng sát ở liền nhau đường băng phụ cận, mười mấy vị gia hạt hoàng, khôi ngô cao lớn quần áo tây bảo tiêu cảnh giới tại cỗ xe trung quanh, mang hai nghe, bên hông phồng lên, tập trung tinh thần nhìn về phía kia trượt giảm tốc, dần dần đỗ máy bay tư nhân. Một lúc cũng sốc lại tinh thần cho ta đến. Đây chính là chúng ta khách hàng lớn, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn giữ dáng vẻ. Màu đen trong đội xe có mang kính dâm bảo vệ đội trưởng lớn tiếng nói, nhắc nhở mọi người, đồng thời còn bàn giao rồi tương ứng nghi thức hoan nên, nhường mọi người sắp xếp hai bên. Nói cho hết lời, hắn bên cạnh thân cửa xe cũng bị người kéo ra, sau đó chỉ thấy một vị mặc màu xanh đậm tây trang trung niên nam nhân từ đó đi ra. Lão bản, đã nhắc nhở mọi người. Người xem còn có cái gì muốn phân phó sao? Bảo vệ đội trưởng liền vội vàng hỏi, sau đó liền đạt được trả lời. Để bọn hắn đều linh hoạt chút ít. Có chút nhãn lực thâm làm tây trang trung niên nam nhân có xích quốc người kiểm tra triệu chứng bệnh tật, chỉ là thân thể có trên lệch chút ít béo, bụng vệ tạm giữ lại địa trung hải tiểu tóc. Nắm thật chặt nơi bụng quần chương 489, lâu càng tìm người, oanh tạc đột kích, 2, chương 489, lâu càng tìm người, oanh tạc đột kích, 2, áo tây quốc áo, hắn mang theo mọi người đón lấy đỗ thỏa đáng máy bay tư nhân, thấp giọng nhắc nhở, lần này tới là phỉ thúy sinh vật ủy viên quản trị. Chúng ta thật không dễ dàng mới đưa xích quốc nghiệp vụ đạt thông, không thể qua loa một phen bàn giao, đồng dạng có xích quốc nhân thể trưng thu bảo vệ đội trưởng liên tục gật đầu. Cách cục. Thì đúng lúc này, đỗ thỏa đáng máy bay tư nhân cửa máy mở ra, có gấp điệt thang mây tự động kéo dài, thẳng tới bằng phẳng mặt đất xi măng. Đang trò chuyện địa trung hải nam nhân nghiêm sắc mặt, rất nhanh lộ ra nhiệt tình nụ cười, nhìn về phía cửa khoang. Cạch cạch. Tiếng bước chân vang lên, một thân sống màu áo gió viên nhạc sơn mang hai nghe, đi đầu mà ra. Trong mắt chợt lóe lên màu xanh dương hồ quang làm người run sợ, nặng nghề nhịp chân dẫn tới đông đảo chờ đợi quần áo tây bảo tiêu sắc mặt nghiêm túc, thu hồi tất cả xem thường chi tâm. Là ngũ giai người cải tạo bảo vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh thân địa trung hải nam nhân nụ cười càng thêm nhiệt tình. Cạch cạch. Bước chân tái khởi, sau đó chỉ thấy một thân màu xám tây trang Lâm Hạo đám người tuần tự mà ra. Không chút suy nghĩ, hắn vội vàng dẫn đội đi tới. Chào mừng Lâm Hạo tiên sinh vị Lâm Lầu Cảng, chỉ đạo công tác. Ba 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 cách. Nương theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, bảo vệ đội trưởng lúc này mang theo mọi người cùng nhau vỗ tay chào mừng, cố ý dùng xích quốc ngữ. Nhiệt tình bầu không khí nhường Lâm Hạo lộ ra mỉm cười, nắm tay trong nháy mắt vỗ nhẹ địa trung hải nam nhân hai tay mu bàn tay. Vương lão bản có lòng. Nơi nào, chỉ là không ngờ rằng Lâm ủy viên quản trị nhìn lên tới đối chiếu phiến còn muốn trẻ tuổi, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Để người bội phục a. Được xưng là Vương lão bản địa trung hải nam nhân liên tục lấy lòng, xích quốc ngữ mười phần trôi chảy. Lâm Hạo mỉm cười vẫn như cũ, đơn giản hàn huyên khách sáo về sau, liền tránh ra thân thể, giới thiệu sơ lược sau lưng Trần Phong. "Này là bằng hữu của ta, ngươi có thể gọi hắn Trần tiên sinh." Nguyên lai là Trần tiên sinh ở trước mặt, thất kính thất kính. Vương lão bản nao nao, sau đó phản ứng, đội vàng cùng Trần Phong nắm tay. Trong đầu hiện lên từng đạo tìm hiểu mà đến thông tin cùng bức ảnh, hắn không hiểu cảm thấy đối phương hình như có chút quen thuộc, nhưng nhìn kỹ lại không cùng một dạng. Vị kia có thể so với truyền kỳ phi tướng đại nhân vật, dường như không phải kiểu này bình thường bề ngoài a. Hoài nghi dâng lên, đứng ở đối diện Trần Phong chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đơn giản nắm tay. Lông mày xếp dương cương khuôn mặt sớm đã rời gân hoàn cốt, biến thành chừng 30 tuổi bình thường bộ dáng. Dương Vô Địch cùng tái Lâm mất tích quá mức đột nhiên, nguyên nhân không rõ. So sánh dưới, hắn bây giờ danh khí quá lớn, nhất cử nhất động rất dễ dàng để người chú ý, do đó, vì không kinh động Lầu Việt quân phương cảnh giác, cùng với khác không xác định địch ý thế lực, hắn cố ý đã làm một ít che lấp, đồng thời thu liễm tự thân kia tựa như núi lửa sinh mệnh từ trường. Không nghi ngờ gì, bảo vệ đội trưởng mắt sáng lên, quét hình trang bị biểu hiện bình thường, không có phát hiện bất luận cái gì vượt qua thường nhân năng lực chàng ba động. Đạt được xác nhận, Vương lão bản đè xuống hoài nghi, không có lại truy đến cùng. Nếu là Lâm tiên sinh bằng hữu, kia chính là ta lão Vương cùng thông tập hợp đoàn bằng hữu. Chào mừng hai vị tới lầu cảng, mời tới bên này. Hắn đưa tay ra hiệu đội xe, ở giữa là một cỗ phiên bản dài lao vụn vụt ô tô, bên trong có sợi bóng đồ trang sức cùng ghế salon bằng da thật. Lâm Hạo đám người gật đầu đồng hành, tuần tự đi vào, ngồi ở trong đó một bên. Vương lão bản mang theo bảo vệ đội trưởng ngồi ở phía đối diện, một đoàn xe như vậy lái rời tư nhân sân bay, dọc theo bằng phẳng đường xi măng đường vòng qua dây kém gai. Lâm ủy viên quản trị ngài yên tâm, ngươi muốn tìm hai vị kia, ta đã phái người đi tìm hiểu tình huống, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Về phần ngài muốn đi xem xét chỗ, tại Đa Mã thành 30 km bên ngoài. Chẳng qua thời gian không còn sớm, người xem nếu không đi trước khách sạn nghỉ ngơi một chút. Hắn sai người theo trong xe ngăn tủ lấy ra xì gà, tự mình đem nó cắt may thỏa đáng. Không cần, trực tiếp đi thôi. Nhưng mà, Lâm Hạo khoát khoát tay, tuy là tiếp nhận một chi, nhưng lại cự tuyệt đề nghị của hắn. Bọn hắn chuyến này là muốn tìm kiếm Dương Vô Địch, tự nhiên là càng sớm phát hiện manh mối càng tốt. Vương lão bản nghe vậy thì không nghĩ nhiều, ngược lại là cười lấy gật đầu. Chẳng trách Lâm ủy viên quản trị tuổi trẻ tài cao, riêng là phần này lực chấp hành cũng là người ta cảm thấy bội phục. Cũng tốt, chỗ kia dù sao cũng không tính là quá xa, chúng ta bây giờ ra khỏi thành là được. Đang khi nói chuyện, hắn lại hướng Trần Phong đưa tới xì gà, hắn nhẹ nhàng khoát tay. Trần tiên sinh không tốt này khẩu. Ừm. Trần Phong bình tĩnh gật đầu, đúng cái này sự vật không có hứng thú quá lớn. Vương lão bản hơi kinh ngạc, sau đó ánh mắt khẽ động, lại sai người mở ra trong xe tủ đồng, lấy ra chân tảng phiêu bài băng đỏ. Trần tiên sinh có cần phải tới một chén? Không cần. Trần Phong như cũ lắc đầu. Ánh mắt thâm thúy chỉ là lướt nhau, Vương lão bản trong lòng không hiểu run lên, không dám quên nữa. Thấy một màn này, Trần Phong im lặng lắc đầu, thì không có bóc trần hắn thử tâm tư. Sớm tại đến lầu càng trước đó, Lâm Hạo thì cho hắn Vương lão bản tình báo. Tên đầy đủ Vương Đức Hải, tổ tiên là Xích Quốc Giang Thành người, 50 năm trước đi theo tổ tông đi vào lầu càng định cư, coi như là Xích Quốc kiều bảo. Thông tập hợp đoàn tuy là đời cha hắn thành lập, nhưng là tại bản thân hắn trong tay lớn mạnh. Phát triển đến nay, đã có không nhỏ quy mô, tại lầu càng đông bộ có lực ảnh hưởng nhất định, mà bản thân hắn cũng là lầu càng đông bộ kiều bảo thương hội quản sự một trong, ngay tại chỗ có nhất định danh khí. Năng lực tại dạng này một quân phiệt cắt cứ, thường xuyên buộc phát nội loạn xung đột chỗ đi đến một bước này. Dạng này người, rõ ràng không thể nào chỉ là bề ngoài hiện lộ như vậy bình thường, cũng không có khả năng là một bản phận người hiền lành. Chính mình tuy là đơn giản ngụy trang, nhưng khẳng định vẫn là khiến cho thứ nhất chút ít suy đoán. Bất quá, ánh mắt thâm thúy, hắn tính toán tại chỗ. Hắn cũng không thèm để ý những thứ này thử việc nhỏ. Vì đang tìm kiếm Dương Vô Địch một chuyện bên trên, hắn tạm thời còn cần dạng này địa đầu xả, đến giúp bọn hắn dẫn đường. Hô hô. Chợt, không có nói thêm nữa, toa xe trong nhất thời có chút trầm mặc. Thông gió trang bị lặng yên mở ra, một chút tiếng gió truyền đến, lưu chuyển không khí, có thể thấy được ngoài cửa sổ dần dần xuất hiện một mảnh kiến trúc. Phần lớn là xi măng gạch men sứ lầu phòng, liên bài chặt chẽ, có vẻ hơi năm tháng loang lổ. Trên cột điện dây cắp giao thoa, trên đường phố con đường miễn cưỡng coi như vương vức, có màu xám có quỹ tàu điện đi chậm rãi. Do xét đường đi tả hữu, xe gắn máy đô đô tiếng kèn, còn có xe đạp tiếng len ken liên tục truyền vào trong hai. Hai bên người qua đường chen chúc lui tới, đại bộ phận đều mặc rộng lớn Âu phục cùng quần áo trong quần dài, nhìn lên tới có chút giống là Xích Quốc 20 năm trước thành thị phong cách. Lầu càng bị Xích Quốc ảnh hưởng rất sâu. Ăn ở, thói quen sinh hoạt, nhiều khi sẽ cho người cho rằng đi tới Xích Quốc nào đó vắng vẻ thành nhỏ. Vương Đức Hải buông xuống xì gà, chủ động mở miệng, giới thiệu dân bản xứ văn phong cách. Trần Phong giữ im lặng nhìn lướt qua, hiểu rõ cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tại bên đường ngừng chân nhìn tới, tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ. Màu đen đội xe dường như là muôn người chú ý dòng lũ, vòng qua quảng trường, trêu đến từng đạo chen chúc người đi đường thân ảnh đội vàng né tránh. Lâu Việt Quốc so với hắn tưởng tượng càng thêm là hậu. Nhưng cũng chính là như thế, hắn mới cảm thấy càng thêm hoài nghi. Như vậy một địa phương nhỏ, vì sao có thể khiến cho có thể so với phi tướng Dương Vô Địch, cùng với Ngụy Lục Giai tái lâm, đồng thời chết liên hệ. Suy nghĩ dâng lên, một giây sau. Và anh, phía trước đường đi chỗ rẽ, có đạn pháo rơi xuống đất, rơi vào một tòa kiến trúc trong. Âm ầm thanh âm nổ lọt vào tai trong, ánh lửa ngút trời, vẩy ra xi măng mảnh vụn cùng mảnh vụn thủy tinh đầy trời mà rơi. Mấy đạo nhân ảnh bay ngược đẫm máu, hoặc là tay cụ sụp đổ, hoặc là bị ánh lửa thôn vệ. Trong chốc lát, nguyên bản ngây người ngừng chân bên đường người qua đường, đều là sắc mặt đại biến, hoảng hốt lo sợ bốn phía chạy trốn. Bao gồm một đoàn xe, cũng là bởi vì này bị rất nhiều bối rối tứ tán bóng người trở ngại, bị ép phanh lại, ngừng ở trên đường phố tâm. Có chuyện gì vậy? Vương Đức Hải cơ thể bị thắng gặp trung lực kéo theo, đột nhiên nhoáng một cái, sắc mặt biến hóa nhìn về phía ngoài cửa sổ loạn tượng. Cột điện cùng một tòa xi măng kiến trúc sụp đổ, dây cáp đứt gãy toát ra hưng phấn hỏa hoa. Trung quanh bối rối thét lên đám người trở ngại đại bộ phận tầm mắt, bên cạnh thân bảo vệ đội trưởng thần tình nghiêm túc, một bên trấn an đối phương, một bên phân phó thủ hạ bảo tiêu cảnh giới, liền muốn đẩy cửa xuống xe, xem xét tình huống. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ kịp thời phản ứng. Hưu, lại có mấy mai đạn pháo phá không mà đến, bốn phía vây tạc. Mà trong đó một viên, vừa vặn thì xé rách trường không, mang theo thiêu đốt đuôi lửa cùng sóng khí, thẳng đến bọn hắn chỗ đội xe. Chương 490, không cần ra tay, liền có thể trấn áp địch đến chương 490, không cần ra tay, liền có thể trấn áp địch đến rầm rầm rầm. Trung thiên ánh lửa không ngừng dâng lên, ầm ầm đạn pháo tiếng oanh minh chấn động mặt đất. Lâu phong sụp đổ, mảnh vụn bay ra, cuối cùng một viên đạn pháo liền muốn mệnh bên trong đội xe. "Lão bản, nam xuống." Vương Đức Hải bảo vệ đội trưởng sắc mặt biến hóa, liền muốn mở ra lực trường hộ thuẫn. Thời khắc mấu chốt, đã có người nhanh hơn hắn. Siêu. Bang. Đạn pháo giữa không trung bị dẫn bạo, tiếng vang rung trời. Nhưng hết lần này tới lần khác, chấn động tiếng động nhưng không có khuyết tán nửa phần. Đây là bảo vệ đội trưởng đồng tử co rụt lại, trông thấy xe kia bên ngoài mấy thước thiên không có điện từ hồ quang lặng yên ngưng kết, hóa thành một đạo lập thể tăng giác, phong tỏa tất cả nổ tung ảnh hưởng còn lại. Một loan sau, siêu, lóe lên một cái rồi biến mất ám kim thiệp thước, trong xe đã có thêm một thanh lơ lửng thật nhỏ phi toa. Ngồi ở Lâm Hạo bên cạnh thân, mặc đồ tây, như là quản gia Bạch Phát lão giả sắc mặt bình thản, sau người phòng ngừa bạo lực cửa sổ càng là hơn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thật nhỏ lỗ thủng. Trung quanh cắt chém mặt vuông bức dị thường, cửa sổ mặt khu vực khác trái với lẽ thường gìn giữ hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì vết rách. Thiếu gia, là hai chi vũ trang đội tại giao chiến, người xem cần xử lý sao? Hoa Ái trong thanh âm, Liêu Bá bình tĩnh hỏi. Phía trước đường đi oanh tạc tiếng động càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể thấy được một ít kêu thảm cùng kêu rên liên tục vang lên. Lâm Hạo nghe vậy hơi cười một chút, nhìn về phía đối diện ghế salon bằng da thật, sắc mặt kinh nghi bảo vệ đội trưởng cùng Vương Đức Hải. Vương lão bản, nhìn tới lâu Việt quả nhiên không thế nào thái bình a. Giống như cười mà không phải cười giọng nói, còn gặp lại đếm hai mắt chỉ xem đến, Vương Đức Hải cuối cùng lấy lại tinh thần. Bọn này chết tiệt thế lực vũ trang. Âm thầm một mắng, hắn hiểu rõ, mình nếu là không thể bãi bình việc này, kia tương lai cùng Phỉ Thúy sinh vật hợp tác khẳng định phải chịu ảnh hưởng. Thật có lỗi, Lâm ủy viên quản trị, để các ngươi bị sợ hãi. Chật, ép buộc chính mình khôi phục trấn định, Vương Đức Hải vội vàng phất tay, nhường bảo vệ đội trưởng dẫn người đi điều tra tình huống, giải quyết sự việc. Ầm ầm. Rất nhanh, có bánh xích ép giọng địa vang lên. Không giống nhau bảo vệ đội trưởng đám người rời khỏi quá xa, phía trước đường đi khói lửa tản ra, có màu nâu kim trúc cự thú chậm rãi xuất hiện. Hai chiếc màu nâu tạ không chút kiêng kỵ để ép đường xi măng mặt, nghiền nát trên đất phá tấm đá vụn, đục gãy chốt cứu hỏa, ánh vào trong tầm mắt mọi người. Ngoài ra còn có một cỗ trang bị hạng nặng súng máy hỏa lực xe bọc thép, cùng ba chiếc chở đầy cầm súng binh sĩ xe tỉ cả đi theo. Tạch 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 mặt đất nghiền ép âm thanh truyền vào trong tai, từng đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía đội xe. Tạ giống giữ tận cự thú ngăn trở đường đi, xe bọc thép bên trên có vai kháng giáo quan quân hàm, người mặc màu nâu mê thải phục lâu Việt Nam nhân khẽ nhíu mày. Thông hợp tập là người. Ánh mắt của hắn lướt qua cầm súng để phòng rất nhiều quần áo tây bảo tiêu, cuối cùng đứng tại phiên bản dài lao vùn vụt ô tô bảng số xe bên trên. Sau lưng xe tỉ cả có hơn 10 tên ngụy trang binh sĩ sớm đã nhảy xuống, cầm súng vây quanh ở phụ cận. Trong nháy mắt, Vương Đức Hải bảo vệ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, bước nhanh dẫn người đi tới gần và trò chuyện. Lại là chắc liền người. Phiên bản dài phi xa trong ghế xe, Vương Đức Hải sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhận ra kia đội thế lực vũ trang lai lịch. Đánh nổ ánh lửa còn đang tiếp tục, càng xa xôi đường đi còn có khói lửa phiêu tán. Thỉnh thoảng vang lên phanh phanh tiếng súng đang xem không thấy trong ngõ tắt vang lên, trên đường phố người đi đường từng nhà đóng chặt cửa phòng, ngồi xổm ở ven đường góc gần nút người càng là hơn sắc mặt trắng bệnh, thân hình run rẩy. Chắc liệt, có hơi nhíu mày, Lâm Hạo trên mặt có thêm một vòng bất ngờ cùng nghiêm túc. Bao gồm Liêu Bá cùng Viên Nhạc Sơn, cũng là ánh mắt ngưng tụ, lặng yên có thêm một tia đề phòng. Đang trên đường tới, bọn hắn tự nhiên là có chuẩn bị, đúng địa phương vũ trang cắt cứ thế lực làm qua tìm hiểu. Nhất là lâu Việt Đông Bộ, lớn nhỏ thế lực vũ trang hơn 10 chi, cũng không nhận quân phương quản hạt. Mà trong đó lớn nhất, chính là kia Chắc Liệt nhân mã. Chắc Liệt sớm mấy năm không biết được nơi nào giúp đỡ, thu được phi tướng cấp sinh vật cải tạo tài nguyên, một nhà độc đại. Sau đó tự phong là quân, luôn luôn chiếm cứ tại Đông Bộ biên cảnh, tới gần Ni Đa Sơn mạch cùng Ni Đa Quốc chỗ Vương Đức Hải lo lắng bọn hắn không biết tình huống, cố ý giải thích hai câu. Lâu Việt bị Xích Quốc ảnh hưởng quá sâu, phi tướng cấp phân chia xưng hào xâm nhập lòng người, chỉ có này cấp độ mới bị coi là cường giả chân chính. Mỗi một vị tướng quân đều là bản xứ bá chủ, cắt cứ một phương. Ngày bình thường thì có không ít mâu thuẫn, nhất là tại đoạn thời gian trước nội loạn bùng phát, có vài vị Lâu Việt quốc cũng chính khách bị ám sát về sau, thế cục càng là hơn bởi vậy không thể vãn hồi, càng thêm hỗn loạn. Do đó, dưới tay hắn nhân mã muốn cầm xuống Đa Mã Thành. Lâm Hạo nghe được ý nghĩa, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đa Mã Thành là Lâu Việt Đông Bộ một chỗ giao thông đầu mối then chốt, như hắn là quân thiệt, khẳng định cũng nghĩ chiếm cứ nơi đây. Trong lúc nhất thời, trầm mặc bầu không khí dưới, tất cả mọi người có thể nghe thấy xa xa giao chiến tiếng động càng ngày càng nhỏ. Còn gặp lại kia bên đường bị tạ chen trúc, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, quan sát bảo vệ đội trưởng xe bọc thép thượng tá, bọn hắn hiểu rõ trận này vũ trang tranh đấu chỉ sợ đã hạ màn kết thúc. Lâm ủy viên quản trị yên tâm, Chắc Liệt mặc dù bá đạo, nhưng chúng ta Đông Bộ tiểu bảo thương hội cũng có chút năng lượng, lo lắng bị coi thường, ảnh hưởng tương lai tại Xích Quốc làm ăn. Vương Đức Hải vội vàng nói, giống như nếu như tính toán, có thể thấy được kia cản đường tạ cùng xe bọc thép tuần tự khởi động, nhường ra một cái thông đạo. Không hổ là Vương lão bản. Lâm Hạo hơi cười một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tự mình động thủ, cùng địa phương thế lực vũ trang sinh ra xung đột. Về phần Trần Phong, toàn bộ hành trình bình tĩnh nhìn đây hết thảy, sau đó chỉ thấy cỗ xe lần nữa khởi động, chậm rãi tiến lên. Từng bị cầm súng ngụy trang binh sĩ mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú bọn hắn rời khỏi, màu nâu tạ pháo đài gặp thoáng qua. Vì để phòng lỡ như, bảo vệ đội trưởng như cũ đứng ở bên đường, dự định ngồi cuối cùng đuôi xe. Phiên bản dài màu đen ô tô nghiền ép lộ diện mảnh vụn, trong xe vang đỏ nhẹ nhàng rung động. Mắt thấy là phải thông qua cửa ải, rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, chờ một chút, lạnh lẽo cứng rắn tiếng vang lên, xa lạ lâu Việt ngữ chuyển vào Trần Phong trong tai, bị tinh linh tự động phiên dịch. Cạch cộc. Trong chớp mắt, tất cả cầm súng binh sĩ lần nữa giơ súng nhắm chuẩn, xe bọc thép trên súng máy hạng nặng hỏa lực cùng ống pháo thì đồng thời chuyển hướng. Thiết Hà thượng tá, bảo vệ đội trưởng sắc mặt biến hóa, đứng ở đội xe bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía kia xe bọc thép trên thượng tá nam nhân. hạt làn da màu vàng, hơn 30 tuổi cay nghiệt khuôn mặt. Không trả lời nửa câu, đối phương quan sát phiên bản dài ô tô, màu nâu đồng tử như dao xuyên tấu phòng ngừa bạo lực cửa sổ xe, ở chỗ nào thật nhỏ lỗ thủng trên lướt qua. Giống như nhìn thấy bên trong Lâm Hạo cùng Trần Phong đám người, hắn híp híp mắt, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Vương lão bản, từ hôm nay trở đi, Đa Mã Thành quy chúng ta quản lý. Chắc liệt tướng quân cố ý để cho ta tiện thể nhắn, hy vọng các ngươi kiểu bảo thương hội năng lực hiểu quy củ. Tầm mắt lạnh lẽo, rõ ràng ngôn ngữ nhường Vương Đức Hải sầm mặt lại. Cửa sổ xe quay xuống, hắn ngồi ở tại chỗ nhìn về phía đối phương. Ngươi đang uy hiếp ta? Mập mạp khuôn mặt thái độ cứng rắn, Vương Đức Hải không hề nhượng bộ chút nào nhìn thẳng đối phương. Thông hợp tập đoàn mặc dù không bằng Chắc liệt, nhưng hắn trước mắt lại chỉ là một cái đầu mắt mà thôi. Lại càng không cần phải nói còn có kiểu bảo thương hội vì hắn chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, bốn mắt đối mặt, thượng tá nam nhân ngoài dự đoán bình tĩnh, thậm chí là thuận thế liếc qua Trần Phong đám người. Ngươi, ta có thể cho đi, nhưng ngươi giống như quên rồi. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng, lộ ra mỉa mai nét mặt. Chắc liệt tướng quân ghét nhất bị xích của người. Cạch cộc. Tiếng nói rơi xuống đất, phía trước đường đi chỗ có một đội vũ trang kết thúc hỏa lực xung đột, rảnh tay, nhanh chóng đã tìm đến. Lại là mấy chiếc tạ cùng xe bọc thép tới gần tả hưu, có khác hơn 10 vị ngụy trang binh sĩ súng ống lên đạn, khiêng ống pháo, vây quanh mà tới. Ngươi. Vương Đức Hải sắc mặt âm trầm, ngầm thi ánh mắt. Ngoài xe bảo vệ đội trưởng phản ứng, thể nội tứ giai đỉnh phong nguồn năng lượng trang bị chớp mắt khởi động, cơ thể đột nhiên cao lớn mấy phần. Cũng không chờ hắn động thủ phản kháng, chỉ thấy thượng tá kia nam tử lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ là tứ giai kim cương cấp, cũng dám phản kháng. Vâng. Vẫy tay nhấn một cái, cường đại ngũ giai lực trường ầm vang một phát, như truy trên trời rơi xuống. Không khí chung quanh run rẩy, đối phương tinh chuẩn hoàn mỹ khống chế tất cả. Mặc đồ tây bảo vệ đội trưởng kính dâm vỡ vụn, khôi nô cơ thể run rẩy không ngừng, ở tại lăng không ấn xuống dưới bàn tay bốn gối xoay người, như phải quỳ địa. Vương lão bản, ngươi người chắc chắn không nghe lời. Nhìn tới, ngươi cũng chỉ có thể cùng nhau lưu lại. Đua cận cười lạnh, thượng tá nam tử khống chế toàn trường. Bảo vệ đội trưởng dưới chân xi măng vỡ vụn thành từng mảnh, dần dần uốn lượn kim cương cấp thân thể không ngừng vang lên kẹt kẹt. Vương lão bản sắc mặt kinh sợ, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương lại thăng cấp cải tạo, đạt tới ngũ giai. Ngươi, sắc mặt chấn nộ, có chút bất lực. Cho tới giờ khắc này, hắn làm sao còn không biết, đối phương rõ ràng là tại nhằm vào kiểu báo thương hội. Trong lúc nhất thời, địa trung hải tiểu tóc ở dưới mập mạp khuôn mặt dâng lên dãy rủa, ngoại giới ngũ giai lực trường như dãy núi trấn áp tất cả. Thời khắc mấu chốt, mắt thấy là phải lâm vào nguy cơ. Ngồi ở hắn đối diện Lâm Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là nhấp khẩu trong xe vang đỏ, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Phong. Muốn định khiêm tốn tìm kiếm Dương Vô Địch cùng Tái Lâm, kết quả lại ra như thế một đương sự. Mà bây giờ, giết thôi. Ngữ khí bình tĩnh, Trần Phong như cũ ngồi ở tại chỗ, cơ thể hơi hãm tại ghế salon bằng da thật trong. Tráng kiện hai tay vẫn ôm trước ngực, hắn hai mắt chẳng biết lúc nào liền đã khép kín. Đối diện Vương Đức Hải nghe vậy khẽ giật mình, thông qua phiên dịch khí nghe hiểu ý nghĩa thượng tá nam nhân càng là hơn cười lạnh lắc đầu. Khẩu khí thật lớn. Giang rắc. Mặt đất rạn nứt, xi măng mảnh vụn vỡ nát thành mạng. Chiếc để thả ra ngũ giai lực trường giống hải khiếu, ép hướng đội xe, bao phủ bật bật. Không ngừng uốn gối xoay người bảo vệ đội trưởng như gặp phải trọng kích, muốn quỳ xuống đất. Kết quả, siêu. Ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy lóe lên một cái rồi biến mất, huyền như mũi tên xé mở trọng áp, phá vỡ hải khiếu bao phủ. Thượng tá nam tử ánh mắt ngưng tụ, mô phỏng sinh vật màu nâu hai mắt phi tốc chuyển động, bắt được ám kim sắc phi toa ảnh tử. Cường ngũ giai giới võ. Nhíu mày, hắn đã sớm chuẩn bị, trước người ẩn hộ thuẫn như tổ ong hiện, ngăn lại này kích. Ánh lửa bày ra, kim thiết thanh âm quanh quẩn toàn trường, chấn tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Nhìn nhau xe kia trong mang bao tay trắng tóc trắng quả ra, hắn hừ lạnh lên tiếng, chỗ cổ có màu nâu thể lỏng kim trúc phi tốc thành hình. Khai hỏa. Vũ trang mô hình viên toàn diện mở ra, mệnh lệnh quát lạnh phía dưới, sau lưng xe bọc thép cùng rất nhiều binh sĩ liên tục khai hỏa. Đại đường kính đạn xuyên không liệt thạch, hóa thành một mảnh kim trúc lưu tinh. Mang theo đuôi lửa cùng sóng khí phi đạn theo ống pháo oanh minh mà ra, mang theo vô song uy năng. Mắt thấy cảnh này, Vương Đức Hải cùng quần áo tây bảo tiêu phần lớn trong lòng phát lạnh. Mắt thấy là phải bị oanh tạc mất mạng lúc. Vâng. Cửa xe sụp đổ, vụn sắt bay loạn. Toàn bộ hành trình trầm mặc ngồi ở Trần Phong bên cạnh thần, đồng dạng khiêm tốn thu lại từ trường ba động viên Nhạc Sơn cuối cùng ra tay. Ngũ giai lực trường đồng bộ mở ra, màu xanh dương hồ quang chớp mắt mở rộng. Oanh tạc mà đến đạn pháo còn chưa đến, ngay tại giữa không trung bị trong nháy mắt dẫn bạo. Rầm rầm rầm. Tiếng trầm nổ vang, thiên địa rung chuyển. Mảnh đạn như mưa bốn phía bay ra, đúng là vì tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, đem những kia cầm súng binh sĩ đánh chết giết tại chỗ. Phốc 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 phốc. Huyết nục bay ra, trái tim xuyên thủng, đầu sụp đổ. Ngắn ngủi một cái hô hấp, thì có mười mấy đạo thi thể ngã xuống đất. Xe tỉ cả cửa sổ xe liên tiếp sụp đổ, xe bọc thép cũng làm đường đường bị đánh ra hỏa hoa, phiêu tán lũ lũ khói bụi. Ngũ giai người cải tạo, sắc mặt biến hóa, toàn thân bị màu nâu kim trúc bao phủ thượng tá nam tử có chút ngoài ý muốn. Bọn này xích quốc người lại còn ẩn giấu loại thực lực này, lẽ nào là có cao cấp che đậy khí? Từng cái nghi ngờ suy nghĩ hiện lên, sau đó chỉ thấy viên Nhạc Sơn biến mất tại chỗ. Quét hình mô hình viên tự động bắt giữ hắn tàn ảnh, thượng tá không chút suy nghĩ, hạch tâm nguồn năng lượng toàn diện khởi động, kim trúc cánh tay phải nặng nề nắm tay, đánh phía trước người. Vâng, không khí nổ đùng, sóng khí phun trào. Trung quanh mặt đất xi măng như mạng nhện lan tràn, sau đó chính là nặng nề trầm xuống, như hố sâu xuống dưới sụp đổ mấy phần. Cường hãn sóng gió đem xe tỉ cả cùng xe bọc thép cùng nhau đánh bay, bảo vệ đội trưởng cũng là trượt lui mấy chục mét xa. Dung động ánh mắt bởi vậy dừng lại nhìn lại, lúc trước trong sân chỉ còn lại có hai đạo nắm đấm va chạm, một màu xanh dương, một màu nâu kim trúc thân ảnh. không thích hợp lạnh giọng quanh quẩn, thượng tá nam tử nhạy bén phát giác được một tia dị thường. Quyền thân có lực lượng truyền đến từ trên đó đã vượt qua rồi bình thường ngũ giai cánh cửa, thẳng bức cường ngũ giai cấp độ. Giang giác. Bành. Dưới chân mặt đất bởi vậy lần nữa băng liệt, hắn tá lực lui lại nửa bước, nhìn thẳng trước mặt Viên Nhạc Sơn. Hai vị cường ngũ giai trong lòng trầm xuống, hắn ám cảm giác không ổn. Nhưng mà, ngay tại này một cái chớp mắt, hưu. Chói hai tiếng còi xuyên thủng màng nhĩ, khói lửa tràn ngập giữa không trung có hình mũi khoan song khí hóa thành bạch ngấn, xé rách thiên cung. Một viên ám kim sắc phi toa chẳng biết lúc nào xuất hiện, như sấm xuyên không, theo sau người thẳng tắp mà qua, dây lắt tránh biến mất. Phốc thử. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, hai mắt trừng lớn. Màu nâu kim trúc mặt nạ bị phá ra thật nhỏ lỗ thủng, chính giữa ấn đường có máu tươi tuôn ra, giống quên quên dòng nhỏ. Ý thức tan rã, thượng tá nam tử kim trúc mặt nạ hóa thành thể lỏng thối lui. Co vào đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm kia đối mặt theo trong xe đi ra tóc trắng quản gia, ám kim sắc phi toa đã run đi máu tươi, tung bay đến hắn bên cạnh thân. Đỉnh đỉnh phong ngũ giai lưu lại ý thức tràn đầy kinh nghi cùng rung động, hắn làm sao thì không ngờ rằng đối phương lúc trước lại còn che giấu thực lực. Bành! Lập tức, thi thể ngã xuống đất, bụi mù tung bay. Ấm áp máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chảy vào vết nước. Đứng tại chỗ Viên Nhạc Sơn hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn chung quanh vũ trang tàn binh. Về phần xa xa bảo vệ đội trưởng, cùng với trong xe Vương Đức Hải, thì là sớm đã trừng to mắt, rung động cứng ngắc. Ha ha, hay là Liêu Bá ra tay ổn thỏa. Lâm Hạo vừa cười vừa nói, đúng quý ông lịch sự Liêu Bá tán thưởng không ngừng. Ngồi tại bên cạnh người Trần Phong toàn bộ hành trình nhắm mắt, nghe nói lời ấy cũng không khỏi được im lặng lắc đầu. Gia hỏa này, chẳng trách năng lực ngồi vững vàng Phỉ Thúy sinh vật ủy viên quản trị vị trí. Thật đúng là, ngày càng vững vàng rồi. Chương 491, dẫn đường đi, tự mình ra tay chương 491, dẫn đường đi, tự mình ra tay sau 5 phút. Khói lửa tận tán, đường đi cái hố tận hiện. Từng có ngụy trang binh sĩ thi thể ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ mặt đất. Như là giữ tận cự thú lục địa tạ vỡ thành hai đoạn, cùng lom xuống pha toái xe bọc thép cùng nhau rơi vào xi măng cái hố trong. Mắt thấy cảnh này, hai bên đường ẩn nút bóng người run rẩy cứng ngắc, nuốt nước bọt, cửa sổ trong khe hở nhìn tới ánh mắt đều là rung động trừng lớn, nín thở nhìn chăm chú. Gián mua tóc trắng quản gia cùng khôi ngô áo gió nam nhân giống thần minh, tùy ý một kích đều có thể cắt chém ta, oanh bạo xe bọc thép. Một chi đủ để chiếm cứ thành thị cường đại vũ trang hỏa lực như vậy bị diệt, bị đỡ lên thân bảo vệ đội trưởng nhịn không được nuốt hạ nước bọt, có chút thất thần. Về phần trong xe, ngồi ở tại chỗ Vương Đức Hải sắc mặt phức tạp, vừa có trừng lớn hai mắt rung động, thì có nhịn không được biến ảo thần sắc lo lắng. Tuy là sớm đã hiểu rõ Phỉ Thúy sinh vật năng lượng, nhưng hắn hay là không ngờ tới Lâm Hạo thực lực hùng hậu như vậy, lại có đỉnh phong ngũ giai giới võ đi cùng. Dù là tại kiểu báo thương hội, nay cũng là số lượng không nhiều chiến lược uy hiếp cùng hạch tâm nội tình. Nhưng mà nghĩ đến kia thân làm phi tướng cấp người cải tạo quân phiệt bá chủ, thế lực vũ trang tướng quân chắc liệt. Hắn tuần tự nhìn về phía Bình Chân như vậy, toàn bộ hành trình nhắm mắt Trần Phong, cùng với kia lại nhấp một miếng văn đỏ, mỉm cười vẫn như cũ Lâm Hạo. Há to miệng, hắn run rẩy mở miệng nói, Lâm ủy viên quản trị, kia chắc liệt ngươi không cần lo ngại. Nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, Lâm Hạo liền để xuống băng đỏ. Chuyện này chúng ta tâm lý nắm chắc, sẽ không liên lụy ngươi nửa phần. Hắn nghiêm túc hứa hẹn nói, tỏ vẻ sẽ đem hai bên tập đoàn hợp tác mở rộng quy mô. Vương Đức Hải tuy là có chút ngoài ý muốn niềm vui, nhưng vẫn là cười có chút miễn cưỡng, lo được lo mất, lo lắng lỡ như. Hắn chưa nghe nói qua Phỉ Thúy sinh vật có phi tướng cấp nội tình. Với lại nơi này dù sao cũng là lầu cảng, đối phương có thể thấy tình thế không ổn, rời khỏi nơi đây, trở về Xích Quốc, nhưng nhà của mình nghiệp lại đều ở nơi này, căn bản không cách nào mang đi, lúc nào cũng có thể bị trả thù. Sắc mặt biến đổi ở giữa, rất nhanh liền thấy một vị quần áo tây bảo tiêu đi tới, sắc mặt có chút nghiêm túc đứng ở cửa sổ xe bên cạnh. Lão bản hắn đưa lỗ hai thấp giọng nói, Vương Đức Hải sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Vô thức nhìn về phía đối diện, đã thấy kia hơi hám trong ghế sofa, toàn bộ hành trình nhắm mắt thanh niên mặc áo đen, chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra. Bình tĩnh ánh mắt như là tinh hải thâm thúy, để người cảm thấy một tia xâm lược cảm giác. Hai người bọn họ trước khi mất tích, cùng chắc liệt làm một hồi. Trần Phong tra hỏi ánh mắt lướt qua Vương Đức Hải, nhìn thẳng kia quần áo tây bảo tiêu. Cảm giác nghe rõ ràng, kia chắc liệt vậy mà tại mấy ngày trước liền đem 30 km bên ngoài mục tiêu khu vực chiếm lấy. Bốn mắt đối mặt, quần áo tây bảo tiêu trong lòng run lên, vô thức gật đầu, không dám giấu giếm. Giang giác. Ven đường đường xi măng đường vết nứt trong nháy mắt mở rộng, đang muốn lên xe Liễu Bá cùng Viên Nhạc Sơn sắc mặt biến hóa, bước chân dừng lại, đồng thời nhìn về phía trong xe. Bầu không khí không hiểu trầm xuống, phản phất có yên lặng núi lửa đang chậm rãi khôi phục. Hám sâu trong đó Vương Đức Hải chỉ cảm thấy nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng, đầu đầy mồ hôi, nóng rực không thể thở nổi. Khoảng cách Trần Phong gần đây Lâm Hạo cơ thể nghiêm, nguyên bản bung lỏng sắc mặt xuất hiện một tia bất ngờ. Địa điểm cùng thời gian cũng đối mặt. Lẽ nào Dương Vô Địch cùng Thái Lâm bị kia chắc liệt ám sát? Hoài nghi dâng lên, sau đó chỉ thấy đối diện Vương Đức Hải há mồm thở dốc. Nhiệt độ cao dị tượng chẳng biết lúc nào lại lặng yên biến mất, Trần Phong quay về bình tĩnh, chỉ nói một câu lời nói, "Dẫn đường đi." Ông 30 km bên ngoài, dây kém gai ngăn cách vũ trang trong doanh địa. Bao cắt quét, có hay không người máy mang theo phong minh thanh âm, chậm rãi hạ xuống. Tập trung tinh thần nhìn lại, dây kém gai bốn phía có mấy mét sâu chiến hào đào móc, tám chỗ tháp canh phân bố chúng quanh. Ba người một đội cầm súng binh sĩ theo dõi phụ cận, thỉnh thoảng có thể thấy được võ trang đầy đủ xe bọc thép cùng chở đầy binh sĩ xe thì cả, từ cửa chính chỗ lối đi đường về mà quay về. Bụi đất nhấc lên, khói vàng phiêu tán. Khắp nơi lều trại cùng gấp điện triển khai sắt thép nhà xe chiếm cứ trung tâm, có các hình tròn vệ tinh dạ đã trang bị tại trong doanh địa vận chuyển, tiếp nhận ngoại giới tín hiệu, đồng bộ mở ra phòng không hệ thống. Là cái này chắc liệt tướng quân doanh trại sao? Lúc này, một đội người da trắng theo ba chiếc xe Việt dã trong đi xuống, dẫm lên bằng phẳng màu nâu nham thổ. Ở giữa trung niên nam nhân đồng tử xanh lam, mà không hợp nhau sẫm màu quần áo tây, thân thể thon gầy, tả hưu đánh giá hai mắt doanh trại. Tán thưởng rồi một tiếng phòng vệ nghiêm, hắn ánh mắt rất nhanh kiểm chế trước mặt. Một chỗ sở chỉ huy bộ dáng sắt thép doanh trại, chính môn vị trí có một vị vai kháng quân hàm trung tá lâu Việt quốc nam nhân thẳng tắp mà đứng, mang theo hai vị cầm súng binh sĩ nên đón bọn hắn. Noel tiên sinh, mời. Thuần thục bạch kim tiếng liên bang, trung tá nam tử nghiêng người ra hiệu. Được xưng là Noel tiên sinh trung niên người da trắng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nắm thật chặt quần áo tây quốc áo, thon gầy thân thể cất bước mà đi. Cạch cạch tiếng bước chân quanh quẩn, đại bộ phận người da trắng bảo tiêu cũng lưu tại ngoài cửa, chỉ có một vị cường tráng trung niên giới võ đi theo. Rất nhanh, tầm mắt sáng lên, sáng ngời đèn chân không quang vẩy xuống mặt đất. Phòng không lớn không nhỏ, gần trăm cái bình phương. Màu xám kim trúc sàn nhà, chính giữa vị trí phóng có ít trương hành quân cái bàn, cùng với nào đó thành thị bộ dáng hình chiếu xa bàn. Đa Mã Thành tiến triển không sai, mọi thứ đều tại tướng quân dự đoán trong. Sau ngày hôm nay, Đa Mã Thành chính là của chúng ta. Đến lúc đó nhưng phải hào hào gõ một chút tiểu bảo thương hội, để bọn hắn hiểu rõ nơi này là lầu cảng, không phải bọn hắn đã từng cố hương xích quốc từng đạo thấp giọng trò chuyện vang lên, bảy tám đạo ngụy trang bóng người vây đứng ở hình chiếu lập thể xa bàn phụ cận. Kích động luôn từ cùng tiến đánh Đa Mã liên quan đến, phần lớn là chiếm cứ không chế, bắt chẹt thương hội và từ ngữ. Giật mình, Noel tầm mắt đảo qua, sau đó chỉ thấy bên cạnh thân dẫn đường người bước nhanh về phía trước bẩm báo tường tình. Ánh mắt thuận thế nhìn lại, lướt qua rất nhiều thân ảnh. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy đứng ở thượng thủ vị trí, đưa lưng về phía màu xám vết tường, bị từng vị thủ hạ chen chúc cùng tán tụng chắc liệt tướng quân. Thân cao 2 mét có thừa, một thân rộng rãi ngụy trang y phục tác chiến bị chống 10 phần phồng lên. Lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt ngay ngắn vô cùng, như là khối sắt đánh mà thành, màu nâu đồng tử tựa như da thú khiến người sợ hãi thần. Chắc liệt tướng quân. Noel mỉm cười mở miệng, sau đó chỉ thấy đối phương gật đầu phất tay. Từng đạo đang kịch liệt thảo luận vũ trang thủ hạ sôi nổi cất miệng, nghe lệnh rời khỏi nơi đây. Cạch cạch tiếng bước chân gặp thoáng qua, dần dần lắng lại, phòng nhất thời có vẻ hơi trống trải sáng ngời. Không ngờ rằng lại là Noel tiên sinh tự mình đến. Không biết Milan thiếu gia gần đây được chứ? Lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt ngoài dự đoán giọng nói bình thản, đối phương đưa tay ra hiệu, có người chuyển đến cái ghế. Milan thiếu gia đã tiếp quản rốt sinh vật công ty ủy viên quản trị vị trí. Tính toán thời gian, hắn cũng đã xuất phát. Ồ, có chút ngoài ý muốn, chắc liệt chậm rãi ngồi ở kim trúc trên ghế, nhường hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng ca ca tiếng vang. Milan thiếu gia lại muốn đến lầu cảng. Không sai. Bị cười gật đầu, Noel đồng dạng ngồi xuống. Xanh lam đồng tử không chút nào né tránh đối mặt kia mảnh thu tỏ mò ánh mắt, hắn giải thích nói, Nida Sơn mạnh bên ấy ra chút ít tình huống, phát hiện một ít dị thường. Milan thiếu gia hy vọng năng lực mời ngươi phái người dò xét lầu vượt biên cảnh sơn mạch khu vực. Tiếng nói rơi xuống đất, chắc liệt híp híp mắt. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, lại có thể khiến cho ruột gia tộc coi trọng như vậy, nhưng tất nhiên muốn cho chính mình giúp đỡ. Milan thiếu gia nhắc nhở, ta tự nên phối hợp, đáng tiếc gần đây lầu càng thế cuộc vi diệu, quân vương đem ta chậm chậm đến rất căng. Đa Mã, hạt hai thành thì liên lụy rồi ta quá nhiều tinh thần và thể lực, nếu là cần đại quy mô an bài nhân thủ nói còn chưa dứt lời, nhưng Noel lại nghe ra nói bóng gió. Chắc liệt tướng quân yên tâm, Milan thiếu gia hiểu rõ ngươi vất vả. Sinh vật công ty gần đây có một nhóm vũ khí trang bị cần xử lý, nếu là tướng quân có lòng, nghĩ đến hẳn là có thể giúp ngươi khống chế lầu càng đông bộ thế cuộc. Chắc liệt nghe vậy lộ ra nụ cười, gật đầu một cái. Noel tiên sinh yên tâm, xin ngươi nhắn rủ Milan thiếu gia, chắc liệt vĩnh viễn là hắn trung thực bằng hữu. Dễ nói dễ nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng ăn ý không có vạch trần đối phương tâm tư. Bầu không khí bởi vậy linh hoạt, hai người tùy ý chuyện phiếm. Ông ngong. Nhưng mà, đúng lúc này, lúc trước dẫn đường vị kia trung tá nam tử thần sắc nghiêm lại, trên cổ tay thông tin đồng hồ chấn động mấy tức. Nương theo lấy hắn túi người báo cáo, chắc liệt nhíu mày, trên người dần dần có thêm một tia lành ý. Noel tiên sinh, tạm thời xin lỗi không tiếp được rồi. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Tên là Noel người da trắng nam tử trung niên gật đầu một cái, không có nhiều lời. Nhưng so sánh cùng nhau, kia đứng ở phía sau, toàn bộ hành trình đi theo trung niên giới võ, lại là lặng yên mở ra che đậy trang bị, ngăn cách trong ngoài, thấp giọng hỏi. Này chắc liệt chẳng qua là Milan thiếu gia nuôi một con chó thôi, lại còn dám yêu cầu chỗ tốt. Noel tiên sinh, có phải chúng ta đối với hắn quá khách khí? Nghe ra bất mãn của hắn cùng hoài nghi, Noel hơi cười một chút. Bản này chính là Milan thiếu gia bàn giao. Ồ, chắc liệt là một cái ác quyển, ai cho hắn chỗ tốt, hắn liền giúp ai cắn người. Chẳng qua không sao, hắn muốn có tất cả đồ vật, sớm muộn gì đều là Milan thiếu gia. Giọng nói bình thản, Noel nụ cười trên mặt giấu giếm một tia trào phúng. Bây giờ nâng đỡ chẳng qua là nhường hắn phát triển, là Milan thiếu gia người thừa kế dự bị thẻ đánh bạc. Đợi đến đối phương đem sự việc hoàn thành, tự sẽ phái người đem nó thay thế. Đến lúc đó, này một chi không ngừng lớn mạnh quân phiệt vũ trang, như cũ thuộc về rột gia tộc. Thì ra là thế. Hộ vệ sau lưng trung niên giới võ hiểu ý, tâm trạng như vậy bình phục, không có nói thêm nữa. Hai người như vậy chờ đợi tại sắt thép trong doanh phòng, chờ đợi tiếp tục trao đổi đến tiếp sau kỹ càng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc trước rời đi chắc liệt lại là chậm chạp không có hồi, này có chút khác thường, khiến cho bọn hắn cảnh giác. Có chuyện gì vậy? Noel sắc mặt hoài nghi, lúc này đứng dậy mang theo trung niên giới võ, đi ra doanh trại. Hoàng hôn ánh hoàng hôn ngã về tây mà đi, lâu càng dáng chiều hoàn toàn đỏ đậm. Một nhóm người da trắng bảo tiêu tuần tự chen chúc mà đến, nhưng Noel sắc mặt lại không có bất kỳ cái gì thoải mái, ngược lại là cảm nhận được một hồi dị thường. Trong tầm mắt, hoàng sa đầy trời. chiếm diện tích không nhỏ vũ trang doanh trại ở Mỹ khắp trốn thanh âm, có thể thấy được từng chiếc xe bọc thép tạm thời tập kết, xông ra doanh trại. Động cơ giận âm như là mãnh thú hống, có khác gần hàng trăm binh sĩ leo lên việt giã cùng ngụy trang xe tỉ cả chiếc, đi theo hai vị vũ trang thượng tá, lên xe mà đi. Đến cùng là cái gì tình huống? Noel hoài nghi càng đậm, sau đó chỉ nghe thấy cảnh giới bên ngoài bảo vệ đội viên nói ra tình huống. Tựa như là chắc liệt người xảy ra chuyện rồi, tại Đa Mã Thành mất đi liên hệ. Bao gồm vị kia ngũ giai người cải tạo, Thiết Hà thượng tá. Nghe vậy, Noel ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nghĩ tới lúc trước đi vào doanh trại, nhìn thấy hình chiếu xa bản. Đó là thuộc về Đa Mã Thành bố phòng kỹ càng, ngoài ra còn có một ít mấu chốt thông tin. Nhìn tới, chắc liệt đúng đông bộ khống chế, xảy ra vấn đề a. Hắn lắc đầu, đoán được khoảng tình huống. Thân làm đông bộ bá chủ, kết quả lại tại lật thuyền trong mương. Này không thể nghi ngờ sẽ cho người coi thường, cũng có trách chắc liệt sẽ như vậy chiến trận, tạm thời tập quân. Có phải hay không là tà thần giáo hội tại quấy rối? Hộ vệ sau lưng trung niên giới võ tò mò hỏi, nghĩ tới lầu cảng đô thành gần đây liên tiếp phát sinh đẫm máu sự kiện. Nhiều chức cao cấp chính khách bị tà thần giáo hội người ám sát, như thế mới đưa đến thế cục càng thêm hỗn loạn. Nói không chính xác, chắc liệt người chính là gặp phải tình huống tương tự. Có khả năng này. Noel thì không có phủ định. Tà thần giáo hội làm việc từ trước đến giờ không nói đại giới, như điên như dại, khó mà dự phán, ai cũng không nói chắc được trong đó mấu chốt. Lập tức cảm thấy tình thế có chút phức tạp, lo lắng mất khống chế. Trung niên giới võ suy xét đến mọi người an toàn, trầm giọng hỏi: "Noel tiên sinh, vậy chúng ta phải rời khỏi sao?" "Không, nhưng mà, ngoài dự đoán." Noel suy nghĩ một lát, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Lâu càng lục giai số lượng có hạn, dù cho là tà thần giáo hội, thừa vị hành tẩu thì mười phần hiếm thấy. Chắc liệt dù sao cũng là uy tín lâu năm phi tướng, sẽ không như vậy mà đơn giản ngã xuống. Với lại, đừng quên hắn quét mọi người một chút, ánh mắt nhìn về phía hoang thổ xa xa. Milan thiếu gia đã tới. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người thần sắc chấn động, lại không nhiều người miệng. Rõ gia tộc chính là lựa chọn người thừa kế thời kỳ mấu chốt, trước đó Ú Nạ tiểu thư tiếng hô tối cao, gần đây lại bởi vì xích quốc một chuyện ngoài ý muốn nổi lên. Tìm kiếm siêu cổ sinh vật sự việc biến thành đến tiếp sau mấu chốt, thậm chí ngay cả Milan thiếu gia cũng tự mình tới trước, đủ thấy hắn trình độ trọng yếu. Trong lúc nhất thời, vì Noel cầm đầu rốt gia tộc người đều là kiên nhẫn chờ ở tại chỗ, lặng chờ chắc liệt đem lần này bất ngờ xử lý thỏa đáng. Tiếng gió rít gào, đi xa xe bọc thép đã xuất phát ngàn mét, trong tầm mắt dần dần hóa thành hắc điểm. Trận trận hoàng sa theo gió quét, không ngừng hạ xuống bị bùn đất. Noel tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Lúc trước rời đi chắc liệt lại xuất hiện lần nữa, ra hiệu tiếp tục về đến doanh trại nói chuyện. Noel mỉm cười gật đầu. Nhưng mà, với anh. Đống nhiên, trong tầm mắt, ánh lửa ngút trời. Ngoài ngàn mét rất nhiều hắc điểm đột nhiên oanh tạc, như là bị đạn đạo đánh trúng, hiện lộ rõ thảm thiết. Chấn động thanh âm xa xa truyền đến, ngay tiếp theo doanh trại đều là bởi vậy nhất thời rung động. Này, trung niên giới võ ánh mắt nghiêm trọng, hai mắt như châm, đội vàng khởi động viễn trình quét hình mô hình biên. Thực lực mạnh nhất chắc liệt càng là hơn trước tiên phát hiện dị thường, sắc mặt lạnh lẽo, dấu giếm tức giận cùng sát cơ xoay người nhìn về phía ngàn mét phương xa. Ầm ầm, tiếng nổ kéo dài vang lên, từng đạo vỡ vụn kim trúc miếng sắt cách mặt đất phi không. Xe bọc thép hải cốt bị khí lang tung bay, va sụp đồi núi, tại hoàng sa hoang thổ trên bay cuồng mười mấy vòng. Vũ trang trong doanh địa từng đạo ánh mắt như vậy trừng lớn, sau đó chỉ thấy xa xa âm bạo vang vọng, hình như có tàn ảnh cách mặt đất phi hành, cực tốc tới gần. Muốn chết. Chắc liệt quát lạnh lên tiếng, vũ trang trong doanh địa có đạn đạo trang bị trong nháy mắt kích phát. Hiu liu liu. Từng mai lớn bằng cánh tay màu xám phi đạn lên không nở rộ, mang theo xích hồng đuôi lửa, xé rách trường không, gào thét mà đi. Đất hoang bùn đất bị khí lãng lật tung, từng đạo hoàng sa cách mặt đất của tán. Không khí thiêu đốt, đình trệ màu trắng sóng khí hóa thành thẳng tắp dây dài, trúng đích mục tiêu. Rầm rầm rầm. Cuồng minh loạn tạc tiếng vang lên, không khí rung động, sóng âm chói tai. Trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chắc liệt tướng quân phòng ngự bố trí quả nhiên xâm nghiêm Noel tán thưởng, nhưng nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt cứng đờ. Xôn xao. Xa xa nổ tung thiêu đốt màu trắng bụi mù đột nhiên tản ra. Hắc Y Lệ nhân ảnh lại xuất hiện thế gian, xuyên thủng vạn vật thân thể lông tóc không tổn hao gì, thậm chí là nở rộ chói mắt kim quang. Trong chớp mắt, ầm ầm âm bạo thanh đau đớn mà nhĩ, màu trắng mạch vòng tròn đã trước người vênh tạc. Chương 492, tất cả thủ đoạn ở trước mặt ta đều là phí công. Chương 492, tất cả thủ đoạn ở trước mặt ta đều là phí công muốn chết. Vênh. Đại địa rung động, doanh trại kiến trúc lay động. Nhìn kia giữa không trung bay lượn mà đến áo đen thân ảnh, chắc liền sắc mặt chấn nộ, hai chân như rồng, đạp nát mặt đất. Xoẹt. Ngụy trang y phục tác chiến đột nhiên nổ tung, tán làm bay phất phơ. Từng cục cơ thể như thổi phồng từng khúc bành trướng, từng đầu gân xanh hóa thành da mãng, nhúc nhích giao thoa, hắn thân thể huyết nhục đúng là huyễn hóa lân giáp, như là người khoác hắc giáp cứng không thể phá. Ầm ầm, mặt đất rung động, thoáng qua trong lúc đó, chỉ thấy hắn hóa thành cao 3 mét màu đen ngạt nhân, khuôn mặt dữ tợn, thủ đồng sắc cơ, quanh ra lân giáp bao trùm tất sát một quyền. Ông, không khí chấn động, âm bạo vang vọng. Khoảng cách gần đây Noel đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, thế giới bặm mẻo. Màu trắng sóng khí tại ngạt quyền hạ quanh tạc, mặt đất có vết nứt thẳng tắp lan tràn. Không chút suy nghĩ, trung niên giới võ sắc mặt kinh nghi, đội vàng thúc đẩy phi toa, bắt đầu dùng phòng ngự hộ thuẫn, mang theo nặc khắc kéo dài khoảng cách. Xôn xao. Lập tức, sóng khí phun trào, ngạc quyền triệt để thi triển, oanh bạo bạt vỡ. Cường lục giai lực lượng hội tụ là một, sẽ rách hình mũi khoan bạch khí chia cắt thiên khung. Bay lượn mà tới thanh niên mặc áo đen dường như muốn trở thành hắn quyền hạ vong hồn, kia hộ thể kim quang cũng giống là ảm đạm co vào mấy phần. Thế giới yên tĩnh, mãi đến khi. Bành. Huyết nục nổ tung, kiên cố ngạc giáp sụp đổ thành rác rưởi. Một hồi cuồng phong lướt qua, cây đất chống mặt, trung quanh phần lớn người trên tóc lật, khuôn mặt làn da như da gân run run. Từ ngực, không biết là ai vô thức nuốt nước bọt, mọi người trừng lớn hai mắt, thất thần nhìn về phía trung tâm. Vượt qua cao 3 mét ngạc nhân thân thể sóng vai tay cụt, nửa người huyết đục biến mất, phù phù một tiếng quỷ gối tại chỗ. Giọt giọt máu tươi dọc theo xuyên thủng ngực trượt xuống, dần dần nhuộm đỏ màu nâu nham thổ địa mặt, xuyên vào giẫm nát trong cái khe. Dương Vô Địch đâu? Lạnh lẽo xích quốc ngôn ngữ, Trần Phong quan sát đối phương, tay phải cầm nắm nhìn biển tiên nóng hổi trái tim. Xương ngạc thụ đồng tràn đầy tơ máu cùng kinh sợ, chắc liệt làm sao thì không ngờ rằng, chính mình lại một chiêu liền trọng thương. Thậm chí, nếu không phải đối phương lưu thủ, giờ phút này tất nhiên đã tử vong. Người nói tới ai? Hắn run rẩy trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong kia dần dần biến ảo, trở về diện mạo như trước Dương Cương ngũ quan. Trong lòng sợ hãi dần dần tuôn ra, hắn biết mình trêu chọc không nên dây vào người. Ông. Trong chớp mắt, màn sáng lơ lửng, tinh linh giúp đỡ Trần Phong đánh ra hai đạo lơ lửng giữa không trung ánh sáng màu lam chân dung. Đó là Dương Vô Địch cùng Tái Lâm bức ảnh. Nguyên lai là bọn hắn chắc liệt chắc chát âm thanh lắc đầu, yếu ớt nói, hai người này hôm qua xâm nhập địa bàn của ta, cùng ta đấu một hồi. Cái đó áo gió nam mười phần khó chơi, mang theo nữ nhân rời khỏi ta chỉ biết là bọn hắn đi bên ấy. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trần Phong thuận thế nhìn lại, có thể thấy được đó là Hoàng Sa hoang thổ càng xa nơi. Một mảnh bạch hôi sắc liên miên núi non mơ hồ có thể thấy được, rõ ràng là tới gần lầu càng cùng Ni Đa quốc biên cảnh Ni Đa sơn mạch chi nhánh. Nơi đó từ trường hình như còn thực sự là có chút không đúng. Tinh linh trong đầu nói, lộ ra vẻ ngờ vực. Trần Phong hơi híp mắt lại, bằng vào cảm giác xác định, chắc liệt hắn không có nói dối. Hiu. Ngay trong nháy mắt này, giống như nhìn ra sự phân tâm của hắn. Chắc liệt thân hình khẽ động, đúng là quỷ dị tránh thoát Trần Phong kia cầm nắm trái tim bàn tay, phi tốc hư ảo dung nhập mặt đất bóng tối. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhoáng một cái, có chút kinh nghi. Nhưng sau đó chỉ thấy một vòng mặt trời chẳng biết lúc nào nhô lên cao nở rộ, treo cao doanh trại. Đột nhiên mà thăng nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, bầu trời bị ngọn lửa nhuộm thành một mảnh xích hồng. Không hiểu, ở đây tất cả mọi người chỉ cảm thấy thế giới biến ảo, tâm linh rung động. Tất cả doanh trại đều giống như bị Nazi đến rồi một chỗ nham tương núi lửa bên trong, bạo liệt đốt cháy cảm giác bao phủ toàn thân. Mỗi một tấc máu thịt, mạch máu, tế bào, thậm chí là tinh thần của bọn hắn ý thức, đều tại đây khắc phi tốc hòa tan, như muốn hóa thành tro tàn. Từng đạo sợ hãi như vậy dâng lên, co vào hoảng sợ đồng tử cùng nhau dừng lại. Mãi đến khi cuối cùng, a, một đạo chói tai kêu thảm vang lên, thế giới lại đột nhiên khôi phục nguyên dạng. Rốt gia tộc người da trắng Bảo Tiêu cùng Sa Sa Noel đều là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, trang phục dán chặt lấy da thịt. Ánh mắt hoảng sợ dừng lại tại Trần Phong dưới chân, đó là ngạc giáp nóng chảy màu đen cho tàn. Tại lầu càng khu vực đông bộ cắt cứ một phương, ngay cả địa phương quân phương cũng không thể làm gì quân phiệt chắc liệt, như vậy vẫn lạc, toàn bộ hành trình dường như không có nổi lên bất luận cái gì lãng hoa. Thấy một màn này, trong doanh địa cái khác vũ trang thủ hạ đều là sợ hãi run rẩy. Mà kia che chở Noel trung niên giới võ, càng là hơn đồng tử co lại thành chấm nhỏ, cuối cùng nhận ra Trần Phong tấm kia khuôn mặt. Đi. Siêu. Thân như tàn ảnh, hắn một tay bắt lấy Noel cổ áo, dưới chân lặng yên có thêm hai cái phi toa. Lớn nhất phụ tải nguồn năng lượng trang bị trong nháy mắt mở ra, tăng cường vũ trang mô hình biên bộ phát toàn lực. Oeng. Lập tức, âm bạo vang vọng, không khí hỗn loạn. Trung quanh doanh trại kiến trúc hóa thành mơ hồ tàn ảnh, trung niên giới võ tim đập loạn, chỉ cảm thấy chính mình không bao giờ làm sao hoảng sợ qua. Là hắn. Vị kia truyền kỳ cấp võ đạo gia. Ngay cả vị Lạc Thu đại nhân cũng bởi vậy mất đi một bộ phận thần, bị mãi mãi làm tổn thương bộ phận bản nguyên ý thức, chỉ là một chắc liệt lại được cho cái gì. Nhưng mà hắn sao đột nhiên đến rồi lầu càng? Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Từng cái kinh nghi suy nghĩ không ngừng dâng lên, bị bắt lại cổ áo cấp tốc thoát đi Noel cũng là sắc mặt sợ hãi, dâng lên tương tự ý nghĩ. Đây là một sát tinh, là ngay cả ruột gia tộc danh hào cũng không để vào mắt của đồ. Nếu là bị hắn phát hiện thân phận của mình, kết quả. Phanh phanh phanh. Các ngươi muốn đi đâu? Lẻ tẻ tiếng súng phi tốc dập tắt, trầm thấp thanh âm quanh quẩn bên hai. Noel cùng trung niên giới võ đồng thời trừng to mắt, chỉ thấy nham tương chạy xuôi núi lửa xuất hiện lần nữa, vặn vẹo không gian, đốt cháy nhiệt độ cao bạo liệt năng lượng. Từng khúc xâm nhập thân thể mỗi một chỗ tế bào, giống như trốn vào rồi một chỗ xa lạ núi lửa nơi, hai người tâm linh run lên, mê man kinh hãi. Không giống nhau lấy lại tinh thần, chỉ thấy thiên khung vỡ vụn, một cái đại thủ chậm rãi giơ tới, không cách nào ngăn cản bắt lấy đầu. Lại cạnh, cơ thể cứng đờ, hai người đồng thời tầm mắt nhoáng một cái. Hoàng hôn bầu trời lại xuất hiện thế gian, nhưng tất cả ánh sáng đều bị che chắn. Thanh niên mặc áo đen như là một tôn vĩ đại tồn tại, thay thế thiên địa, đứng ở trước người. Tả Hữu bắt xuất thủ trưởng gắt gao kẹp vào đầu của bọn hắn, run rẩy đồng tử không ngừng chuyển động, vạn bệnh tiêu máu, tràn ngập hoảng sợ. Tha, tha mạnh. Trung niên giới võ ngôn ngữ còn chưa nói xong, đầu giống như dưa hấu nổ tung. Ấn máu đỏ tươi vẩy xuống mặt đất, bên cạnh Noel cơ thể run lên, chỉ cảm thấy trên mặt nhiều hơn một vòng sợ hãi ấm áp. Ta hỏi, người đáp. Bình tĩnh mở miệng, Trần Phong đứng ở trong doanh địa, dưới chân màu nâu bùn đất bị bóng tối bao phủ, âm thầm dị thường. Đúng đúng. Noel vội vàng mở miệng, co vào đồng tử run rẩy chuyển động, thông qua trên mặt bàn tay khe hở ngước nhìn Trần Phong. Tất cả doanh trại đều tại đây khắc lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, một thi thể của địa ngổn ngang lộn xộn, xuống ống nước gãy, máu tươi không ngừng nhuộm đỏ mặt đất. Xa xa hoang thổ bên trong có hoàng sa lần nữa theo gió dâng lên, hai chiếc màu đen ô tô chậm rãi đến, tới gần doanh trại. Nhìn tới, coi như thuận lợi. Ngồi ở trong xe Lâm Hạo nhìn thấy hình chiếu màn sáng trong doanh trại cảnh tượng, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Trần Phong rất mạnh, nhưng nơi này dù sao không phải là Xích Quốc. Trong xe Vương Đức Hải thì là sớm đã sắc mặt biến đổi, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tờ giấy, đang lau trên mặt mồ hôi. Người kia thật là vị kia truyền kỳ cấp võ đạo gia. Khá tốt chính mình toàn bộ hành trình đều không có vắng vẻ cùng đắc tội, khắp nơi chú ý cẩn thận. Trong lòng nổi lên một vòng may mắn, màu đen ô tô chậm rãi chạy qua, đi vào doanh trại chỗ. Ta có thể giúp ngươi kéo giải Milan thiếu gia. Nếu ngươi khẳng buông tay mảnh. Còn chưa nói xong tiếng nói cuối cùng dừng lại, Noel đầu nổ tung, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Lũ lũ xích diễm lượn lờ mà lên, vẩy ra máu tươi bị bốc hơi hầu như không còn, hóa thành màu xám hơi khói theo Trần Phong trước người thổi qua. Thấy một màn này, xuống xe Vương Đức Hải sắc mặt run lên, kính sợ càng sâu, vội vàng bước nhanh đuổi theo Lâm Hạo, đi tới gần. Từng cố vũ trang binh sĩ thi thể ngã trên mặt đất, bao gồm những người da trắng kia bảo tiêu cũng là đều mất mạng. Doanh trại sụp đổ mảnh vụn thủy tinh đổ một đường, mỗi một bước cũng đi hắn kinh hồn táng đảm. Trần Trần tiên sinh, hắn cẩn thận từng ly từng tí, có hơi không người xoay người, cùng kính hô. Ngươi không cần lo lắng Trác Liệt trả thù. Trần Phong bình tĩnh nói, Vương Đức Hải nao nao, lộ ra nét mừng. Trác Liệt trước đây rõ ràng theo dõi tiểu bảo thương hội, bao gồm hắn cùng thông tập hợp đoàn. Hiện tại chết đi, vậy dĩ nhiên bất quá. Trần Phong quan sát mặt đất, nhìn về phía kia Noel đám người thi thể. Đó là rốt ra của người. Tiếng nói rơi xuống đất, Vương Đức Hải thần sắc cứng đờ. Mập mạp thân thể lảo đảo nhoáng một cái, nếu không phải trung tâm bảo tiêu kịp thời nâng, sợ là đã run rẩy quỳ xuống đất. Ha ha ha, nhìn cho ngươi sợ tới mức. Lâm Hạo ở một bên cười ra tiếng, nhìn Vương Đức Hải kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ra vẻ trêu chọc, vô vô đối phương bả vai. Yên tâm đi, Vương lão bản. Rốt gia tộc cũng có thể có mấy cái sư. Giọng nói có chút khinh cuồng, không phù hợp hắn vững vàng dự định. Nhưng Vương Đức Hải nghe vậy lại là nhìn về phía Trần Phong, sắc mặt khá hơn một chút. Rốt gia tộc ở xa Bạch Kim Liên bang, ngoài tầm tay với, không thể nào tùy tiện đến lầu cảng. Nói không chừng trước mắt võ đạo gia có tương ứng dự định. Ngươi định làm gì? Lâm Hạo sau đó thì nhìn về phía Trần Phong, tuy là sắc mặt ra vẻ thoải mái, nhưng trong mắt hay là có một vẻ nghiêm túc hiện lên. Rốt gia tộc dù sao cũng là vượt xa phỉ thúy sinh vật quái vật khổng lồ, là Bạch Kim Liên bang cấp bá chủ tập đoàn một trong. Trần Phong có thể không sợ, nhưng hắn lại không thể nào luôn luôn dựa vào đối phương che chở. Truyền tin của bọn hắn tín hiệu cũng không truyền đi, rốt gia tộc tạm thời cũng không biết tình huống. Các ngươi chỉ cần an bài nhân thủ, theo dõi nơi đây, chờ ta trở lại thuận tiện. Trần Phong bình tĩnh nói, đã theo Noel trong miệng biết được sự việc mà nguồn. Rốt gia tộc cũng không phải là bền chắc như thép, một vị tên là Milan, cùng ủ nạ địa vị cùng cấp kế thừa người hậu tuyển, muốn đi vào lầu cảng. Noel chỉ là đối phương trước giờ phái tới tiếp ứng người, dự định đến tiếp sau liên thủ chắc liệt, tránh đi Nida vương thất, tại phụ cận Nida sơn mạch chi nhánh nơi, quang hung nhân viên, tìm kiếm cái gọi là chuyển kỳ cấp siêu cổ sinh vật dấu vết. Trong lòng nổi lên một tia cổ quái, trong đầu có sáng chói bạch kim ánh sáng chợt lóe lên. Hắn không ngờ rằng thánh thuẫn cự tượng lúc trước đột phá lưu lại ảnh hưởng sâu xa như vậy, lại còn có người chưa từ bỏ ý định, như muốn phát hiện. Chờ ngươi quay về. Ngươi muốn đi đâu đây? Lâm Hạo tỉnh táo lại, nghe được Trần Phong trong lời nói mấu chốt. Dương Vô Địch bọn hắn hẳn là đi nơi nào? Trần Phong nhìn về phía xa xa, liên miên núi non chập trùng không ngừng, có khác bị hẻm núi xé mở mặt đất. Nida sơn mạch là đông đại lục loại cực lớn sơn mạch, chi nhánh đông đảo, đi ngang qua mấy cái tiểu quốc. Tuy là không biết vì sao Dương Vô Địch đám người sẽ chết liên lạc, nhưng hắn trực giác cho rằng chỗ nào có thể có dấu đáp án. Ta cùng đi với ngươi đi. Lâm Hạo nghiêm túc nói, dần dần cảm giác được sự việc có chút không nhiều tầm thường. Không có hỏi nhiều, hắn chỉ là hy vọng chính mình có thể giúp một tay. Nhưng mà ở tại chỗ này chính là đúng ta trợ giúp lớn nhất. Trần Phong lắc đầu, ánh mắt xéo qua liếc Vương Đức Hải một chút. Rốt gia tộc vị kia Milan thiếu gia cũng đã đang trên đường tới, nói không chính xác đối phương có phải có chuyển kỳ đi cùng. Vì để phòng lỡ như, hắn cần lưu lại nhãn tuyến, giúp hắn theo dõi nơi đây. Vương Đức Hải chỉ là một ngoại nhân, Lâm Hạo xa so với đối phương đáng giá tín nhiệm, không cần phải lo lắng Lâm trận phản chiến, mật báo. Lập tức hiểu ra mấu chốt, Lâm Hạo gật đầu đáp lại, không có nói thêm nữa. Một phen chuẩn bị trong, Liêu Bá rất nhanh lấy ra đặc chế đồng hồ máy truyền tin, giao cho Trần Phong, là định vị cùng liên lạc cần thiết. Không có từ chối, Trần Phong đem nó tiếp nhận, đeo tay phải. Giao cho ngươi. Cuối cùng đúng Lâm Hạo căn dặn một câu, Trần Phong lúc này mới thân ảnh lóe lên, bước nhanh mà rời đi. Một bước trăm mét, mấy tức biến mất. Mắt thấy hắn bóng lưng dần dần bị quét hoàng sa che giấu, không thấy dấu vết, một bên Vương Đức Hải sắc mặt biến đổi, phức tạp không chừng. Lao Vương, lại cạnh. Đúng lúc này, bả vai bị chụp di chuyển. Theo đột nhiên nhiệt tình xưng hô nhìn lại, có thể thấy được một thân màu xám tây trang Lâm Hạo lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Chuyện ngày hôm nay liên quan không nhỏ, hai người chúng ta cũng không thể cản trở a. Ta đã phá hủy trong doanh địa tất cả thông tin cùng ký lục nghi khí, đồng thời làm vài đoạn tín hiệu ngụy trang. Những người kia trên người sinh vật ba động khí không cao lắm rõ, những thủ đoạn này đủ để trong khoảng thời gian ngắn ngụy trang thành bọn hắn còn sống tiếng động. Bàn chân dẫm lên hoang thổ mặt đất, Trần Phong không ngừng tới gần Nida sơn mạch chi nhánh nơi. Trong đầu truyền đến giọng tinh linh, mang theo người viên kia vòng tròn trang bị có màu xanh dương hồ quang thiệp qua, hóa thành tung bay hư ảo nữ hải hình tượng. Bằng hữu của ngươi thì thật thông minh, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Chỉ cần hắn gìn giữ khoảng cách nhất định, mở ra điện từ lặng im và trạng thái, những địch nhân kia hẳn là cũng rất khó phát hiện bọn hắn. Lo lắng Trần Phong phân tâm, tinh linh lại nhắc nhở lần nữa. Cảm ơn. Gật đầu một cái, Trần Phong hiểu rõ nếu không phải đối phương giúp đỡ, sự việc sẽ không như thế đơn giản hiệu suất. Tại Đa Mã thành xung đột bộc phát về sau, chính là dựa vào tinh linh giúp đỡ, thông qua điện tử quấy nhiễu, trong khoảng thời gian ngắn chỉ hoãn rồi bại lộ tiếng động. Bất kể là vị kia ngũ giai người cải tạo ý thức, hay là cái khác bị tiêu diệt người, đều là như thế, từ đó tê dại chắc liệt đám người. Thôi đi, việc rất nhỏ rồi. Tinh linh tiêu ngạo trả lời, hai tay hoàn ngực ôm cánh tay. Chợt, mắt thấy xa xa sơn mạch chi nhánh cùng hẻm núi bị càng ngày càng gần, nàng lại nhíu mày, phát giác được cổ quái. Nơi này năng lực chàng ba động thật đúng là dị thường, càng đến gần quái nhiễu càng lớn. Nhìn tới, ngươi hai vị kia bằng hữu, thật là có thể liền tại phụ cận. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có hoài nghi cùng tò mò, hắn trong mắt hình như có nguyên thủy nhất mật mã hiện lên. Trần Phong không có trả lời, chỉ là phóng đại cảm giác, toàn bộ hành trình bao phủ phụ cận. Đất cát cùng bùn đất, loạt khối màu nâu cùng bạch hôi nham thạch to lớn. Liếc nhìn lại chỉ có nói hùa hoang thổ phong cảnh, từng đạo hoàng sa theo gió mà lên, đem kia ương ngạnh dãy rủa lẻ tẻ cỏ dại nhiễm lên một tầng bụi mạnh. Thời gian như vậy trôi qua, mãi đến khi sau 10 phút, cảm giác khẽ động, Trần Phong nhìn về phía một viên dựng đứng mặt đất 3 mét nham thạch. Ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy phía trên khắc họa dấu vết. Chương 493, bí cảnh tiết điểm, giáo hội tín đồ. Chương 493, bí cảnh tiết điểm, giáo hội tín đồ. Hoàng hôn thời khắc, xích hà đợi trời. Hoàng sa đại địa bên trên, Trần Phong bước chân dừng lại, đi tới cao 3 mét nham thạch trước mặt. Hòn đá toàn thân hạ hoàng, có không ít tinh mịn cái hố nhỏ chút. Đó là phơi do phơi nắng, cả ngày bị cắt đất mài lưu lại dấu vết. Vốn không nên để ý nhưng mà, ánh mắt rời xuống, Trần Phong nhìn thấy phía trên một đạo mũi tên đánh dấu. Lớn chừng bàn tay, khe danh dấu vết chừng một chỉ chi rộng. Không giống lưỡi dao cùng đồ vật dấu vết, ngược lại như là bị người dùng ngón tay nén, gắng gượng lưu lại. Giật mình, Trần Phong đưa tay đụng vào mà đi. Một ban ngày liệt nhật bức phơi, nham thạch mặt ngoài xúc cảm hơi có chút nóng bỏng. Mà trong này, răng rắc, cao 3 mét nham thạch đột nhiên xuất hiện vết nứt, một sợi màu nâu kình lực như khí tràn ra, giống như trước đây thì thầm tàng tại trong nham thạch. Trần Phong ánh mắt lóe lên, đưa tay một nhếp. Tràn lan màu nâu kình lực bị hắn cầm nắm, tụ tập lòng bàn tay. Khí tức quen thuộc từ đó tỏa ra, hắn có thể xác định, đây là Dương Vô Địch lưu lại một sợi kình lực. Mà đối ứng, lúc trước mũi tên thì khẳng định là đối phương lưu lại đánh dấu. Nhìn tới, bọn hắn có thể đã sớm đoán được, ngươi sẽ tìm tới nơi này. Tinh linh tung bay mà đến, chằm chằm vào Trần Phong lòng bàn tay màu nâu kình lực. Không có phản bác, Trần Phong đồng dạng dâng lên cùng loại suy đoán. Thậm chí, hắn hoài nghi Dương Vô Địch là không phải cố ý đi tìm Trác Liệt phiền phức, từ đó để lại đầu mối, để cho mình truy tra mà tới. Suy nghĩ hiện lên, lòng bàn tay màu nâu kình lực dần dần hư ảo. Mở ra ngũ chỉ chậm rãi nắm chặt, Trần Phong nhìn về phía lúc trước mũi tên chỉ hướng phương hướng. Cùng hắn suy đoán gần, thuộc về Ni Đa Sơn mạch chi nhánh nơi. Bí hẻm núi tung hoành nơi đây, san sát núi non phập phồng không ngừng. Mà ở này mặt đất mặt phẳng ở giữa, lờ mờ có thể thấy được từng khối nham thạch đứng sừng sững, dường như cũng lưu lại chỉ dẫn mũi tên ký hiệu. Ông. Trong chớp mắt, một sợi bạch kim ánh sáng hiện ra thế gian, Trần Phong không chút do dự gọi ra rồi thánh thuẫn cự tượng. Chỗ như vậy, không có ai có thể so với phương tìm kiếm hiệu suất cao hơn. Xôn xao. Cùng thời khắc đó, màu xanh la la chuối tây bị người đẩy ra, đập vào mắt tràn đầy một mảnh lục dã chi sắc. Gần 100 mét cao đại thụ che trời đứng sừng sững uy nga, tung tùng cành lá hóa thành tán cây, dường như che khuất thiên không ánh nắng. 1 mét lớn nhỏ độc giác kiến ve sầu tại trên cành cây bò, giống như đã nhận ra nhân loại xuất hiện, nó đột nhiên chấn động cánh ve, hướng lá chuối tây nhóm mặt đất đánh rết mà đi. Bành. Nhưng mà, máu tươi vẩy ra. Vừa xa thường nhân nhận biết kiến ve sầu dã thú bị chỉ tay điểm vào, kiên cố giáp sát sụp đổ thành rác rưởi, rơi đầy đất huyết đủ. Nơi này thật đúng là có chút ít quái dị. Những sinh vật này đặt ở ngoại giới, hẳn là có thể so với một ít tiếp cận vào kình cao thủ. Một thân màu đen áo giả kịch tái lâm sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi thu hồi ngón tay. Hiện ra kim loại sáng bóng đen nhánh bắn tỉa pháo bị nàng đeo nghiêng tại sau lưng, đem nó sấn thác tựa như một vị súng pháo nữ võ sĩ. Cũng đều là siêu cổ sinh vật huyết mạch còn sót lại, so sánh chúng ta quê hương sinh vật nhiều chút ít tiến hóa biến dị. Một bên Dương Vô Địch cắn thuốc lá, nhẹ nói. Trong lúc đó có thể thấy được một cái ngụy trang tại mặt đất lá khô bên trong, gần như nửa mét thô cự mãng cắn giết mà đến. Phốc thử. Màu nâu kình lực chợt lóe lên, hắn đạp đất đánh giết cự mãng. Mặt đất bởi vậy rất nhỏ chấn động, một chút bụi đất tung bay mà lên. Vậy chúng ta là ở chỗ này chờ Trần Đào đến, hay là trực tiếp đi khi trước phát hiện một khu vực như vậy? Tái Lâm Cha hỏi, ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Nàng không ngờ rằng Tà Thần giáo hội người vậy mà sẽ ẩn thân ở đây, với lại trong đó người thực lực cực mạnh, không chút nào thấp hơn Dương. Nghe vậy trầm mặc một lát, Dương Vô Địch nghĩ tới hai người trước đó cảnh ngộ. Đám kia Tà Thần giáo hội người khá khó xử quấn, nếu không phải hắn đã đặt chân siêu thoát, phá vỡ một tầng thiên bậc thang cửa ải, sợ là thì không thể thoát khỏi. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn rất có thể là nghị bố trí nào đó nghi thức. Trần Tông Sư không xác định khi nào có thể tới, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Hắn làm ra quyết định, Tái Lâm nhẹ nhàng gật đầu, không có nói thêm nữa. Trong chốc lát, hai người tề thân khẽ động, lần nữa thẳng đến mảnh này rừng rậm nguyên thủy trung tâm mà đi. Trong lúc đó có chim thú sợ bay, dương cánh mà lên. Tập trung tinh thần xem xét, này đúng là một chỗ rộng lớn dị thường to lớn hòn đảo. Xanh lam nước biển bay cuồn bốn phía, thiên không mây trắng mênh mông vô bờ. Sàn sạt, một sợi hoàng sa phiêu tán, khôi ngô bóng tối tại cuối cùng dáng chiều dưới ánh mặt trời tới gần, bao phủ đất cát. Chính là chỗ này sao? Trần Phong hít mắt, đứng ở hạt hoàng nham thổ mặt đất vùng ven, quan sát phía dưới cái khe to lớn. Đó là một chỗ dốc đứng bị hẻm núi, hẹp dài vô cùng, theo Ni Đa Sơn mạch kéo dài mà đến, giống như một đạo xé rách mặt đất vết sẹo. Mà trong này, vách đá phía trên còn có khắc hàng trăm hàng ngàn cái hang động cắt, hoặc là ước chừng mấy mét, có thể để nam tử trưởng thành tùy ý thông qua, hoặc là chỉ có hơn thước dày rộng. Xuyên thấu qua hẻm núi vết nứt vẩy xuống mà đi, ánh nắng đều bị hắn thôn vệ, phản phất cái này đến cái khác liên thông không biết vượt sâu hang không đáy. Cuối cùng một chỗ mũi tên chính là chỉ hướng nơi này. Với lại, không chỉ là điện tử tín hiệu, ta cảm giác còn có nào đó cực kỳ hỗn loạn dị thường năng lượng ba động, nơi này hình như chính là nơi phát ra tinh linh tại Trần Phong trong đầu nói, giúp hắn xác định suy đoán. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy tò mò cùng hoài nghi, vì nàng cảm giác bắt được một ít cùng loại không gian ba động tình huống. Trần Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó tập trung tinh thần, nhìn về phía trong đầu cùng hưởng hình tượng. Thánh Tuấn cự tượng sớm đã mượn nhờ địa mạch lực lượng tiềm hành, xâm nhập lòng đất. Kia từng cái hang động cả sập đều có một cái hẹp dài thông đạo, không có bất kỳ cái gì quy luật, như là lòng đất mê cung giao thoa hoành tung. Nhưng mà, bằng vào Thánh Tuấn cự tượng năng lực, hắn lại là năng lực hiểu rõ trông thấy, này vách đá chỗ sâu, lòng đất ngàn mét, dường như có khác thuận theo thiên địa. Chẳng qua, ngoài ra, tầm mắt thu hồi, Trần Phong ánh mắt bình thản quan sát bị hẻm núi. Hang động cả sập trong hình như có một chút bạch cốt mai táng, máu tươi nhuộm dần. Đồng thời càng có từng đạo hình người bóng tối từ các nơi góc lặng yên mà hiện, không ngừng tới gần. Phản phất là bởi vì hắn đến, kinh động đến một ít dấu giếm người. Ta thần giáo hội sao cảm giác trong là hoàn toàn lạnh lẽo, Trần Phong đã nhận ra hơi thở của vong giả chi nha. San sát tiếng gió quét bên hai, hắn cũng không ngoài ý muốn. Lâu Việt quốc trong thế cục trước mắt phức tạp, trong đó có tà thần giáo hội nguyên nhân. Ông. Trong chốc lát, ngay tại hắn suy nghĩ chớp động một cái chớp mắt, sau lưng bóng tối đột nhiên nhúc nhích, một đạo khoác lên màu đen cũ kỹ áo gió bóng người lặng yên mà hiện. Tinh hồng ánh mắt hiện lên đùa cận, phần lưng có hơi hở ra, hình như có nào đó cơ biến cánh chim gấp điện phụ thể. Hơi lấy tay, chỉ thấy hắn cánh tay phải hóa thành sắc bén màu đen vuốt ưng, thẳng đến Trần Phong hậu tâm. Lại một tế bảnh. Máu tươi nổ tung, vạn vật yên tĩnh. Sen lẫn tinh hồng hắc sắc vũ dược tán làm bay phất phơ, cùng cũ kỹ áo gió mảnh vỡ hỗn hợp cùng nhau, trộn lẫn huyết đủ, muốn vẩy xuống mặt đất. Khó có thể tin trận to trong mắt phản chiếu thế giới cảnh tượng, còn chưa triệt để lấy lại tinh thần, liền bị xích diễm đốt cháy, mất đi vô tung. Một đám thật đáng buồn con rệp. Và anh, xích diễm mút trời, hóa thành viêm trụ. Bí hẻm núi bị phần trụ mạnh trong nháy mắt tràn ngập, phản phất núi lửa phun trào nham tương chảy xuôi đến tận đây. Từng đạo người mặc hắc bảo vong giả chi nha tín đồ bị ngọn lửa thôn phệ, mảy may kêu rên còn chưa kịp phát ra thì đốt cháy thành tro. Sàn sạt. Trong lúc nhất thời, tiếng gió lại nổi, bạo liệt nhiệt độ cao nhường khí áp dị thường, lôi cuốn cuồng phong. Trần Phong áo bảo phân vật, cũng không quay đầu lại. Bình tĩnh hai con ngươi chỉ có vô tận lạnh lùng, phản chiếu nhìn trong hạp cốc nóng chảy nham thổ cùng màu đen cho tàn. Đối với hắn mà nói, những thứ này thờ phụng tà thần tín đồ, đã không tính là nhân loại. Di chuyển đứng dậy đến, cũng không cần bất luận cái gì đồng tình. Ông. Lập tức, tâm niệm khẽ động. Nhiệt độ cao chợt hạ xuống, không khí ngưng định. Tất cả xích diễm biến mất không còn tăm tích, hắn nhảy lên mà rơi, một mình rơi xuống đất vài trăm mét. Đông. Nham thạch chấn động, cuốn phong cày địa cuốn ngược. Tương đạo hoàng sa ly thể mấy mét, hắn nhìn về phía một chỗ 2 mét hang động cả sập. Thánh Tuấn cự tượng truyền đến mới cùng hưởng hình tượng, tất cả không biết đều tại đây khắc bị đánh phá. Không hề do dự, Trần Phong đập mạnh địa phủ sông, dây lát tránh biến mất. Siêu. Đêm đó, cuối cùng dáng chiều bị đen nhánh thôn phệ. Màn đêm buông xuống thời khắc, một đoàn xe chậm rãi đi vào Trác Liệt Vũ trang doanh trại. Sụp đổ sắt thép doanh trại, bị bay ngược thân thể đụng xuyên dây kém gai. Súng ống mẹ gãy, xe bọc thép cùng tạ hải cốt còn thiêu đốt lên lẻ tẻ hỏa diễm, đem chung quanh mặt đất hóa thành một mảnh cháy đen. Nay mắt thấy cảnh này, trong đội xe đi xuống rất nhiều người da trắng bảo vệ đều là sắc mặt biến hóa, mở ra đèn pha cùng đèn tin, kiểm tra kia giải chung quanh từng đạo thi thể. Thiếu gia, Noel chết rồi. Một vị cường tráng người da trắng quần áo tây nam tử trầm giọng nói, đứng ở một cỗ thi thể không đầu bên cạnh thân, dùng đèn pha quét qua, không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra người chết thân phận. Bên cạnh thân bị mọi người chen chúc, bảo hộ ở trung tâm thanh niên người da trắng khẽ nhíu mày, màu nâu tóc ngắn có chút hơi cuộn. Ai làm? Tạm thời còn chưa xác định hung thủ thân phận. Nơi này tất cả khoa kỹ trang bị đều bị điện tử phá hoại, không thể lưu lại bất luận cái gì hữu dụng số liệu, còn có trước đó sinh mệnh ngụy trang ba động, ta nghĩ địch nhân có thể còn có chuyên môn tin tặc đoàn đội, hoặc là tương ứng thủ đoạn. Lắc đầu, nói chuyện lúc trước quần áo tây nam tử trung niên từ trên người thi thể tìm kiếm ra tổn hại sinh vật trang bị. Hắn dưới trướng bảo vệ cũng là hiệu suất cực cao, đem toàn bộ doanh trại tìm kiếm một vòng, phát hiện tất cả dụng cụ đều là làm tổn thương trạng thái. Bất quá, mặc dù không có lưu lại quá đa số theo, nhưng hung thủ thực lực cũng không thấp hơn đỉnh phong phi tướng cấp. Tây trang nam tử trung niên lại tìm ra mấy cỗ thi thể, trong tay đèn pha như là trong màn đêm ban ngày của sáng, đem mỗi bộ thi thể chí mệnh thương thế cũng soi một lần. Rốt dù sao cũng là lục giai giới võ, nhưng hiện nay đến xem, sợ là không thể tại hung thủ trước mặt đi qua một chiêu, trực tiếp bị bóp nát rồi đầu. Trong doanh địa tất cả mọi người là một kích mất mạng, có chút giống là nhiệt độ cao nổ tung chí mạng thương hại, không bài trừ là nào đó cao năng nguồn nhiệt một phen phỏng đoán phân tích kỹ càng vô cùng, trước tới rốt ra tộc người, cũng là bởi vì này nghiêm sắc mặt, trong lòng có thêm một tia nghiêm nghị. Lục giai giới võ đều bị một chiêu đánh chết giết, lẽ nào là Lầu Việt quân phương bị kia đỉnh phong phi tướng ra tay? Chắc liệt đâu? Màu nâu tóc ngắn thanh niên khẽ nhíu mày, nhìn quanh một vòng doanh trại, sau đó hỏi: "Hẳn là cũng chết rồi." Giọng nói có chút nghiêm túc, quần áo tây nam tử trung niên đi tới doanh trại một chỗ nóng chảy đất khô cằn chỗ. Màu đen cho tàn chiếu xuống đây, miễn cưỡng có thể nhận ra lẻ tẻ tổn hại ngạc giáp dấu vết. Thấy một màn này, từng vị đi theo mà đến bảo vệ thành viên đều là sắc mặt nghiêm túc, vô thức tụ tập tinh thần, mở ra các loại quét hình mô hình biên, lần nữa để phòng liếc nhìn xung quanh. Ngay cả Chắc Liệt đều đã chết. Tóc nâu thanh niên híp híp mắt, ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi. Mặc dù Chắc Liệt chỉ là chính mình nuôi một con chó, nhưng dầu gì cũng là lầu cảng cấp bá chủ quân thiệt, thực lực tại lục giai phi tướng trong cũng coi là không yếu. Có thể kết quả. À, bọn lão sư, ngươi thấy thế nào? Thanh niên tóc vàng có hơi nghiêng đầu, nhìn về phía từ đầu đến cuối, không nói một lời, chỉ là im lặng đứng ở bên người mình thương lão nhân ảnh. Một thân màu xám vải nỉ áo khoác, có chút thon gầy. Đầu đầy tơ bạc, trên mặt có chút nếp nhăn, thần sắc lại có chút hồng nhuận. Bích trong mắt màu xanh lam như là màn đêm tinh hùng, thâm thúy minh ngông, chỉ là liếc nhau liền để rất nhiều bảo tiêu tâm linh nhoáng một cái. Bao gồm trước đó phụ trách thăm dò hiện trường, phòng đoán tình huống người da trắng quần áo tây trung niên, cũng là cung kính nhìn về phía đối phương. Lâu Việt quốc đỉnh phong phi tướng chỉ có như vậy một hai vị, lại cũng tại quân phương cùng chấp hành cục. Bọn hắn quốc đô thế cuộc hỗn loạn, ta thần giáo hội thượng vị hành tẩu nhiều lần ra tay ám sát chính khách, không thể nào tùy tiện rời khỏi, rời xa trong hỗn loạn. Được xưng là ả mòn lão sư lão giả áo xám nhẹ nhàng lắc đầu, chợt đưa tay một chút, trên người có hai đạo lóe lên ánh bạc mà qua. Ông. Trong chớp mắt, hai cái ngân quang hoa phá trường không, như là sẽ rách màn đêm cựu thiên ngân hạ. Trong màn đêm doanh trại ban ngày một mảnh sụp đổ kiến trúc, ngược lại thi thể của địa, các loại dụng cụ cùng bọc thép hài cốt, tất cả cảnh tượng cũng vì càng thêm rõ ràng bộ dáng ánh vào trong mắt tất cả mọi người. Chúng ta tới trên đường liền phát hiện chắc liệt một nhóm đội ngũ hài cốt. Những người này khoảng cách doanh trại 3,400m, nhưng hai bên thời điểm tử vong lại cực kỳ tiếp cận. Giọng nói tăng thương, có thêm một tia nhìn thẳng vào. Tên là ả mòn lão sư lão giả áo xám quyết định kết luận. Đỉnh phong phi tướng, rất khó đồng thời có tốc độ như vậy cùng năng lực phá hoại. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người sắc mặt chấn động. Tóc nâu hơi quận Milan cũng nghe ra nói bóng gió. Đây là một vị truyền kỳ. Lâu Việt quốc, dường như không hề có nắm giữ truyền kỳ kỹ thuật đi. Quần áo tây trung niên cao mày, hoài nghi mở miệng. Nhưng rất nhanh, lời mới vừa nói ra, hắn thì phản ứng. À mòn đại nhân, ngài là nói, đây là một vị ngoại lai truyền kỳ. Lâu Việt quốc không thể nào có truyền kỳ, đáp án kia chỉ có một. Có lẽ là giống như bọn họ, đến từ Bạch Kim Liên bang hoặc là Xích quốc ngoại lai cường giả. Ừm. Bình tĩnh gật đầu, à mòn không có phủ nhận. Milan nghe vậy ánh mắt trầm xuống, quần áo tây trung niên cũng là nghĩ đến trong đó mấu chốt. Mỗi một vị truyền kỳ cấp người cải tạo cùng giới võ cũng sẽ rất ít tùy tiện rời khỏi riêng phần mình địa vực. Không nói đối phương xuất hiện đột nhiên, riêng là lúc này tiết điểm, liền từ không được bọn hắn không suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc, bọn hắn vừa mới yêu cầu chắc liệt, phối hợp tìm kiếm đầu kia truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật dấu vết. Nói cách khác, đối phương cũng là xông việc này tới. Milan giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lóe lên lẫm quang. Hắn hoài nghi là trong gia tộc đối thủ cạnh tranh, hay là liên bang tài đoàn khác đang quấy rối. Mà phảng phất là vì xác nhận ý nghĩ của hắn. Một thân màu xám vải nỉ áo khoác gạ mòn lão giả đưa tay bung lên, mọi người đỉnh đầu ngân hà bay lượn mà qua. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, chỉ thấy hắn đưa tay một chỉ, điểm hướng trong màn đêm hoang thổ một chỗ. Liên miên Ni Đa Sơn mạch chi nhánh như ẩn như hiện, giống trong đêm tối nằm giảm xuống cự thú. Nơi đó năng lượng ba động 10 phần dị thường. Nếu là ta không có đoán sai, đáp án thì giấu ở chỗ nào? Chương 494, lòng đất Hải Dương, thần tính mảnh vỡ. Chương 494, lòng đất Hải Dương, thần tính mảnh vỡ. Bên bí hẻm núi hang động cắt trong, dưới mặt đất ngàn mét chỗ. Trần Phong đấm ra một quyền, trước mặt chặn đường giáo hội người ầm vang sụp đổ. Tung bay huyết nhục cùng bụi mảnh vẫn chưa hoàn toàn triển khai, thì có xích diễm đốt cháy, đem nó bốc hơi. Đầy đất cặn bã như vậy lưu lại, chỗ này mấy mét thu hang động cả sự thông đạo tạm thời không còn, chỉ để lại một chút nóng chảy đất khô cằn dấu vết. Nơi này điện từ tín hiệu đã bị hoàn toàn che giấu. Trong thời gian ngắn, ngoại giới chỉ sợ không cách nào liên hệ chúng ta. Tinh linh trong đầu nhắc nhở, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy trên người thông tin trang bị tín hiệu thiếu thốn. Hắn cũng không quá lo lắng Lâm Hạo đám người, đối phương làm việc ổn thỏa, hiểu rõ nên làm như thế nào. So sánh dưới ánh mắt nhìn về phía hang động cả sự chỗ càng sâu, dù là không cần tinh linh nhắc nhở, hắn thì có thể cảm giác được trong không khí dị thường ba động. Còn đang ở phía trước, ta cảm giác rất có thể là không gian tiết điểm xuất hiện dị thường. Phát giác được hắn tâm tư, tinh linh có chút mẹ cứng. Bởi vì căn cứ phán đoán của nàng đến xem, lòng đất này dị thường năng lượng ba động, cùng một ít bí cảnh năng lượng tiết điểm giống nhau y hệt. Không có trì hoãn, Trần Phong lại lần nữa dậm chân tiến lên. Địa mạch bên trong tiềm hành thánh thuẫn cự tượng đã vì hắn chỉ dẫn rồi phương hướng. Cho dù này hang động cả sắt thông đạo giao thoa hoành tùng, như mê cung lộn xộn, cũng vô pháp nhường hắn chậm hơn nửa phần. Dần dần, trên đường lại không giáo hội người chặn đường. Ngược lại, là thỉnh thoảng năng lực trông thấy một ít hải cốt khô cốt. Đơn giản lướt qua, Trần Phong phát hiện những thi thể này rất có thể có phải không lâu trước lưu lại. Trong lòng cảnh giác âm thầm dâng lên, đợi đến cuối cùng. Giang giác. Dưới chân khô cốt vỡ vụn, bùn đất sàn sạt run run, lăn xuống mà xuống. Ánh mắt ngưng tụ, Trần Phong thấy rõ hang động cả sắt cuối cùng chỗ. Lòng đất tầng nham thạch đúng là có một chỗ to lớn ánh sáng khu vực. Hắn giờ phút này chỗ hang động cả sự cuối cùng, dường như là vách núi treo leo trên một chỗ môn hộ. Ngẩng đầu nhìn nhìn lại, dạng này cửa hang còn có mười mấy chỗ, như hình tròn vờn quanh một vòng, rõ ràng là cái khác hang động cả sự cuối thông đạo. Mà ở kia phía dưới ánh sáng khu vực bên trong, Trần Phong trầm ngâm nhìn lại, có thể thấy được đó là một tầng tựa như cách màng trong suốt vật. Mông lung, như màn che bao phủ giữa không trung, ngăn cách tầm mắt, tại cuối địa tầng nham thạch hướng ngang chiếm cứ mấy chục mét không gian. Phảng phất có sinh mệnh, cần hô hấp giống như. Cách màng như nước biển chậm rãi phun trào, mỗi một lần phập phồng đều sẽ lên cao một chút, không ngừng tới gần tầng nham thạch chỗ càng cao hơn. Lại là không gian cách màng. Tinh linh đột nhiên huyễn hóa mà ra, tung bay đứng ở Trần Phong bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nét mặt hơi kinh ngạc. Trần Phong nghe vậy nhíu nhíu mày, đại khái hiểu điều này đại biểu cái gì. Hắn trước đây nghe tinh linh đề cập qua, bí cảnh không gian tầng ngăn cách thì gọi không gian cách màng, cùng thế giới hiện thực không gian tinh bích hiệu quả cùng loại, chỉ là muốn yếu ớt một ít. Dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít xuất hiện tại trong hiện thực, mà một khi xuất hiện, chỉ đại biểu một loại tình huống. Có mới bí cảnh xuất hiện, không ổn định không gian ba động nhường hiện thực cùng bí cảnh sinh ra không gian giao hội. Hoặc là cụ thể hơn hình dung, là cái này một chỗ thông hướng không biết bí cảnh không ổn định cửa ra vào, là đây không gian chi môn càng nguyên thủy cùng yếu ớt bí cảnh thông đạo. Nhìn tới Dương Vô Địch bọn hắn chính là chỗ này. Trần Phong quan sát sâu trong lòng đất, không gian cách màng như là trong suốt thủy tinh, tản ra trận trận bạch quang. Cảm giác cảnh ngộ che đậy, căn bản là không có cách nhìn trộm phía dưới tình huống. Nhưng mà, hắn tin tưởng, Dương Vô Địch lưu lại đánh dấu chính là chỉ nơi đây. Nói cách khác, thần tính mảnh vỡ 80-90% liền tại bên trong. Trần Phong, có muốn thử một chút hay không? Tinh Linh có chút kích động, nàng rất chờ mong bí cảnh thăm dò. Vì những địa phương này nói không chừng tồn tại di thất thế giới phương chu. Đối với cái này, Trần Phong mắt sáng lên. Nhất thời trầm mặc về sau, có thể thấy được tiếng gió rít gào. Hình như có bóng người nhảy lên mà rơi, thẳng rơi thiên địa. Quả nhiên có người đến rồi. Màn đêm phía dưới, hoàng sa hoang thổ bị trong lúc đó. Núp trong một chỗ vách đá nham thạch trong đám đó Lâm Hạo đám người sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy máy bay không người lái cùng sinh vật người máy chuyển về viễn trình hình ảnh. Một nhóm cải tiến màu đen đội xe trải qua chắc liệt chỗ vũ trang doanh trại, kỹ càng điều tra một phen sau lại chậm rãi rời khỏi, thẳng đến Nida Sơn mạch chi nhánh mà đi. Lo lắng bị phát hiện tung tích, núp trong hoàng sa trong đất bùn máy bay không người lái cũng đem che đậy trang bị mở tối đa công suất, đồng thời giữ vững cự ly xa ngụy trang. Bởi vì này một chút, truyền về hình ảnh chưa đủ rõ ràng, đồng thời vì màn đêm ánh sáng vấn đề, có chút mơ hồ. Có phải hay không là rột ra tộc người? Viên Nhạc Sơn trầm giọng nói, nét mặt nghiêm túc. Chắc liệt một đoàn người là không phải làm ác, ngày bình thường có rất ít người dám đến và tiếp xúc. Với lại, dựa theo Trần Phong lưu lại phân phó đến xem, sợ cũng chỉ có rột ra tộc chi người mới có khả năng. Lập tức, lời này vừa nói ra, đồng dạng ngồi chờ tại một bên Vương Đức Hải sắc mặt run lên, Địa Trung Hải ở dưới mập mạp khuôn mặt có chút trắng bệnh. Không chỉ là lo lắng bại lộ, đồng thời cũng là sợ sẽ tương lai bị trả thù. Lặng yên liếc mắt nhìn hắn, Lâm Hạo không có nhiều lời, chỉ là bàn giao tiếp tục theo dõi, đồng thời nếm thử liên lạc Trần Phong. Ông. Nhưng mà, rất nhanh, màn đêm tiên không đột nhiên xuất hiện kể ra thiểm thức đỏ xanh quang mang, dường như có ít chiếc phi hành khí cấp tốc chạy đến, như thế dễ thấy tiếng động khiến cho Lâm Hạo đám người chú ý. Lâu Việt gần đây không phải nghiêm cấm phi hành khí không cấp sao? Viên Nhạc Sơn phát giác được không đúng, Lâm Hạo cũng là nhíu mày nhìn về phía thiên không. Mơ hồ trong đó, có cánh quạt chuyển động ông thanh truyền vào trong tai. Tương đạo dò chiếu cổ sáng đâm rách màn đêm, đó là sau một bước chạy tới máy bay trực thăng vũ trang, chừng 7-8 đỡ. Lâm Hạo nao nao, sau đó lấy lại tinh thần. Là Lâu Việt quân vương. Ánh mắt trầm xuống, hắn nhìn về phía kia phi hành khí tiến về phương hướng. Như là nằm rạp xuống cự thú sơn mạch chi nhánh lần nữa biến thành chú mục nơi, điều này không khỏi làm mọi người nhíu mày, cảm thấy rất ngờ vực cùng tò mò. Một đợt nối một đợt nhân mã chạy tới, tranh nhau chen lấn. Lẽ nào chỗ kia thật có cái gì đặc thù? Xôn xao. Ban ngày dưới bầu trời, nước biển quay cuồng, bên mông bô mờ. Phun trào sóng biển thanh âm truyền báo trong tai, trận trận gió biển thổi phật không ngừng. Trần Phong thân hình hạ xuống, nhíu mày nhìn một màn như thế, cuối cùng rơi đến trên mặt biển. Soạt. Nước biển phun trào, nhưng trong nháy mắt lắng lại. Trần Phong như dẫm trên đất bằng dẫm lên nước biển, cảm giác phóng đại, nhìn về phía này bên mông thế giới. Thiên không ban ngày, liệt dương treo, hoàn toàn khác với Lâu Việt mặt đất màn đêm bao phủ. Không gian cách màng không hề đối với hắn tạo thành quá lớn ngăn cản, hắn nhảy lên mà bảo, liền tiến nhập chỗ này không gian. Lại là một chỗ xa lạ bí cảnh. Trong đầu truyền đến giọng Tinh Linh, Trần Phong chỗ cổ tay màu đen vòng tròn sáng lên một tia màu xanh dương hồ quang. Vô hình sóng điện từ di chuyển bốn phía tản ra, Tinh Linh nếm thử dò xét cảnh vật xung quanh, thu thập số liệu thông tin. Nàng có thể xác định theo chưa từng thấy về chỗ này bí cảnh thông tin, bao gồm cùng Xích Đô giao dịch lấy được rất nhiều tình báo bên trong, đều không có tương ứng ghi chép. Trần Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó chính là ánh mắt ngưng tụ, bên cạnh bước lóe lên. Vành, cột nước trung thiên, lãng hoa quần quần vẩy ra giữa không trung. Hơn phân nửa ánh sáng đều bị che chắn, khổng lồ bóng tối bao phủ mặt biển. Trần Phong thấy rõ đột nhiên đánh lén mình to lớn hải thú. Một đầu thân dài mười mấy mét màu đen hổ sa, thị cắn ngư răng giống cơ phiến, sắc bén dị thường, dường như có thể tùy tiện cắn nát kim loại. Phù phù. Khổng lồ thú thân thể một kích thất bại, rơi vào hải dương. Nhưng đối phương lại chưa từ bỏ ý định bặm mẻo với cá, thay đổi thân hình, muốn lần nữa bay nào nhảy lên, hoàn thành săn giết. Ánh mắt lạnh lẽo, Trần Phong khiêm tốn sinh mệnh năng chàng lại không che lấp. Bành. Cường hãn khí tức xông thẳng tới chân trời, bá đạo cực ý chèn ép nước biển. Xung quanh ngàn mét hải dương như bị cự lực phát động, bộc phát hải khiếu, ngăn cách hai bên bờ. Trong đó hổ sa trừng lớn ngư mắt, đúng là một chút bại lộ trong không khí. Xoẹt. Bành. Huyết nhục vẩy ra, thú thân thể sụp đổ. Cương đại cực ý dung hợp tâm thế, hóa thành nặng nề áp lực, đem khổng lồ hổ sa từng khúc đè ép, bạo liệt thành rắc rưởi. Một mảnh huyết vũ vẩy xuống, lẫn vào phía dưới trăm mét xám đen hải bùn bên trong. Cắm rễ rong cùng tạo biển chập chờn sinh trưởng, sau đó chỉ thấy nước biển chảy ngược, như mưa rào tầm tã lần nữa rơi xuống. Xôn xao. Hải dương vết nước cứ thế biến mất, khôi phục lúc trước mặt biển rầm rộ. Quanh mình hải thú đúng là kinh sợ tán loạn, Trần Phong lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn ra xa hải dương xa xa một chỗ bóng đen. Trên mặt biển trầm ổn nguy nga, trôi nổi bất động, như là một tòa hải đảo, chiếm diện tích cực lớn. Xanh um tươi tốt to lớn cây xanh, thật xa cũng có thể làm cho người cảm nhận được một vòng màu xanh biếc, phản phất là một chỗ trôi nổi rừng rậm nguyên thủy. Chỗ nào hình như có chút không đúng. Huyễn hóa mà ra Tinh Linh nghiêm túc nói, thông qua từ trường ba động phát giác dị thường. Trần Phong không có nhiều lời, chỉ là vượt biển giẫm một cái. Oanh! Âm bạo vang vọng, không khí nổ làm vòng tròn. Hắn chớp mắt biến mất, thẳng đến duy nhất khả năng không có người ra vào hải đảo mà đi. Hải dương rộng lớn mênh mông vô bờ, Dương Vô Địch đám người nếu là thật sự tiến nhập bí cảnh, kia có khả năng nhất ngay tại chỗ kia địa vực. Xôn xao. Cùng thời khắc đó, an ý tinh thần kết nối. Thiên không tầng mây có cự vật bóng tối chợt lóe lên, phản phất bạch kim, bay lượn thiên cung. Bành. Dương Dẫm nguyên thủy bên trong, một khối nham thạch trầm vang sụp đổ. Tinh hồng chùm sáng như thiểm điện xuyên không, thẳng tắp mà đi, dọc đường đại thụ che trời ứng tiếng ngã gục. Đông. Tiếng trầm rơi xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Mảnh gỗ vụn bay ra, từng mảnh lá chuối tây bởi vậy tổn hại lộn xộn, mặt đất lá khô bốn phía tung bay. Phản ứng ngược lại là rất nhanh lạnh giọng vang lên, Dương Dẫm nguyên thủy các nơi có bóng người thiểm thước, lần lượt mà hiện. Hoặc là đứng ở đại thụ che trời thân cảnh quan sát, hoặc là ở vào nham thạch vách đá nơi. Phần lớn đều là người mặc áo bào đen, hai mắt như là tinh hồng tụ đồng, thấy không rõ khuôn mặt, lộ ra quỷ dị lạnh băng. Từng cơn đớn lạnh không ngừng mà tới, tránh đi một kích chí mạng tái lâm ngựa ra sau lật một cái, rơi đến một viên nham thạch to lớn phía trên. Nay đều có thể tìm thấy ta, các ngươi đều là mũi chó sao? Nàng ra vẻ giễu cợt nói, hiện ra kim loại sáng bóng bắn tỉa pháo thuận thế gánh tại trên vai, trên mặt thì chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tầng màu mực kính bảo hộ. Không trả lời, cầm đầu người áo đen đứng ở đại thụ che trời bên trên, chỉ là lạnh lùng phất tay. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo bóng người đạt được phân phó, theo bốn phương tám hướng vây giết mà đi. Hoặc là sau lưng mọc lên đen nhánh cánh chim, hoặc là quanh thân hắc quang phun trào, lộ ra kia cơ biến như bức không phải người gương mặt. Không khí xé rách, rừng rậm nguyên thủy cây cối sụp đổ, nham thổ quay cuồng. Mắt thấy tất cả tập sát đều muốn trúng đích tái lâm một cái trước mắt, hắn ào ào cười một tiếng, trên vai bắn tỉa pháo đột nhiên nở rộ hào quang lóa mắt. Vành. Xúc thế năng lượng ánh sáng màu lam ẩm vang mà đi, cấp tốc xuyên không. Bành bành bành. Kể ra hắc bảo nhân ảnh bị vành sắt thành rất rưởi, chói mắt màu xanh dương cổ sáng đỉnh trệ không tiêu tan, liên tục xuyên thấu vài cây trăm mét đại thụ. Ông. Nhưng mà đối mặt đồng bạn chết đi, cái khác người áo đen lại là không có nửa điểm để ý bóng tối núp đích, hắc quang thiểm thước. Hai đạo nhân ảnh theo tái lâm sau lưng xuất hiện, bàn tay cơ biến hóa thành bút ưng, có khắc lực lượng vô hình khống chế bóng tối, đưa nàng trói buộc. Lúc trước kiềm chế bất động dẫn đội người áo đen cũng là dây lát tránh mà hiện, khuyển khắc đi vào tái lâm trước người, một chỉ điểm hướng hắn ấn đường huyết đủ. Trong chốc lát, thời gian thả chậm, bán địa pháo xúc thế một kích đã nở rộ, súng pháo trọng lượng ngược lại biến thành vương hữu. Cơ hồ là hoàn mỹ phối hợp tập sát đi tới gần, cơ thể cũng bị giam cầm khó mà trốn tránh. Tái lâm nghiêm sắc mặt, nhưng không có mảy may e ngại. Vì ông, lòng bàn chân dạng đơn giản trang bị phun ra cỡ nhỏ đôi lửa, mang theo nàng toàn bộ thân thể phá vỡ bóng tối chói buộc, chọc trời quay người. Hai chân thon dài không xoáy một vòng, đã bay sau lưng hai người. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào lại tăng thêm một cái súng tiểu liên ngoại hình cải tạo súng ống. Nghệ thuật chính là nổ tung. Và anh, cao năng hỏa diễm đột nhiên phun ra, cường đại đốt năng lực dẫn bạo không khí. Ánh lửa ngút trời, bụi mù lan tràn. Bay ngược hắc bảo nhân ảnh đụng xuyên hòn đá, dọc đường đại thụ đều nổ tung, mảnh gỗ vụn tung bay không ngừng. Thấy thế, khói lửa nội nhân ảnh nhất tránh, tái lâm thừa cơ rời khỏi nơi đây. Thân hình chấp liên tục, nàng nhìn về phía rừng rậm nguyên thủy trung tâm nhất một chỗ ngọn núi vách đá. Tầng nham thạch như kiếm, xuyên thẳng mặt đất. Dốc đứng mặt phẳng nghiêng gần như thẳng đứng mặt đất, mặt ngoài lục dã lẻ tẻ, khó mà để người đặt chân. Dương ánh mắt lóe lên một tia cấp bách cùng nghiêm túc, nàng rất rõ ràng, là mồi nhử chính mình chỉ có thể chia sẻ bộ phận áp lực, cuối cùng mấu chốt hay là rơi vào chỗ nào. Vâng. Thì đúng lúc này, trong tầm mắt ngọn núi vách đá ầm vang chấn động. Tái lâm đồng tử ngưng tụ, cái khác nguyên bản còn muốn truy kích người áo đen cũng là động tác dừng lại. Rất nhiều ánh mắt thuận thế nhìn lại, kia khó mà để người đặt chân ngọn núi trên vách đá, hình như có hai đạo nhân ảnh đang kịch liệt giao chiến. Bành 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 bành. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh liên tục vang lên, từng đạo hóa tròn màu trắng sóng khí gào thét oanh tạc. Màu đen cùng màu nâu lưu quang siêu việt vận tốc âm thanh, khởi động cao cấp quét hình trang bị tái lâm sắc mặt nghiêm túc, mượn nhờ kính bảo hộ miễn cưỡng bắt được cả hai tàn ảnh. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được giao chiến cả hai cơ thể song song mặt đất, chính dẫm lên thẳng đứng vách đá tầng ngoài, vi phạm trọng lực quy tắc, không ngừng trên rời. Một thân màu nâu áo gió dương vô địch bật hết hỏa lực, quanh thân kình lực như năng lượng hội tụ. Nhất quyền nhất cước cũng bộc phát ra lớn lao uy năng, hoặc là rồng ngâm hổ gầm, hoặc là hóa thành đạn pháo chi thế, giao động thiên địa, xé rách không khí. Vòng vòng sóng khí như vậy oanh tạc, quét sạch ảnh hưởng còn lại như cuồng phong tài địa, đánh nổ núi đá, lật tung xa xà tham thiên thủ mục. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối mặt như thế dọa người, có thể so với đạn pháo đánh nổ võ đạo thủ đoạn. Hắn đối diện màu đen lưu quang bóng người lại là không chút nào rơi mảy may hạ phong. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cả ta? Màu đen lưu quang bóng người hai mắt tinh hồng, một bên oanh trưởng phản kích, một bên mỉa mai đùa cợt. Phần phật cuồng phong đem nó áo bào đen mũ trùm lật tung, lộ ra cơ biến khuôn mặt, giống ác ma bộ dáng, đầu mọc sừng trâu, trên da tràn đầy nham tương hình dạng tinh hồng đường vân. Ngoài ra, ánh mắt rời xuống, còn có thể gặp hắn cánh tay trái ôm một nửa thủy tinh chất liệu hình trụ trang bị, trong đó bạch quang tràn ngập, giống sáng long lanh nguồn sáng. Chính giữa còn có thể thấy một vòng màu vàng kim sáng chói, phản phất là một đạo đại biểu thế giới hình thoi mảnh vỡ. Chương 495, bất lực tình thế nguy hiểm. Ta đến vậy. Một, chương 495, bất lực tình thế nguy hiểm. Ta đến vậy. Một, bảnh. Không khí hoành tạc, vòng tròn bắn ra bốn phía. Cao năng áp xúc màu nâu kinh lực như là bạo đạn nguồn năng lượng, nương theo dương vô địch quyền ấn mà ra, chút xuống tứ phương. Thân làm thượng vị hành tẩu áo bào đen bức nhân không tránh không né, chỉ là một cánh tay oanh kích, hóa trưởng ngăn cản. Vâng, quyền trường đụng vào nhau, oanh minh chấn động, quét sạch sóng khí như báo táp quyết tán. Hai người thoáng qua giao thủ mười mấy chiêu, hóa thành không cách nào bắt giữ tàn ảnh. Tiếng vang đinh hai nhức góc kéo dài không tiêu tan, chấn ngọn núi vách đá lay động rung chuyển, rừng rậm nguyên thủy mặt đất cũng theo đó băng liệt lan tràn. Vâng, ngươi ngăn không được ta. Áo bào đen bức nhân mỉa mai cười lạnh, một trường ngăn trở như đạn pháo quyền ấn. Cơ thể chợt lui, song song mặt đất, hắn mượn lực dẫm lên ngọn núi vách đá từng khúc lên cao, khoảng cách đỉnh càng ngày càng gần. Đối mặt bùa cận, Dương vô địch trầm mặc không nói. màu nâu áo gió phần phật mà động, sau đó chỉ thấy quanh người hắn kình lực đột nhiên thu vào. Ông, tất cả hạt quang biến mất không còn tăm tích, rêu cợt người áo đen ánh mắt ngưng tụ. Không giống nhau, hắn lấy lại tinh thần. Ầm 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 ầm. Từng đạo hạt quang tại Dương Vô Địch khuỷu tay cùng đầu gối khớp nối phun ra hoành tạc, giống như hóa thành thuần túy nguồn năng lượng đuôi lửa. Vênh quyền, đá vào cẳng chân, khuỷu tay kích. Từng chiêu từng thức giống như máy móc người cải tạo cuồng bạo hung mãnh, hoa phá trường không. Dây đặc tàn ảnh xé rách không khí, lấy vượt xa lúc trước tốc độ cùng ý thế cuồng nhiên mà ra. Bành 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 bành. Quyền phong gào thét, tiếng trầm quen quần. Người áo đen trong nháy mắt bị hoành kích đến quyền, đánh gân cốt đứt từng khúc, lồng ngực lom xuống, bay ngược mà ra. Gánh chịu thần tính mảnh vỡ hình trụ trang bị một chút ném đi, rơi chí cao không. Thấy một màn này, Dương Vô Địch ánh mắt liếc đi, thân hình điện xạ, nhấc trưởng tu lấy. Mắt thấy là phải tiếp được trong nháy mắt. Ông. Dưới chân bóng tối hóa vô hình là hữu hình, giống màu đen dây thừng, một chút đưa hắn trói buộc tại chỗ. Cùng thời khắc đó, có khác màu đen biên bức lặng yên bay tới, bước chảo như móc sắt bắt lấy sắp rơi xuống hình trụ trang bị. Màu đen cánh rơi triển khai vỗ, sắp lên không rời khỏi. Dương Vô Địch ánh mắt thâm thúy, trên người màu nâu kình lực đột nhiên bộc phát. Đúng. Quát lạnh quanh quẩn, tựa như dư lồng chân không. Cường hãn sóng âm vỡ nát trước mặt bật bật, màu đen biên bức cầm vang quanh tạc, bạo thể mà chết. Lại cảnh. Nhân cơ hội này, Dương Vô Địch kình lực bộc phát, như khí trụ ngút trời. Trói buộc tự thân bóng tối bị ngang ngược xé rách, hắn một chút thoát thân mà ra, đập mạnh địa nhảy lên, thẳng đến hình trụ trang bị mà đi. Hiu. Thì ngay trong nháy mắt này, chói hai còi huýt văng lên. Hắn ý dâng lên, Dương Vô Địch ánh mắt xéo qua nhìn lại. Tinh hồng cổ sáng như năng lượng pháo vành đến, siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh, đã tới trước mặt. Oeng. Nổ tung quái động, bụi mù ngút trời. Vỡ vụn ngọn núi nham thạch bốn phía bay ra, cuồn cuộn khói lửa đem Dương Vô Địch thân ảnh nuốt hết. Ha 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 ha. Niệm Mai cười to, lúc trước bị đánh bay bức nhân di động cao tốc, xuất hiện lần nữa. Màu đen cánh rơi chừng 3 mét chi trường, như lợi nhận cắt chém bạch phá bụi mù. Hắn trên người áo bào đen sớm đã xé rách rách dưới, lộ ra tinh hồng đường vân làn da, cùng với từng mảnh như là ô nha linh vũ quỷ dị lông tơ. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu? Nếu là Xích Quốc vị kia võ đạo gia thì cũng thôi đi, ngươi còn không được. Phách Lối trong lúc cười to, có thể thấy được hắn lúc trước thương thế đều biến mất, sụp đổ lồng ngực lại khôi phục hoàn hảo. Thậm chí đối phương eo vị trí đúng là mọc ra rồi hai cái cánh tay, vừa vặn tiếp nhận kia suýt nữa rơi xuống vách đá hình trụ trang bị. Lại cạnh lạnh băng xúc cảm tới tay, hắn nhìn thoáng qua trang bị trong thần tính mảnh vỡ, ánh mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Phảng phất có nào đó suy nghĩ đang điều khiển nội tâm, hắn lạnh lẽo nhìn lướt qua khói lửa trung tâm, sau đó cánh rơi vỗ. Một lúc lại thu thập ngươi. Xôn xao. Nhấc lên cuồng phong thổi tan bụi mù, bước nhân thân hình bởi vậy cất cao, siêu việt vận tốc âm thanh, thẳng đến ngọn núi vách đá đỉnh mà đi. Mắt thấy cảnh này, đứng ở tản đi khói lửa trong Dương Vô Địch chân đạp nham bích, ánh mắt hơi trầm xuống. Đón đỡ trước người hai tay có chút cháy đen dấu vết, trên người màu nâu áo gió cùng ống tay áo vị trí thì hơi có chút tổn hại. Hắn đã hiểu rõ viên kia trụ trang bị trong vật phẩm chính là thần tính mạnh vỡ. Với lại, trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được này tà thần giáo hội hành tẩu có nào đó không thể dự báo âm mưu. Suy nghĩ hiện lên, quanh người hắn kình lực lần nữa hội tụ. Oeng. Ngọn núi chấn động, từng đạo màu nâu kình lực bị áp xúc bộc phát, nương theo hắn cực ý thúc đẩy, thẳng đến vách đá đỉnh mà đi. Hiu 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 bù bù. Đây trời kình lực chùm sáng như là đạn pháo lưu tinh, dù cho là thân làm thượng vị hành tẩu, kia cơ biến bức nhân cũng vô pháp hoàn toàn tránh né. Ầm ầm. Lập tức, né tránh trong lúc đó, hai đạo hạt quang lưu tinh tướng hắn chúng đích. Đạn pháo oanh minh tiếng trầm vang tạc, đối phương thân hình thoát một cái, mọc ra cánh chim lông tơ huyết nhục chi khu nhỏ xuống vài giọt máu tươi. Muốn chết. Trong lòng chấn nộ, bức nhân âm lãnh quay đầu. Cũng là như thế phân tâm một cái chớp mắt, có thể thấy được phương rừng rậm nguyên thủy bên trong, một khỏa đại thụ che trời tán cây phía trên, đột nhiên bộc phát chói mắt ánh sáng màu lam. Hưu. Bán địa pháo hội tụ hạt chùm sáng xuyên thủng mà ra, tựa như một đạo tấn mãnh lôi quang. Tất cả bầu trời trong nháy mắt ảm đạm, bước nhân ám đạo không tốt. Bèn, cuồng bạo xung kích đem nó trúng đích, đánh nát ngọn núi nham thạch. Sau một bước mà tới Dương Vô Địch thừa cơ đổi kịp. Nhìn ra xa cảnh này, đứng ở đại thụ che trời trên tái lâm thở ra một hơi, trên vai bắn tỉa họng pháo tràn lan ra đếm loạn khói trắng. Đuổi kịp suy nghĩ hiện lên, nhưng rất nhanh liền gặp nàng ánh mắt ngưng tụ. Mấy bị người áo đen giết tới sau lưng, đứng ở đại thụ trên cành cây. Rõ ràng nhìn chằm chằm, dường như ác ý, lại không đội vã ra tay. Không thích hợp. Ám cảm giác không đúng, tái lâm sau đó thì phát giác được dị thường. Dị dao lá khô khởi động tiếng động vang lên, nàng đột nhiên nhìn về phía trăm mét phía dưới rừng rậm mặt đất. Đủ mọi màu sắc lộng lẫy cự mãng, trưởng thành lớn nhỏ màu đen sâu kiến, tương tự đen tinh cự hình manh thu từng đầu rừng rậm nguyên thủy trong dị thú đột nhiên hiện thân, hoặc bốn lượn bỏ, hoặc bốn chân chạy trốn, dẫn tới không nhỏ tiếng động. Tái lâm sắc mặt biến hóa, vội vàng mượn nhờ kính bảo hộ trong quét hình trang bị, dò xét chung quanh. Trong chốc lát, màn sáng lơ lửng, nàng thấy rõ chung quanh tình huống. Chim thú sợ bay, mãnh cầm phi nước đại. Tất cả rừng rậm nguyên thủy mặt đất bắt đầu rung động, từng cây đại thụ cành lá bẻ gãy rơi xuống đất. Lá khô vỡ nát, bùn đất lom xuống. Hàng trăm hàng ngàn dị thú đều giống như bị kích thích, đúng là bắt đầu lẫn nhau chém giết. Bành! Một đầu tên như cự hình dị thú vọt tới đại thụ, dọc đường chó săn dị thú bị trực tiếp đội xuyên ngực bụng, nội tạng cùng huyết nhục mảnh vỡ vẩy ra đầy đất. Gào thét! Lại có cự tinh dị thú thẳng hướng một đầu kiếm sĩ hổ loại, cả hai chém giết thảm thiết, tay cụt vào nhà, đụng nát loạt khối nham thạch. Dọc đường sâu kiến bị vô tình tra đạp, đại thụ che trời diệp răng rắc đứt gãy, rơi ngã xuống đất. Lộc lây cự mãng quấn quanh cắn giết, phi thiên liệp ưng bay nhào con mồi. từng đầu có siêu cổ sinh vật huyết mạch dị thú mất lý trí, đem hòn đảo hóa thành máu tanh bãi săn. Thậm chí là có chân chính siêu cổ sinh vật xuất hiện, hóa thành mấy chục mét lớn nhỏ bánh mã cự tượng, nghiền nát và vật. Có chuyện gì vậy? Tái Lâm ánh mắt kinh nghi, cảm giác được sự việc bắt đầu thoát ly bình thường quỹ đạo. Oeng! Mặt đất chấn động, tham thiên thụ một gốc tiếp một gốc ngã xuống đất. Chém giết dị thú không ngừng chết đi, từng cỗ thi thể rơi xuống đất, máu tươi dường như là nguồn suối xâm nhập mặt đất, nhuộm đỏ lá khô cùng bùn đất. Cùng thời khắc đó, ông ngọn núi vách đá chỗ bức nhân chấn động cánh rơi, phá bỡ nổ tung khói lửa bụi đất. Trong tay hắc quang cấp tốc ngưng tụ, đúng là hóa thành một thanh màu đen trường mâu. Cong! Dương Vô Địch đánh tới một quyền bị hắn nắm mâu đón đỡ, đả kích cường liệt cày không vách đá, đem tất cả đá vụn dấu vết san bằng. Ngọn núi vết nứt bởi vậy hiện hiện, bức nhân eo hai cánh tay đột nhiên khẽ động, một bắt lấy hình trụ trang bị, một chớp mắt ngưng tụ tinh hồng hồ quang, về phía trước bay ra. Đi chết đi! Bước nhân vô cùng giữ tợn nói, hình mũi khoan sóng khí bị cánh tay lôi cuốn, ngăn cách trời. Chương 495, bất lực tình thế nguy hiểm. Ta đến vậy. 2, chương 495, bất lực tình thế nguy hiểm. Ta đến vậy. 2, cao. Mắt thấy là phải không cách nào ngăn cản trong nháy mắt, Dương Vô Địch mắt sáng lên. Cứ bạo. Vâng. Quanh người hắn hạt quang co vào lại bộc phát, giống cao cấp nguồn năng lượng kình lực toàn lực quanh tạc. Xên xệ không khí như thùng thuốc nổ nhóm lửa, cùng bạo xung kích đem bước nhân cánh tay nổ đoạn. Phốc thử. Máu tươi vẩy ra, bước nhân bị thương nặng, bay ngược mấy chục mét. Trong lúc đó có thể thấy được hạt quang ngưng tụ, nương theo Dương Vô Địch một trường chém kích, đem nó một cái khác eo cánh tay đồng thời chặt đứt. Lại cạnh, thúy tiếng vang lên, hình trụ trang bị bị Dương Vô Địch thành công tiếp được. Chật lui mấy chục mét bước nhân tại ngọn núi trên vách đá hướng ngang cày địa, lưu lại hai cái thật dài vết máu. Lõm xuống lồng ngực như ống bê phập phồng, tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vô Địch khuôn mặt. Mặc dù không biết kế hoạch của ngươi là cái gì, nhưng mà giọng nói bình tĩnh, Dương Vô Địch liếc qua phía dưới rừng rậm nguyên thủy trong chém giết thảm thiết, nhìn thấy kia đầy đất dị thú thi thể cùng đỏ tươi vết đủ. Loại thủ đoạn này chỉ sợ cùng máu của các ngươi đổ cũng thức thoát không ra quan hệ, mà trong tay của ta thần tính mạnh mẽ, chính là trận này nghi thức thật sự mấu chốt. Tiếng nói rơi xuống đất, đối diện bức nhân đồng tử ngưng tụ, sắc mặt kinh sợ, như là bị đoán đúng tâm lý. Dương Dậm Nguyên Thủy trong Tái Lâm thấy thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đối với những dị thú kia mất lý trí thảm thiết chém giết, thì không còn như vậy sầu lo. Bọn hắn tại đến chỗ này trước đó, thì cố ý nghiên cứu qua tà thần giáo hội rất nhiều đặc thủ, nhất là huyết tế nghi thức. Riêng là giết chóc, hiệu quả có hạn, càng là phạm vi lớn cùng tầng thứ cao hơn huyết tế, thì càng cần một ít đặc thù vật là khởi động mấu chốt, bảo đảm thành công. Mà bây giờ đến xem, những thứ này tà thần giáo hội người khẳng định lưu đồ quá lớn, chỉ cần đem thần tính mảnh vỡ khống chế được tay, kia kết quả cuối cùng phải không? Đột nhiên, ngọn núi trên vách đá bức nhân quỷ dị cười một tiếng, trên mặt tất cả kinh ngạc cùng tức giận cũng trong nháy mắt biến mất. Dương Vô Địch cùng Tái Lâm đồng thời khẽ giật mình, sau đó chính là phát giác không đúng. Chờ một chút. Tái Lâm ánh mắt biến đổi, đội vàng cự ly xa nhìn về phía Dương Vô Địch vị trí. Hắn lòng bàn tay hình trụ trang bị gánh chịu có màu vàng kim thần tính mảnh vỡ, trung quanh bạch quang nồng đậm vẫn như cũ. Vốn không nên có lầm, nhưng mà Dương. Tái Lâm sốt ruột hét lớn quanh quần rừng rậm, sợ quá chạy mất một mảnh chim thú. Dương Vô Địch trong lòng đột nhiên dâng lên một mảnh hàn ý, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn lòng bàn tay hình trụ trang bị bùng men, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một giọt tinh hồng huyết dịch. Rõ ràng chỉ có móng tay một giọt, nhưng đập vào mắt trong, lại giống như một cái biển máu. Xên xẹt như tương, phản phất đầm lầy đưa hắn thôn vệ, không thể thở nổi. Ông. Trong chớp mắt, tâm linh nghiến lặng, thế giới tinh hồng. Hắn chỉ cảm thấy mình bị di hình hóa bị, tiến nhập một phương máu tanh tĩnh mịch thế giới. Phản phất là chênh lệch đến hắn đến. Xôn xao. Huyết hải phun trào, đúng là giống như là biển gầm quần quần mà lên. Mênh mông màu máu phản chiếu trong mắt, trên mặt biển có to lớn cự vật bóng tối hình dáng nổi lên mà hiện. Hình như có che khuất bầu trời hai cánh khổng lồ, cũng có hy vọng không đến với vô biên thân thể. Này tâm linh rung mạnh, Dương Vô Địch chỉ cảm thấy ý thức của mình đang không ngừng trầm luân. Vô biên vô tận lạnh băng tĩnh mịch như thủy triều vào tới, muốn đem tinh thần ý thức của hắn một ngụm thôn vệ. Thời khắc mấu chốt. Đông. Thế giới của mình, tim của hắn đập thanh em giống trống trận, vang vọng huyết hải thế giới. Hạt quang kinh lực bởi vậy bộc phát, cực ý thống ngự tinh thần, xông pha ảo giác. Xôn xao. Thế giới nhất định, trắng xóa bí cảnh không gian lại vào tầm mắt. Dương Vô Địch quanh thân mồ hôi lạnh, trang phục ướt đẫm, vô thức dâng lên sống sót sau hai nạn cảm giác. Nhưng mà, không hiểu hắn lấy lại tinh thần, ngực đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn, hắn nhìn thấy đối diện bức nhân lộ ra cuồng nhiệt thái độ. Ánh mắt xéo qua nhìn lại, phía dưới rừng rậm nguyên thủy vẫn có tiếng động quanh quẩn, chém giết bầy dị thú bên trong, có chói mắt màu xanh dương cổ sáng oanh minh nổ tung. Sắc mặt nóng nảy Tái Lâm tại đại thụ che trời trên chạy vội bằng nhảy, cấp tốc tới gần, trên mặt kinh sợ ngạc nhiên bị hắn hiểu rõ bắt giữ. Không hiểu, màu máu phản chiếu trong mắt. Hắn có hơi cúi đầu, nhìn về phía đau đớn ngực. Một con cánh tay màu máu chẳng biết lúc nào xuyên thấu bộ ngực của mình, từng đạo máu tươi bởi vậy trượt xuống, tầm mắt thuận thế nhìn lại, có thể thấy được cánh tay màu đỏ ngòm cuối cùng, đúng là trong tay mình hình trụ trang bị. Nhựa thủy tinh cùng hai bên kim loại mặt ngoài xuất hiện dày đặc vết nứt, trong đó bạch quang đã bị màu máu thay thế. Trung tâm màu vàng kim mảnh vỡ tức thì bị tinh hồng nuốt hết, sau đó liền thấy âm lanh thanh âm uy nghiêm vang vọng bên hai. Cô này nhân loại thân thể, miễn miễn cơ cưỡng. Giang giác, hình trụ trang bị triệt để phá toái, trong đó màu máu xông phá trở ngại, lơ lửng giữa không trung, tựa như một đoàn nhúc nhích huyết đủ. Từng cơn ớn lạnh dâng lên trong lòng. Dương Vô Địch đồng tử co vào, hiểu rõ trông thấy xa xa màu đen bức nhân sắc mặt của nhiệt, một chút quỷ giảm xuống đất. Bái kiến ách độ miền hạ. Tiếng nói rơi xuống đất, Dương Dậm Nguyên Thủy trong truy sát cùng ngăn cản Tái Lâm cái khác người áo đen đều là dừng lại động tác, đồng thời quỳ xuống đất cùng bái. Ừm. âm lanh thanh âm uy nghiêm theo đoàn kia trong máu thịt băng lên, Dương Vô Địch ý thức như bị giam cầm, vô biên đau đớn cùng sa đọa liễu diễu điên cuồng vào tới. Hắn hiểu rõ cảm giác được huyết đục của mình đang nhanh chóng hòa tan, tất cả bản nguyên đều bị xuyên thấu lồng ngực cánh tay hấp thụ, dùng cho tẩm bổ đoàn kia lơ lửng huyết đục, nhường hắn sinh trưởng mầm thịt, không ngừng mở rộng. Cơ thể ngày càng suy yếu hấp hối, trong đầu đau đớn kích thích là như thế để người điên cuồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không cách nào động đậy nửa phần, chỉ có thể nhìn kia huyết đục chủ nhân không ngừng rút ra thân thể chính mình lực lượng, huyết đục tinh hoa, càng thậm chí hơn, quá chậm siêu siêu siêu. Uy nghiêm lạnh giọng giống như xúc động nào đó quy tắc, dương dậm nguyên thủy trong dị thú thi thể cấp tốc hòa tan, từng đạo màu máu cổ sáng liên tiếp bộc phát, phóng tới lơ lửng màu máu. Nguyên bản chỉ có mười mấy centimet lớn nhỏ huyết đục bởi vậy ra tốc bành trướng, dần dần hình thành hình người đầu, ngực bụng, tứ chi và hình dáng. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy hắn vị trí chỗ ở không gian bắt đầu vặn mèo, xuất hiện giống như mạng nhện từng đạo vết nứt. Không, mắt thấy cảnh này, Tái Lâm gầm thét, cuối cùng xông lên ngọn núi vách đá. Trong tầm mắt Dương Vô Địch dường như là trở thành khô cạn thổ nhưỡng, bị cánh tay màu đỏ ngòm rút ra năng lượng. Nàng hiểu rõ phát giác được mặt mũi của đối phương phi tốc giàn mua, sinh mệnh khí tức kịch liệt suy sụp. Bèn, lập tức, bắn địa pháo lần nữa nổ bắn ra hạt ánh sáng màu lam, nén giận một kích vượt xa dĩ vãng. Nhưng mà, Miễn Hạ, giao cho ta liền có thể. Màu đen bức nhân cung kính mở miệng, đạt được ngầm đồng ý sau giây lát tránh biến mất. Bèn, quanh tới chùm sáng màu xanh lam bị hắn cưỡng ép ngăn lại, một trường đánh bay, phóng hướng thiên không. Sau đó nhìn cùng sông mà đến Tái Lâm, nhìn hắn trên khuôn mặt vẻ giận dữ, lục giai màu đen bức nhân như là đối đãi con ngồi ánh mắt trêu tức, bay lượn lao xuống, quanh trường ngăn cản. Đông, sóng khí hoành tạc, Tái Lâm khỏe miệng chảy máu, sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Cùng sông tình thế cảnh ngộ ngăn cản, thậm chí là vì tốc độ nhanh hơn trượt lui mà đi, tay điệu trăm mét. Ánh mắt xéo qua trông thấy một màn như thế, Dương Vô Địch trong lòng đắng chát, không khỏi dâng lên một hồi tuyệt vọng cùng áy náy. Đi hắn hà to miệng, miễn cưỡng mở miệng. Nếu không phải là hắn khăng khăng muốn tới nơi đây, Tái Lâm cũng không có khả năng rơi vào đồng dạng tình thế nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác, phản phất là nhìn ra hắn áy náy. Kia lục giai màu đen bức nhân đúng là phát ra đùa cợt cười quái dị, từ bỏ một kích chí mạng đấu pháp, không ngừng bắn bị thương Tái Lâm, nhường hắn từng bước lui lại, quanh thân nhuốm máu. Hiện ra kim loại sáng bóng bắn tỉa pháo bởi vậy rơi xuống ngọn núi, màu đen áo giả kịch khắp nơi tổn hại, lúa mì màu da lỗ chân lông phun ra từng mảnh xương máu. Như thế trêu tức cùng cha tấn phương thức chiến đấu nhường Dương Vô Địch tâm linh rung mạnh, mà như thế kích thích không những không thể cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại là nhường kia trước người lơ lửng huyết nhục đạt được càng nhiều bổ dưỡng. Ừm, không tệ tâm trạng. Uy nghiêm lạnh điểm có thêm vẻ hài lòng, loại người thân thể dường như đã muốn thành hình. Không có ngũ quan màu máu đầu bởi vậy có thêm hai đạo khe hở, sau đó chỉ thấy một đôi tinh hồng tụ đồng lộc cục chuyển động, triệt để chống ra khe hở. Ông trong chớp mắt, hư không vết nứt bởi vậy mở rộng, hình thành 2 mét lớn nhỏ không gian hoạt động. Ở vào tinh giới bên ngoài to lớn cự vật như ẩn như hiện, tựa như tùy thời đều có thể giáng lâm thế giới. Không. Nương theo như thế tình huống, Dương Vô Địch thân thể chấn động, nhảy lên trái tim cấp tốc suy yếu. Thấy rõ đây hết thảy, bị trọng thương đánh lui Tái Lâm vừa kinh vừa sợ, đồng thời lại cảm thấy sợ hãi một hồi. Đó là sắp chết hảo hữu cô độc, là mắt thấy thảm trạng lại bất lực cả đời đau khổ. Ha ha ha, chính là tiểu này tuyệt vọng. Miễn Hạ cần chính là tiểu này chất dinh dưỡng. Lục giai bức nhân tiếp tục đùa cợt, thừa cơ quanh trường, quanh chúng bay, đem Tái Lâm lần nữa đánh bay. Phun ra xương máu tràn ngập giữa không trung, từng đạo màu máu cổ sáng cùng rơi xuống Tái Lâm gặp thoáng qua, xông phá đại thụ che trời trở ngại, không ngừng trèo chống kia tà thần thiên sứ phân thân thành hình, cùng với hư không vết nước không ngừng mở rộng. Tiếp tục tuyệt vọng đi, ha 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 ha. Miễn Hạ giáng lâm, nhất định thống trị thế gian vạn vật, hủy diệt hết thảy không có tín ngưỡng người. Ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều sẽ biến thành nơi đây khô cốt. Lục giai bước nhân phách lối cười to, đồng thời kích thích Dương Vô Địch tâm linh của hai người. Đông. Lập tức, hố sâu nổ hiện, Tái Lâm rơi đập đến rừng rậm nguyên thủy mặt đất. Thân thể trọng thương thất tha thất đều, tràn đầy máu tươi, dường như quỳ xuống đất. Hưu. Bay lượn mà đến lục giai màu đen bước nhân xuất hiện lần nữa, sóng khí lật tung cây cối, nhẹ nhàng đứng ở Tái Lâm trước mặt, trêu tức quan sát. Tiếp tục đi. Nhường ta nhìn ngươi tuyệt vọng hạn mức cao nhất. Đùa cợt kích thích âm thanh không ngừng quanh quẩn bên tai, Tái Lâm triệt để bị đánh tan rồi tâm linh phòng tuyến. A. Đồng nhiên, nàng quỳ xuống đất giống to, chảy ra huyết lệ, tâm trạng tan nỡ. Ta thần thiên sứ không cách nào chiến thắng, lục giai bức nhân ngăn cản tất cả. Dương Tử Cục, sự bất lực của mình trong khoảnh khắc, trước mắt nàng xuất hiện ảo giác, nghĩ tới lưu lại đánh dấu chỉ dẫn duy nhất hy vọng trần. Ban cầu ngươi, mau tới đi. Ông. Tan vỡ hô to vang vọng thế giới, lục giai bức nhân trêu tức lắc đầu. Không có tín ngưỡng thần minh cũng dám như thế cầu nguyện, thật sự cho rằng vị kia võ đạo gia so ra mà vượt miệng hạ sao? Ai tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Anh. Còn chưa nói xong tiếng nói bị cưỡng ép ngắt lời. Tất cả hải đảo mặt đất ầm vang chấn động, dương dậm nguyên thủy giống như nổi lên một hồi cuồng phong, từng cây đại thụ che trời liên tục sụp đổ. Lục giai bức nhân sắc mặt ngưng tụ, ngọn núi trên vách đá thiên sứ phân thân thụ động bất tới. Mảnh gỗ vụn vẩy ra dương dậm nguyên thủy đúng là bởi vậy xuất hiện một cái thẳng tắp khu vực chân không, mắt trần có thể thấy xa xa nước biển chẳng biết lúc nào có thêm bốc hơi quần quần sương mù. Hiu, bờ sông nước biển như bị cự lực ngăn cách, vàng dòng chi sắc lưu quang mạnh mẽ đâm tới, siêu việt vận tốc âm thanh, lưu lại một cái đỉnh trệ trường ấn. Sau một bước vang lên tiếng nổ đùng đoàng oanh minh oanh tạc. Ven đường tất cả chém giết dị thú cũng liên tiếp sụp đổ thành rác rưởi. Lục giai bức nhân đồng tử bởi vậy co vào dừng lại, chỉ cảm thấy vô tận phong áp bao phủ quanh thân, khó mà di động nửa phần. Trong chốc lát, thế giới yên tĩnh, vang dòng sông ngang, bóng người cuối cùng đến. lông mày xếp ở dưới hai mắt lạnh lẽo dị thường, Dương Cương lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt phản chiếu tại trong mắt mọi người. Chương 496, cứu người, cuối cùng được thần tính mảnh vỡ. Chương 496, cứu người, cuối cùng được thần tính mảnh vỡ. Anh là hắn. Không khí nổ đùng chói tai âm thanh trong vàng dòng ngang trời. Tất cả chặn đường dị thú biến mất tại chỗ, hóa thành bầy da huyết rất rưởi, cho dù là siêu cổ sinh vật mãnh mã cự tượng, cũng là mắt trần có thể thấy hắn thân hình khổng lồ có thêm một to lớn huyết động. Trước sau chẳng qua một hơi thời gian, thẳng tắp khu vực chân không theo mặt biển mãi đến khi hòn đảo trung tâm, xuyên qua rừng rậm nguyên thủy. Mắt thấy cảnh này, còn gặp lại bóng người đã tới ngàn mét trong. Huyền lập tại tái lâm trước người lục giai bức nhân đồng tử co bảo, thân thể run lên, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn không hề đi qua xích quốc, nhưng lại hiểu rõ người đến là ai. Đó là nhường một vị khác miệng hạ giáng lâm thất bại truyền kỳ võ đạo gia, là bởi vì này bị thiên sứ đánh dấu, hạ lệnh tất cả hành tẩu đi khắp cùng tiểu thị, bất kể người ở chỗ nào cũng không thể nào quên trả thù nhân loại. Trong chớp mắt, sự sợ hãi vô hình cùng kinh hãi bao phủ toàn thân, vị dị cơ biến ác ma khuôn mặt nổi lên một tia tái nhợt. Hắn không có bất kỳ cái gì muốn đối kháng ý nghĩ, vì đó là ngay cả thiên sứ miệng hạ cũng vì đó thất bại nam nhân. Duy nhất dũng khí cùng dãy rủa, chính là tại lúc này liều mạng bộc phát, muốn hội tụ thể nội tất cả tà thần lực lượng, tránh thoát kia sông ngang mà đến, lôi cuốn vạn vật dọa người phong áp. A, hắn muốn gầm thét, trong mắt tinh hồng đại phóng. Thế nhưng, liền thân thể đều không thể động đậy giam cầm phía dưới, âm thanh phát ra cũng đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Trong chốc lát, bành, huyết nục vỡ nát, nổ thành tạt bã. Có thể so với lục giai phi tướng thượng vị hành tẩu trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, bước nhân hơn phân nửa huyết nục cũng bay tung tóe vẩy xuống chung quanh bùn đất trong. Còn sót lại đen nhánh hai chân biến thành nhẹ nhàng duy nhất vật, sau đó thì có một sợi ánh sáng chói lọi lượn lờ đốt cháy, đem nó hóa thành cuối cùng cho tàn. San sạt, mọi hy vọng đã tiêu tan, trong hố sâu lá khô toàn bộ hành trình cũng đứng im tại chỗ, cho tới giờ khắc này mới run run hai điểm. Ngồi quỳ chân tại cái hố trung tâm tái lâm thần sắc hoảng hốt, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Khôi ngô bóng tối như trồi lên mặt biển đáng ngẩm, không có chút nào quỷ dị lạnh băng, ngược lại cho người ta một hồi không nói ra được ôn hòa thần thánh. Lúc trước bức nhân ảnh tử bị thay vào đó, tái lâm nhuốm máu thân thể bởi vậy run lên. Khẽ ngẩng đầu, nàng nâng lên tầm mắt. Một mảnh lục dã rừng rậm nguyên thủy cơ hồ bị xuyên qua thành không, đến không hết đại thụ che trời biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ngàn mét mảnh mã cự tượng dường như bị giáng đòn nặng nề, có thể so với núi non khổng lồ thú thân thể bị đuổi một cái lô máu lỗ hổng, cho tới giờ khắc này mới ầm vang một rơi xuống đất. Dì dào, trước người lá khô lần nữa run, tái lâm tái nhợt nhuốm máu gương mặt khẽ run lên. Cách mặt đất ba thước màu đen hải tử chậm rãi rơi xuống đất, như là trước bao tác bình tĩnh đồng bề âm trầm mây đen. Trong tầm mắt khôi ngô thanh niên ánh sáng chói lọi lượn lờ, đưa lưng về phía thiên cung, thấy không rõ mặt. Duy nhất nhường tái lâm xác nhận là kia chậm rãi dò tới, đưa nàng kéo lại giày đặt bàn tay. Thật có lỗi. Mặt không biểu tình, Trần Phong đưa nàng kéo. Ta hình như tới chậm. Ông. Phần trụ kinh lực thu lại tất cả đặc tính, rót vào tái lâm thân thể. Bước nhân lưu lại tất cả tà thần lực lượng cũng mắt trần có thể thấy tràn lan phân giải, loại trừ hầu như không còn. Trần tái lâm thần sắc hoảng hốt, không hiểu cảm thấy một hồi thần thánh ôn hòa cùng hy vọng, trong mắt tơ máu cũng bởi vậy đánh tan hơn phân nửa. Thân thể lão đảo muốn ngã vốn là sớm đã đến cực hạn, trước đây toàn bộ nhờ ý chí trèo trống. Trong chớp mắt, nhìn ra hắn trong mắt chờ mong, cùng với ngay cả mở miệng đều không thể lại tiếp tục giáng chống đỡ mọi bệnh. Trần Phong cánh tay phải bung lên, hởi xuống trên người áo gió áo khoác, bày ra trên mặt đất, nhường hắn nằm xuống. Hắn cũng là bạn của ta, cho nên bình tĩnh mở miệng, Trần Phong nghiêng đầu nhìn ra xa, nhìn về phía kia ngàn mét chi cao ngọn núi vách đá, nhìn kia bị huyết sắc nhân ảnh cầm tù, tiếp cận tử vong Dương vô địch. Ta sẽ cứu hắn. Sàn sạt, gió nhẹ thổi qua, ánh sáng chói lọi lượn lờ tái khởi. Tái Lâm an tâm nhắm mắt lại. Ngọn núi trên vách đá bị xuyên thủng thân thể, huyết nhục không ngừng khô cạn, Dương vô địch cũng là lộ ra thoải mái mỉm cười, dùng hết toàn lực nói với Trần Phong ra y mắng luôn ngữ môi. Cảm ơn. Ngàn mét khoảng cách giống như đang ở trước mắt, Trần Phong thấy vậy rõ ràng. Nhưng mà, tầm mắt bị lệch. Hắn nhìn về phía kia cầm nắm Dương vô địch trái tim, thủ đồng lạnh băng trêu tức nhìn về phía mình màu máu thiên sứ. Thưa không biết nước ở sau lưng hắn không ngừng mở rộng, trận trận màu đen mê vụ không ngừng mà tới. Tương tự thiên sứ bản thể to lớn cự vật tại không gian tinh bích bên ngoài như ẩn như hiện, chợt lóe lên thân thể hình dáng dường như có thể hủy diệt thế giới. Không cần đa tạ. Trần Phong đột nhiên mở miệng, như là đang trả lời Dương vô địch lúc trước ý mắng ngôn ngữ. Ánh mắt đối mặt màu máu thiên sứ, trên người hắn ánh sáng chói lọi lóe lên, hóa thành mười mấy mai vàng dòng lưu tinh đi xa. Rốt cuộc, ngài rất yếu a. Rầm rầm rầm. Nổ tung quanh quần, chung quanh tất cả ẩn nút hắc bảo nhân ảnh đều bị mặt trời bao phủ, nô lên cao sụp đổ. Đầy trời máu tươi vẩy ra, Trần Phong đứng hàng trong huyết vũ, tất cả tinh hồng đều bị ly thể bốc hơi, hóa thành quanh quần bạch khí. Ra vẻ khiêu khích ngôn ngữ truyền vang ngàn mét, kích thích đến màu máu thiên sứ tâm lý. Lập tức, thử lạnh một tiếng. Có thể thấy được hắn bàn tay một nắm, sửa đổi quyết định, muốn hoàn toàn kết Dương vô địch tính mệnh. Muốn trách, thì trách bằng hữu của ngươi quá mức phép lối. Ừm. Sát mặt ngưng tụ, màu máu thiên sứ phát hiện dị thường. Thân thể chính mình chẳng biết lúc nào bị nham thổ bao trùm, từng khúc lan tràn, như là hóa đá. Nhất là cầm nắm Dương vô địch cánh tay, càng là hơn lặng yên hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch màu xám, như là đông kết, khó mà phát lực nửa phần. Và anh, chính là trong chớp nhoáng này, ngọn núi vách đá như chất lỏng hòa tan, Dương vô địch cơ thể hóa thành lưu sa, trong nháy mắt rơi đầy đất cát bụi. Muốn chết. Ánh mắt ngưng tụ, tên là Ách Độ Thiên Sứ phân thân lập tức đã hiểu có người đang dở trò. Trên người hóa đá nham thổ răng rắc sụp đổ, ngài thân hình huyền hóa, rút đi màu máu, trở thành một tôn ác ma đại công tước. tinh hồng làn da có từng đạo hạt tròn màu đen gai nhọn, nhìn lên tới dường như là một thân đặc thù lân giáp. Trong đầu mọc ra hai đạo sừng ác ma, sau lưng song rực triển khai, bước đuôi một chút xuyên thủng vách đá, như là có thể vô hạn duyên thân, đuổi sát biến mất dường vô địch mà đi. Vâng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, ngàn mét phía dưới, dường dầm nguyên thủy trong Trần Phong đã tới trước mặt. Thu lại khắc chế ánh sáng chói lọi lại không che lấp, hóa thành bạo liệt hỏa diễm, bao trùm hai tay. Ngút trời kim quang dẫn động trọng lực, hình thành trấn áp thiên địa thái sơn chi thế. Vâng. Trong chốc lát, Trần Phong đấm ra một quyền. Bài sơn đảo hải lực lượng bật mèo không gian, chỗ này bí cảnh phảng phất có chút ít không thể thừa nhận hắn toàn bộ lực lượng. Hư không vết nứt ra tốc lan tràn, nhưng thiên sứ ách độ lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại là nghiêm sắc mặt, lân giáp hai tay trước vành mà ra. Đông. Thế giới chấn động, bí cảnh không gian nhấc lên cuồng phong hải khiếu. Cả ngọn núi vách đá chấn động lay động, mặt ngoài tầng nham thạch răng rắc vỡ nát. Quét sạch sóng khí như gió báo cày địa ngàn mét, từng cây đại thụ che trời ầm ầm nổ tung. Mảnh gỗ vụn tung bay, tựa như long quyển. Thảm thiết chém giết cái khác dị thú bị cuồng phong cuốn nát, ngập trời mà lên mấy chục đạo màu máu cổ sáng cũng bởi vậy ảm đạm phai mờ, sắp phá nát. Vâng. Vang dòng hỏa diễm ầm vang quanh tạc, ách độ thiên sứ lân giáp hai tay sụp đổ tại chỗ, sóng vai xóa đi. Màu máu thụ đồng hiện lên một tia kinh nghi, tầm mắt lướt qua phiêu tán rơi dụng máu tươi, ngài hiểu rõ trông thấy Trần Phong thân thể nhất định, giống như vô hạn cất cao đứng sừng sững thiên địa. Ông. Trong chớp mắt, thiên địa nhiệt độ cao bỗng nhiên mà thẳng, vạn mèo không khí rung động run run. Một tòa đốt cháy ngàn mét núi lửa hành ép thế gian, thiên không tầng mây như là hỏa thiêu xích hồng. Trong chớp mắt, ách độ thiên sứ tâm linh chấn động, chỉ cảm thấy đùng đùng, không dứt, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh tại vang lên bên tai, có thể hòa tan tất cả nham tương chảy chậm chậm trôi, dần dần đem ngài vây quanh. Nóng hổi nóng rực, thấu xương đau đớn, khó mà hô hấp vặn bẹo nột ngạt tâm linh chi thế. Ngài ánh mắt kinh nghi, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Phong lại tới mức độ này. Rõ ràng thân ở bạo liệt đốt cháy trong, ngài trong lòng lại có thêm một hơi khí lạnh. Trong chớp mắt, không hề do dự, huyết hải giáng lâm. Ông. Ngài sau lưng hư không biết nước đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt ánh máu, trong nháy mắt đem nó thân thể bao phủ. Cuồn cuộn trong khói đen to lớn cự vật dường như tiếp cận hiện thực, buồn giáng lâm. Xôn xao. Trong khoảnh khắc, huyết hải hiện hiện, bao phủ thế giới. Đạt được vĩ lực gia trì ách độ thiên sứ phân thân bởi vậy hình chiếu ra bộ phận tâm linh thế giới, mắt trần có thể thấy tầng tầng màu máu hải khiếu cuồn cuộn mà lên, che khuất bầu trời, bao trùm thiên cung, hướng kia núi lửa chấn áp tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi năng lực làm sao? Ách độ lạnh lùng mở miệng, nương theo lấy huyết hải hình chiếu xuất hiện trong nháy mắt, cơ thể từng khúc bành trướng thẳng tới 10 mét lớn nhỏ. Kia nguyên bản sụp đổ hai tay càng là hơn tấn mãnh sinh trưởng, mãi đến khi hoàn hảo, hai dương mấy chục mét màu đen cánh rơi một chút phiến mở, nhấc lên cuồng phong long quyển, dẫn động thiên không huyết hải uy năng. Xôn xao, huyết hải phun trào, hải khiếu ngay cả lên, dẫn động tâm linh chi thế, thân hóa núi lửa Trần Phong cảnh ngộ che ngập bầu trời ăn mòn áp lực. Hàng luồng đốt cháy hỏa diễm cùng vô tận huyết hải lẫn nhau đối kháng, bốc hơi bạch khí phi tốc lan tràn, tại ngọn núi vách đá thiên không hình thành hoàn toàn mông lung sương trắng. Thuộc về phần trụ chi thế võ đạo lực lượng cảnh ngộ trở ngại, ách độ lạnh lùng cười một tiếng, thừa cơ banh trưởng. Chết. Như là sơn ấn bức trưởng nhô lên cao mà ra, song song mặt đất, hù dọa một mảnh gió lốc. Không khí sền sệt ở giữa, cường hãn phong áp đem Trần Phong định tại nguyên chỗ, càng ngày càng gần trưởng ấn bóng tối đen nghịt bao phủ xuống, như muốn chụp chết một con kiến. Ngoài ra, hưu. Tinh hồng ác ma thụ đồng bộ phát sáng ngời, đúng là lần nữa tiếp dẫn huyết hải thế giới sức mạnh tâm linh, khởi xướng tinh thần xung kích, thi triển ảo giác. Trong chốc lát, Trần Phong thần sắc đoán một cái, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể phi tốc sói mòn. Tâm linh núi lửa cảnh ngộ ăn mòn, thủng trăm ngàn lỗ, cái hố một mảnh, dần dần ảm đạm biến lặng, hóa thành một mảnh xám đen chi sắc. Chạy xuôi nham tương dần dần khô cạn, bạo liệt nhiệt độ cao phi tốc tràn lan. Phù phù. Trong chớp mắt, cơ thể mất trọng lượng, đầy trời huyết hải bao phủ mà đến, đưa hắn cùng nhau nuốt hết. Sa đoạn nhỉ non vang vọng bên hai, cái kia có thể so với hồng thiết thân thể thì tại dần dần chết màu máu, rơi xuống đáy biển, không ngừng hư thối, như muốn cùng kia cái khác khô cốt hỏa làm một thể. Ha ha. Lạnh lẽo nhìn chăm chú đây hết thảy, ách độ thiên sứ màu máu thụ đồng phản chiếu nhìn Trần Phong cảnh ngộ tâm linh ảo giác. Cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành tâm linh ăn mòn, to lớn bức trưởng bao phủ xuống, triệt để trúng đích Trần Phong. Vâng. Tiếng trầm vang tạc, phong vân quấy động. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhìn kia băng liệt ngọn núi vách đá, ách độ thiên sứ lại là nụ cười cứng đờ. Tạch 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 tạch. Ma sát kim thiết thanh âm chói tai vang lên, vốn nên bị một trưởng đánh tan Trần Phong đúng là như cũ đứng tại chỗ, thẳng tắp mà đứng. Dây đặc song trưởng chẳng biết lúc nào ngăn tại đỉnh đầu, như chống trời địa. Đối mặt lạnh lẽo hai mắt càng là hơn hiện lên một sợi xích diễm, nơi nào còn có mảy may tâm linh ăn mòn chi tượng. Người phong bạo. Vâng. Trần Phong trong mắt buộc phát chói mắt thần quang, mãnh liệt tinh thần xung kích hóa thành phong bạo, thẳng vào ách độ thiên sứ phân thân trong óc. Màu máu thụ đồng trong nháy mắt trừng lớn, thiên không huyết hải bởi vậy chấn động. Thấy một màn này, Trần Phong không chút do dự, thừa cơ buộc phát tất cả lực lượng. Ông, màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, hộ thể cương khí kim màu vàng nóng hình thành lực lượng tuyệt đối. Nương theo Trần Phong quyền ấn oanh kích, to lớn bức trưởng trong nháy mắt bạo xuyên, phiêu tán rơi rụng đầy trời máu tươi. Cùng thời khắc đó, ầm ầm, núi lửa chấn động, tâm linh chi thế lần nữa ánh sáng chói lọi lại phóng, quét sạch càng mãnh liệt hơn trùng thiên ánh lửa. Bạo liệt uy thế đốt cháy thiên cung, hải dương màu đỏ ngòm phi tốc bốc hơi, không ngừng thu nhỏ. Cuồn cuộn sương mù liên miên bất tuyệt, lan tràn thiên địa. Ách độ như gặp phải trọng kích, cơ thể lảo đảo lắc lư mấy phần. Siêu. Chính là trong chớp nhoáng này, Trần Phong dậm chân đứng vững, mang theo âm bạo đi vào ách độ trước mặt. Phong bạo chi nộ tinh thần xung kích chỉ có nhất thời một cái chớp mắt, hắn đã trông thấy trong mắt đối phương màu máu cuồn cuộn, dường như sắp khôi phục bình thường, lại lần nữa khống chế tất cả lực lượng. Nhưng mà, Giáp Băng nắm chắc quả đấm dẫn bạo không khí, tráng kiện cánh tay phải bị kim quang bao phủ, có khắc quần quần hỏa diễm lượn lờ, bao trùm quyền thân, hóa thành bành trướng to lớn hỏa quyền. Ông, vạn tấn lực lượng một quyền, thiên địa dường như ảm đạm một cái chớp mắt. Thiên địa tại lúc này lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, mãi đến khi nắm đấm như ném đá kích, chính giữa ách độ thiên sứ ngực bụng vị trí. Vâng, hỏa diễm ngút trời, hóa thành ngàn mét viêm trụ, xuyên thủng tất cả. Vô cùng lo lắng không khí nóng bức nóng hổi, vạn mèo tầm mắt ngông lung không được đầy đủ. Vết nứt dày đặc ngọn núi vách đá như bị nóng chảy, nham thổ cháy đen, mơ hồ lộ ra chỗ càng sâu một ít kim loại sáng bóng. Người trên mặt từng đạo nham tương đường vân hiện hiện, thiên sứ ách độ cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, thần sắc chấn nộ, trước mặt tầm mắt tràn đầy màu trắng hơi nước. Khôi Ngô thẳng tắp Trần Phong đứng ở phá toái dạn nước trên vách đá, thấy không rõ khuôn mặt. Duy nhất có thể thấy đạo đạo quang diễm ở trên người phi tốc thu lại tàn đi, như đạn pháo oanh kích cánh tay phải thì đang chậm rãi rủ xuống. Người quả nhiên rất yếu. Trần Phong bình tĩnh nói, thiên không cuối cùng một cái biển máu cũng bị bốc hơi hầu như không còn. Tâm linh núi lửa biến thành thế giới duy nhất, đứng sừng sững sau lưng hắn, hoành ép bí cảnh không gian, đúng là nhường kia hư không biết nước vặn vẹo điên đảo, từng khúc co vào. Thấy một màn này, thiên sứ ách độ há to miệng, còn muốn nói tiếp. Nhưng mà, ông, ngài trên người nham tương đường vân đột nhiên bộc phát chói mắt liền mang, trong nháy mắt đem nó thôn vẹ hầu như không còn. Bình một tiếng, có thể thấy được hắn thân thể bạo tán, hóa thành đầy trời cho tàn. Kia một đạo không gian hắc động truyền bởi vậy đến chấn thiên nộ hống, to lớn cự vật thân ảnh mơ hồ mà hiện, quay cuồng hắc vụ. Mà đúng đây, ông, tâm linh núi lửa uy năng tái khởi, cương khí kim màu vàng nóng đồng bộ mà ra, hóa thành vô hình chấn áp lực lượng. Không gian hắc động mắt trần có thể thấy không ngừng thu nhỏ, vốn là bắt đầu co vào hư không vết nứt thì tại cấp tốc hư ảo. Mãi đến khi cuối cùng, thế giới bên ngoài chấn nộ hống dần dần nhạt đi, bí cảnh không gian như là khôi phục trước đó yên ổn an bình. Tổn hại ngọn núi vách đá còn đang ở đồng bền màu trắng hơi nước, Trần Phong im lặng không nói, chỉ là nhìn về phía trước mặt trôi nổi duy nhất vật. Màu vàng kim hình thoi mảnh vỡ đập vào mi mắt, bảng nhắc nhở trong nháy mắt hiện hiện. Thần tính mảnh vỡ, có phải thu lấy? Chương 497, thế giới mới phương trù, còn sót lại năng lượng tài nguyên. Chương 497, thế giới mới phương trù, còn sót lại năng lượng tài nguyên. Ông hư không biết nước triệt để khép lại, trên không trung huyết hải ảo giác biến mất không thấy gì nữa. Trận trận cuồng phong phật địa mà qua, bí cảnh không gian trong may mắn còn sống sót số ít dị thú cũng dừng lại chầm giết, khôi phục lý trí, tứ tán thoát khỏi. Tung tung tung, trầm muộn giống địa chạy trốn âm thanh quanh quần không thôi. Ngọn núi trên vách đá khói trắng còn đang ở phiêu tán kéo dài. Không để ý đến phía dưới rừng rậm nguyên thủy trong tình huống, đứng tại chỗ Trần Phong thẳng tắp mà đứng, ánh mắt đều dừng lại ở trước mắt bảng bên trên. Thần tính mảnh vỡ, bảy màu vàng kim hình toi mảnh vỡ trong nháy mắt biến mất. Hắn hiểu rõ trông thấy thần tính mảnh vỡ số lượng nhảy lên, đúng là đột nhiên gia tăng 2 giờ. Chọn vẹn 2 cái thần tính mảnh vỡ, vì ánh sáng chiết xạ nguyên nhân, nhìn lên tới gần như trùng điệp. Lại còn thật có thần tính mảnh vỡ. Tò mò tiếng vang lên lên, tinh linh tự chủ luyện hóa mà ra, hình thành hư ảo nữ hài nhân ảnh. Nàng vốn cho rằng Dương Vô Địch đám người có thể chỉ là ngộ phán, rốt cuộc thần tính mảnh vỡ vô cùng hiếm thấy khó tìm. Mà bây giờ, thân hình tung bay, có thể thấy được nàng không ngừng triệu tập điện từ trinh sát, dò xét kiểm tra tòa này tầng ngoài phá toái ngọn núi vách đá. Tựa như tầm thường hòn đảo núi non, nhưng chọn vẹn 2 cái thần tính mảnh vỡ ẩn hiện ở đây, vậy khẳng định có dấu đặc thù nào đó. Suy nghĩ lên, Trần Phong cũng là phóng đại cảm giác, đã nhận ra nơi đây một ít dị thường. Phía dưới rừng rậm nguyên thủy thủng trăm ngàn lỗ, cây cối băng liệt, tác động đến mấy ngàn gần 3 mét. Dày đặc tầng nham thạch cùng bùn đất dường như bị phong bạo cày địa, long quyển xung kích, trên dưới quay cuồng mười mấy mét, không ít lòng đất chỗ càng sâu sâu tiến sinh vật cũng bởi vậy bại lộ dưới ánh mặt trời. Mà hết lần này tới lần khác, chính là như vậy cường đại phá hoại dưới. Dưới chân hắn ngọn núi vách đá, chỉ là mặt ngoài tầng nham thạch vỡ nát, bên trong vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn kỹ hướng những kia vết rách, thậm chí còn nhìn thấy từng đạo hiện ra kim loại sáng bóng xám đen tầng sâu. Lẽ nào, đây là một chiếc thế giới phương chu? Trần Phong khẽ nhíu mày, cảm giác xâm nhập, đã nhận ra xám đen kim loại cảm giác quen thuộc. Đó là cùng xà linh thế giới thiên tương hảo, còn có diệu quang bí cảnh kim tự tháp giống nhau tạo vật vật liệu. Ông trong chớp mắt suy đoán gần, có thể thấy được tinh linh tung bay thiệp thước, tới gần tầng nham thạch vết nước, ấn đường đệ tam hư ảo đồng tử đánh ra từng đạo màu xanh dương từ quang kết nối tầng sâu xám đen kim loại. Là phương chu. Rất nhanh, tinh linh kích động gật đầu, xác định suy đoán. Ánh mắt ngưng tụ, Trần Phong không ngờ rằng đánh bừa lầm đụng, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đã có thế giới phương chu, vậy liền rất có thể còn sót lại có những bảo vật khác tài nguyên. Đến lúc đó, liếc qua bảng bên trong thức tỉnh pháp tiến độ, hắn hiểu rõ những tư nguyên này đều có thể biến thành chân công cùng pháp môn chất dinh dưỡng. Đi, ta tìm thấy cửa vào. Tinh linh nhảy cấm dẫn đầu, trước mặt có lập thể màn sáng lơ lửng. Nàng băng vào điện tử quét hình xác định phương chu lớn nhỏ loại hình, cùng với đối ứng cửa vào thông đạo. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong chợt nhìn lướt qua rừng rậm nguyên thủy mặt đất. Nam thẳng tại khối nham thạch trên tái lâm còn tại hôn mê, có thể thấy được hắn bên cạnh thân có lưu sa hội tụ, dần dần ngưng thực là Dương Vô Địch thân ảnh. Lúc trước mượn nhờ thánh thuẫn cự tượng lực lượng, sử dụng địa mạch nguyên tố, lúc này mới đem Dương Vô Địch cứu. Giờ phút này nhìn lại, đối phương mặc dù hôn mê, thương thế cực nặng, nhưng nguyên bản suy sụp khí tức lại là lặng yên ngăn lại, không thẹn với siêu thoát cấp võ đạo gia sinh mệnh ương ngạnh. Phương Chu nội ứng cái kia có dược thể, có thể giúp bọn hắn chữa thương. Trần Phong thầm nghĩ, nếu không có Dương Vô Địch hai người thăm dò chỉ dẫn, hắn cũng sẽ không đạt được thần tính mạnh mẽ, cùng với hiện tại thu mạch ngoài ý muốn. Mà nếu không phải như thế, tái lâm cùng đối phương cũng sẽ không rơi vào chật vật như thế. Lập tức, làm ra quyết định, hắn di chuyển bước chân, đi theo tinh linh chỉ dẫn mà đi. Cạch cạch. bước chân quanh quẩn, ngọn núi vách đá mảnh đá gì rào chấn động rất xuống. Trần Phong ánh mắt thu hồi, trong lúc đó lướt qua xa xa mặt biển, mơ hồ trông thấy mấy điểm đen cấp tốc mà đến, hắn giật mình, đúng lưu ở nơi đây thánh thuẫn cự tượng lặng yên phân phó, giao cho ngươi. Xôn xao, nước biển phun trào, mênh mông vô bờ, mấy cái màu xám ván lướt sóng hình dạng lơ lửng trang bị phun ra đuôi lửa, gánh chịu mười mấy đạo nhân ảnh song song mặt biển, nhất thời đình trệ. Bành, nhảy ra mặt biển cá voi cự thú ngăn trở đường đi, sau đó chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên, đánh xuyên thú thân thể. Năng lượng cổ sáng uy năng ngạc nhiên, khổng lồ dị thú rơi vào hải dương, chìm vào đáy biển. Hoạt động lãng hoa bốn phía bẩy ra, phun ra tươi máu chảy như suối di chuyển, thoáng qua nhuộm đỏ phụ cận mặt biển. Không ngờ rằng, lâu Việt quốc cảnh nội lại có một chỗ bí cảnh không gian. Bị chen trúc ở trung tâm Milan rồi thánh mắt chớp lên, hơi kinh ngạc. Bên cạnh thân trung niên quần áo tây bảo vệ rủ xuống cánh tay, lòng bàn tay năng lượng pháo khẩu giảm xuống công suất, hội tụ màu xanh dương hồ quang dần dần nhạt đi. Thiếu gia, chỗ này không gian mười phần lạ lẫm, trước đây không có bất kỳ cái gì ghi chép. Có thể, đây là một chỗ mới sinh ra bí cảnh. Trung niên quần áo tây bảo vệ nghiêm túc nói, bên cạnh thân những người khác là cùng loại thân sắc, cảnh giác dò xét tả hữu. Trong đó, còn không thiếu một số người liếm môi một cái, lộ ra kích động cùng vẻ tham lam. Mới bí cảnh không gian, vì lần đầu thăm dò, không ăn ý, thường thường có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng đối ứng, giá trị thì không cần nói cũng biết. Bất kể là một ít mới tạo vật di tích, hay là siêu cổ sinh vật vật liệu rút ra, đều là vô tận kỳ ngộ. Nhìn như vậy đến, giết chết chắc liệt người, có thể chính là vì nơi đây mà đến. Milan mỉm cười nói, đột nhiên cảm thấy chuyến này coi như không tệ. Thậm chí ngay cả một chi thế lực vũ trang toàn quân bị diệt, đều tại đây khắc có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Chúc mừng Milan thiếu gia. Nhìn ra hắn thỏa mãn, lúc trước xuất thủ trung niên quần áo tây nam tử dẫn đầu nói, hắn hiểu rõ điều này đại biểu cái gì. Cho dù là đầu kia truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật truy tung dò xét, cũng không bằng thời khắc này kinh người phát hiện. Nếu năng lực dẫn đầu trong bí cảnh không gian chiếm chỗ tiếp theo địa bàn, nhường gia tộc đến tiếp sau mở gậy người tới, từng bước khống chế nơi đây. Vậy cái này một phần cống hiến, đủ để cho Milan thiếu gia siêu việt cái khác người thừa kế. Bao gồm, trước đó danh vọng cao nhất Una, cũng muốn cam bái hạ phong. Ha ha. Nghe vậy cười một tiếng, Milan đột nhiên cảm thấy, kia giết chết chắc liệt địch nhân cũng biến thành thuận mắt rất nhiều. Nếu không phải đối phương lưu lại dấu vết, nhóm người mình cũng vô pháp tìm tới nơi này. Nếu sau đó gặp phải, ngược lại là có thể lưu đối phương một toàn thây. À bọn lao sư, sau đó chỉ sợ muốn làm phiền ngài. Milan mỉm cười nói, tâm trạng vô cùng tốt. Toàn bộ hành trình trầm mặc đứng ở bên trái lao giả áo sáng à mọn gật đầu một cái, đưa tay một nhiếp, liền thấy hai đạo ngân quang hoa phá trường không, vì siêu việt âm bạo tốc độ thẳng tắp biến mất. Thế thế, mọi người điều khiển lơ lửng trang bị lơ lửng tại chỗ, trên mặt biển lặng im chờ đợi. Không đầy một lát, chỉ thấy tên là à mọn lao giả áo sáng ánh mắt khẽ động, có chỗ phát hiện. Phía trước có một chỗ hòn đảo. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người thần sắc chấn động, lúc này điều khiển trang bị lơ lửng tiến lên. Dần dần, mặt biển xa xa xuất hiện một điểm đen, nương theo khoảng cách tới gần có thể thấy được hòn đảo hình dáng. Rất nhanh, ánh mắt ngưng tụ. À bọn lao giả kia như là tinh hà thâm thúy hai mắt phản chiếu màn sáng, căn cứ phi toa thấy rõ hòn đảo trong cảnh tượng. Mặt đất rạn nứt, thủng trăm ngàn lỗ. Dương dầm nguyên thủy cây cối sụp đổ trống không, cái hố vết nứt trong lúc đó có không ít dị thú lưu lại hải cốt cùng thi cốt. Làm sao vậy, à bọn lao sư? Phát giác dị thường, Milan hỏi. Ngoài ra một bên trung niên quần áo tây nam nhân cũng là phát hiện không đúng, mở ra công suất lớn nhất viễn trình trinh sát, liếc nhìn kia hòn đảo nơi. Nhìn tới, nơi này phát sinh qua một hồi đại chiến. À bọn đồng tử chuyển động. Hai cái ngân sắc lưu quang đã tới hòn đảo phía trên, quay trung quanh phi hành một vòng. Hắn nhìn thấy một ít cho tàn cùng vũng máu, thì phát hiện đại diện tích nham thổ nóng chảy, cùng với cây cối khô cạn cháy đen dấu vết. Mọi người không ngừng tới gần, đều là tại nửa đường đạt được đối phương hình ảnh truyền đâu, thấy rõ cảnh tượng. Là người kia làm. Milan cha hỏi khẽ như mày. Ánh mắt tại vài chỗ nóng chảy cháy đen dấu vết chỗ dừng lại, hắn nhìn ra cái này cùng chắc liệt doanh trại phá hoại cảnh tượng giống nhau ý hệt, rõ ràng là cùng một người tác phẩm. 80-90%. À bọn lão giả gật đầu một cái, sau đó thì có một tia hoài nghi dâng lên. Như không có đoán sai, người này nên là một vị truyền kỳ. Có thể khiến cho hắn như vậy động thủ giao chiến, sẽ là dạng gì địch nhân? Vì sao không thấy cả hai tung tích? Đồng dạng hoài nghi tại trong lòng mọi người dâng lên, có người vô thức hỏi lên tiếng. Lẽ nào nơi này ra đời truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật? Không người trả lời, chỉ là thần sắc nghiêm túc mấy phần, hiện hiện càng nhiều đề phòng. Siêu, lơ lửng phi hành cứng nhắc ra tốc mà đi, tổ ong ẩn hộ thuẫn lặng yên mở ra, tan mất đối diện của phòng, đồng thời đề phòng lỡ như. Dần dần, nương theo lấy mọi người tới gần hòn đảo. Ánh mắt tuần tự ở chỗ nào xuyên qua rừng rậm thẳng tắp khu vực, phá toái mặt đất, rất nhiều dị thú thi cốt trên lướt qua. Mọi người xâm nhập rừng rậm nguyên thủy trung tâm, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Cho dù là tên là ạ mòn lão giả cũng là hơi híp mắt lại, lặng yên rút ngắn cùng Milan thân vị, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mãi đến khi cuối cùng, đuôi lửa phun ra, lơ lửng giảm tốc. Mỗi một vị người cải tạo cùng giới võ cũng mở ra vũ trang mô hình viên, tất cả cảnh giác tầm mắt giao thoa dừng lại, dừng ở trung tâm ngọn núi vách đá chỗ. Mạng nhện vết nước giao thoa dày đặc, mơ hồ có thể thấy được một ít xám đen chi sắc kim loại sáng bóng, tại càng sâu tầng phản xạ thiểm thước. Di tích văn minh. Milan ánh mắt sáng lên, rất nhiều bảo vệ đều là lộ ra vẻ kích động. Đây mới là một chỗ bí cảnh giá trị cao nhất chỗ, nếu có thể thăm dò phát hiện kỹ thuật mới cùng bản vẽ, đủ để sửa đổi vận mệnh của bọn hắn, ít nhất cũng có thể nhường tự thân cải tạo tài nguyên lại đến một cái cấp độ. Chờ một chút. Nhưng mà, mọi người ở đây dự định đi thăm dò thời điểm, à bọn lao giả đột nhiên mở miệng ngăn lại. Tất cả mọi người là động tác dừng lại, sau đó chỉ thấy hai cái kia lượn quanh đảo phi hành ngân sắc quang toa trước một bước rơi đến ngọn núi vách đá chỗ. Tiểu này năng lực chàng ba động. Một thân màu xám vải nỉ áo khoác cả mòn khẽ như mày, điều khiển hai cái quang toa dừng lại tại vách đá một chỗ vị trí. Chỗ nào có lưu sa hòa tan một chút lưu lại, giống như đại biểu cho nào đó địa mạch lực lượng năng lực đặc thù. À mòn lão sư. Milan cha hỏi hắn hơi nghi hoặc một chút đối phương vì sao thận trọng như thế. Mà đúng đây. À mòn ánh mắt thâm thúy, ra hiệu mọi người dừng ở tại chỗ, gìn giữ tối cao đề phòng. Một viên lại một viên mới ngân sắc quang toa lặng yên mà hiện, như tam giác lơ lửng sau lưng hắn, giống như tùy thời đều có thể bạo khởi. Nếu như ta không có đoán sai, đầu kia siêu cổ sinh vật có thể thì tới qua nơi này. Tang Thương tiếng nói 10 phần chắc chắn, Milan đám người đồng tử co bảo. Cơ hồ là trong chốc lát, bọn hắn thì đã hiểu mấu chốt, đã hiểu đối phương ý tứ. Nhất là Milan cùng bên cạnh thân trung niên bảo vệ nam nhân, càng là hơn hiếm thấy lộ ra một tia ngạc nhiên cùng kích động. Bọn hắn đau khổ truy tìm đầu kia truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật, lại tới qua nơi đây. Đây chẳng phải là nói, giết chết chắc liệt vị kia truyền kỳ, chính là tại cùng nó đối chiến. Lập tức, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi vách đá, còn đập lại dưới chân phá toái rừng rậm băng liệt dấu vết. Milan lộ ra nụ cười, chỉ cảm thấy mình quả nhiên vận khí vô cùng tốt, khoảng cách gia tộc kế thừa địa vị cao nhất đường, chỉ có cách xa một bước. Nếu thật là như vậy, vậy nói rõ, đầu kia sinh vật rất có thể cùng bị kia lạ lẫm truyền kỳ lưỡng bại câu thương, hoặc là đi khu vực khác núp vào, hoặc là chính là tiến nhập di tích văn minh nội bộ. Trung niên quần áo tây bảo vệ nam tử tự nhận là cấp gia hoàn mỹ phỏng đoán, đồng thời có khuynh hướng loại sau phỏng đoán. Nhìn mặt đất vết thương, hắn biết rõ như vậy ảnh hưởng còn lại phá hủy uy năng lớn đến bao nhiêu, cho dù là truyền kỳ giai đoạn thứ nhất cũng không có khả năng bình an vô sự. À mòn lão sư, ngài có nắm chắc không? Milan cũng giống như thế cho rằng, có chút chờ mong nhìn về phía à mòn lão giả. Không có phủ định, à mòn gật đầu một cái. Nếu thật là lưỡng bại câu thương, vậy hắn tự nhiên có thể thoải mái cầm xuống cả hai. Lập tức, một phen bàn giao cùng võ trang đầy đủ. Mọi người tuy là đề phòng, nhưng vẫn là khởi hành, hướng ngọn núi vách đá dần dần tới gần. Đôi lửa phun ra, lơ lửng trang bị dần dần giảm tốc. Vù vù sóng khí âm thanh trong, mọi người chậm rãi hạ xuống. Trong mắt của bọn hắn chẳng biết lúc nào có thêm rất nhiều thần sắc, giống như nhìn thấy chuyến này rất nhiều thu hoạch. Cầm tù truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật, rút ra tinh huyết tiến hành cải tạo thí nghiệm, chế tác sinh vật chip đem nó nô dịch đánh chết giết một vị khác truyền kỳ người cải tạo, chiếm cứ chỗ này bí cảnh không gian. Dù là tự nghĩ ý chí yêu ngạo, Milan cũng có chút hô hấp thô trọng. Cuối cùng, mọi người hạ xuống, đi vào bên dưới vách đá phương chỗ. Trinh sát bắt đầu, thăm dò khởi động. Toàn bộ hành trình để phòng ạ mọn lực lượng 10 phần, trong mắt dần dần suy đoán ra di tích văn minh hình nổi tượng, chỉ cảm thấy thông hướng thứ 2 tam giai đoạn cải tạo tài nguyên đang hướng về mình dựa sát vào. Trong lòng nhất định, thì đúng lúc này. Mọi người thần sắc cứng lại, ạ mọn cũng là nhìn về phía lòng bàn chân. Màu nâu nham thổ như chất lỏng lan tràn, đúng là lặng yên không một tiếng động, chẳng biết lúc nào đem bọn hắn bàn chân ngưng kết. Cùng thời khắc đó, mặt đất bóng tối phi tốc mở rộng, đem bọn hắn tất cả mọi người ảnh tử dung hợp lại cùng nhau. Này có người da trắng bảo vệ kinh nghi ngẩng đầu, mọi người sôi nổi nhìn về phía thiên không. Các đùi long quyển phóng lên tận trời, lật tung đại thụ che trời, phong tỏa hòn đảo. Quần quần hoàng sa che khuất bầu trời, tầng mây biến ảo, có bạch kim cự vật che khuất thiên quang, rơi thiên mà rơi. Ông. Trong chớp mắt, phong áp rơi xuống đất, hòn đảo mặt đất từng khúc luôn xuống. Mọi người thân thể cùng tâm linh đồng thời run lên, chỉ cảm thấy hình như nhìn thấy Nida sơn mạch. Một tòa còn sống Nida sơn mạch. Oeng. To lớn tiếng trầm truyền vào trong hai, thế giới phương chu trong trần phong bước chân dừng lại. Màu xám đen khoang thuyền thể có hơi rung động, ngoại giới hòn đảo như là đang trải nghiệm một hồi tận thế hải khiếu động đất. Rốt gia tộc người ngược lại là tới rất nhanh mắt sáng lên, Trần Phong không ngạc nhiên chút nào. Hắn sớm đã mượn nhờ cùng hưởng tầm mắt thấy rõ tình huống ngoại giới, mặc cho Thánh Thuẫn cự tượng tùy ý ra tay. Hắn cùng cái liên bang này tập đoàn mâu thuẫn vốn cũng không có thể hóa mở, năng lực ở đây tiêu diệt một vị truyền kỳ cấp giới võ, tự nhiên là có lợi không tệ. Tên đại gia hỏa kia thật là có chút ít lợi hại đấy. Đồng dạng thấy rõ tình huống ngoại giới, tinh linh đã bắt đầu xâm lấn tòa này thế giới phương chu trung tâm hệ thống, sơ bộ nắm trong tay trinh sát mô hình viên. Màn ánh sáng màu xanh lam như vậy hiện hiện, đó là thời khắc này ngoại giới cảnh tượng. Ngập trời bụi mù ngút trời không tiêu tan, cuồn cuộn long quyển ngay cả thiên kéo dài, dẫn động phong bạo, cuồn cuộn sóng biển. Hòn đảo mặt đất như là chìm xuống vài tấc, hố sâu to lớn nhường rừng rậm nguyên thủy chết mạng lớn lục dã, chỉ còn màu nâu tầng nham thạch cùng đầy trời cắt đất. Giờ khắc này, bất kể là cái gọi là ruột gia tộc kế thừa người hậu tuyển, hay là cái gọi là tình anh bảo vệ, truyền kỳ cấp trở xuống tồn tại còn chưa kịp phát ra kêu rên thì chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, ngay cả thi cốt cũng không từng lưu lại. Về phần vị kia truyền kỳ cấp giai đoạn thứ nhất giới võ cường giả, a, gầm thét quanh quẩn, hai cái ngân sắc lưu quang bộc phát quang mang, thắp sáng thiên địa, hóa thành tấm lụa ngân hà. Mắt thấy là phải phá vỡ đầy trời cát bụi, sẽ mở long quyển một khắc. Vành, bạch kim cự vật nhẹ nhàng khẽ động, cái gọi là ngân hà lưu quang thì sụp đổ thành rác rưởi, hóa thành quang vũ. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, gần như miểu sát một màn. Trần Phong hờ hứng thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi đến trước mặt quang trung tâm. Quang mang sáng lên, hắn thấy rõ trong phòng tình huống, từng cái lấp đầy bổ tể cùng nguồn năng lượng ngân sắc hình trụ trang bị. Ông, trong chốc lát, thể nội phần trụ chi trùng rất nhỏ chấn động, tế bào thân thể cũng là vì đó rung động. Trần Phong mỉm cười, hắn hiểu rõ, đây là võ đạo chân công cùng thức tỉnh pháp truyền đến khát vọng. Chương 498, đột phá, thân hóa thiên mạng. Chương 498, đột phá, thân hóa thiên mạng. Ừ ngực. Một bình bình năng lượng dược tề cùng sinh mệnh bổ tề bị nuốt vào bụng, càng ngày càng nhiều nhiệt lưu tại Trần Phong thể nội lưu chuyển. Nơi bụng phần trụ chi trùng bởi vậy hóa thành nhật nguyệt chi tượng, mặt trời treo cao, sinh nguyệt xoay tròn, không ngừng hấp thu hàng loạt chất dinh dưỡng. Tâm linh chi thế càng phát ra vững chắc, tế bào thân thể thì tại tham lam cướp đoạt rất nhiều năng lượng. Thiên cương bá thể cùng kim chú công này hai môn võ đạo chân công thì bắt đầu lần lượt phát lực, đem tất cả dinh dưỡng chuyển hóa làm thể phách tinh nguyên. Thời gian như vậy trôi qua, từng phút từng giây, mãi đến khi cuối cùng, ông thể phách lực lượng không ngừng xung kích cực hạn, Trần Phong trước mặt có bảng thông tin phi tốc hiện hiện. Thần thánh giác tình pháp, phần trụ, nguyệt cảnh, 21, kim chú công, kim thân, viên mãn, 100, thần thánh giác tình pháp tăng lên độ khó gần như gấp bội, kim chú công cũng gắt gao kẹt ở viên mãn tiến độ, khoảng cách cuối cùng bất diệt cấp độ vẫn có một đoạn khoảng cách, chậm chạp không cách nào đột phá. Nhưng mà, ánh mắt rời xuống, Trần Phong tại cuối cùng một cột trên dừng lại. Thiên cương bá thể, cự khung, chút thành tựu, 95, tuần tự phát hiện thiên thương hào cùng tòa này bí cảnh thế giới phương chu, liên tục hai lần tại nguyên thăm dò, nhờ môn này võ đạo chân công tiến độ tăng gọn. Cho tới giờ khắc này, khoảng cách cự khung đại thành đã không xa. Lập tức, ánh mắt nhìn, dừng ở trước đó góp nhặt phá hạn một cột. Phá hạn 973 kim thân chênh lệch không cách nào san bằng, lôi minh quyết cùng cực đấu quyền thì còn kém không ít. Cho nên, tăng lên. Ông vô tận cảm ngộ tràn vào trong đầu, hóa thành tinh thần bản nguyên, điên cuồng bù vào tất cả bỏ sót. Trần Phong thần sắc chấn động, giống như nhìn thấy vô số ngày đêm khổ luyện ngày công, tại mồ hôi cùng đắng chát bên trong không ngừng kiên trì tự thân bóng lưng. Hào hoàn, cương thân, cự khung, một bước một dấu chân. Mãi đến khi cuối cùng, bảng lơ lửng, số liệu dừng lại. Trần Phong chỉ cảm thấy tâm linh chấn động, tinh thần ý thức cùng thể phách huyết đục đồng thời truyền ra một đạo kinh lôi thanh âm. Vâng. Thiên cương bá thể, cự khung, đại thành, một, trong chớp mắt, Trần Phong tinh thần cùng tâm linh trong nháy mắt dung hợp. Nguyên bản ướp lạnh thân hạm khoang nhiệt độ cao đột nhiên thăng, như truy hỏa sơn. Cuồn cuộn nham tương chạy xuôi mà qua, bạo liệt hỏa diễm đốt cháy tất cả. Rõ ràng chỉ là tâm linh huyễn tượng, lại làm cho trong khoang thuyền hợp kim xuất hiện nóng chảy chi tượng. Ngoài ra, Trần Phong ngẩng đầu nhìn nhìn lại, thoáng nhìn rồi tâm linh huyễn tượng trên một đạo thiên mạc. Xanh thẳm nở rộ, tựa như thật sự mái bòm. Che đậy thế giới vô tận trọng lực đều hội tụ, là được cùng tâm linh núi lửa qua lại kết hợp, hóa thành nguyên mông cuồn cuộn trấn áp chi thế. Ngoài ra cũng có thể phong tỏa thiên địa, đem suy nghĩ trong lòng, quanh thân bạn mét phạm vi, hóa thành một độc thuộc về lĩnh vực của mình. Thiên mạc chi thế. Ánh mắt ngưng tụ, Trần Phong hiểu rõ cảm giác được cự khung đại thành chỗ cường đại. Thiên mạc phía dưới, hắn chính là thế giới mái vòm. Nhất cử nhất động chính là cự nhân chi uy, tại lĩnh vực trong đạt được tuyệt đối tăng thêm, áp chế những địch nhân khác. Thậm chí, giờ phút này cùng hỏa sơn chi thế kết hợp, càng là hơn mơ hồ có rồi chút ít khác nhau và bị. Ông. Trong chốc lát, Trần Phong giật mình, làm ra nếm thử. Thể nội phần trụ chi trùng hình chiếu mà ra, hóa thành mặt trời cùng xích nguyệt, đồng thời lơ lửng thiên mạc trong lúc đó. Núi lửa bạo liệt đốt cháy bị hắn chuyển hóa, cự khung thiên mạc phong tỏa và kết nối. Trong lúc nhất thời, Trần Phong mắt sáng ngời, hiểu rõ phát giác được hai loại tâm linh chi thế dần dần dung hợp, không còn như vừa nãy như vậy lẫn nhau kháng cự. Mãi đến khi cuối cùng, hắn đúng là dâng lên một loại trực giác. Võ đạo của mình chi thế, thu được mới thuế biến. Trong lúc mơ hồ, đã có chút ít tâm linh thế giới hình thức ban đầu chi uy. Thượng vị thiên sứ có tâm linh thế giới, cho nên mới có thể đứng ở thiên sứ đỉnh điểm. Có thể tâm linh ảnh hưởng hiện thực, thậm chí là hình chiếu bao trùm hiện thực, biến thành trong lĩnh vực chúa tể tuyệt đối. Trần Phong nghĩ tới trước đó cảnh ngộ những kia tà thần thiên sứ, Dự Sa Chi Vương, Dung Nham Chi Chủ, Lang Bước Thiên Sứ, cùng với trước đó Ách Độ Thiên Sứ bọn hắn cũng có hoàn chỉnh tâm linh thế giới, chỉ là trở ngại tinh giới không gian ngăn cách, chỉ có thể hình chiếu bộ phận lực lượng. Nếu là không có trở ngại hoàn toàn thi triển, hắn hoài nghi sẽ có thể so với một phương chân chính bí cảnh không gian. Suy nghĩ lên, Trần Phong hiểu rõ, dựa vào dung hợp hai loại tâm linh chi thế, thực lực của mình đã vượt qua rồi đại bộ phận hạ vị thiên sứ. Đồng thời, ánh mắt trầm ngâm, nhìn về phía bảng. Lực lượng: 117-123 nhanh nhẹn, 113-116 thể chất, 127-135 ý chí, 116-123-24 điểm thuộc tính tăng lên. Trần Phong nhìn lướt qua bảng, hơi có chút kinh ngạc. Tâm linh chi thế thành tựu, rõ ràng đúng 4 chiều thuộc tính có không nhỏ tăng thêm. Trước kia là nhục thân thể phách từng bước tăng cường, lớn mạnh tinh thần ý chí. Mà bây giờ, thì càng giống là hắn tại trả lại nhục thân. Võ đạo một đường, như biển rộng lớn. Nhục thân là thuyền, tinh thần là tương, mới có thể đăng lâm bị ngạ. Trần Phong trong đầu không hiểu hồi tưởng lại những lời này, đó là tại Thanh Cảng Thành trong mộng cảnh nhìn qua ký ức. Như có điều suy nghĩ, hắn sau đó thu hồi tâm linh chi thế, nhìn về phía khoang. Từng dãy ướp lạnh ngân sắc hình trụ trang bị trở nên trống rỗng, phần lớn đều bị hắn nuốt thu lấy. Còn sót lại một ít năng lượng chất lỏng, thì dường như đều là ảm không bóng sáng, sơ tại còn sót lại dài dằng dặc thời gian bên trong mất đi tất cả tinh hoa chất dinh dưỡng. Chợt, cùng tinh linh đơn giản câu thông. Hắn biết được chiếc này thế giới phương chu tên. Đây là Điệu Tâm Hảo, cùng Thiên Thương Hảo nổi danh, đồng dạng là cấp thế giới phương chu. Đáng tiếc tổn hại đây Thiên Thương Hảo còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, hệ thống động lực cùng vũ trang phòng ngự và mô hình biên đều bị phá hủy, không cách nào đơn giản chữa trị. Tinh linh có chút tiếc nuối, đã hoàn toàn nắm trong tay Điệu Tâm Hảo trung tâm hệ thống điều khiển. Trở ngại các phương diện nghiêm trọng làm tổn thương, chiếc này phương chu căn bản là không có cách di động, chỉ có thể dừng sát ở đây, chờ đợi đến tiếp sau tái tạo. Chẳng qua cũng còn tốt, các người văn minh có thể mạnh hơn thánh thành nhiều, có không ít kỹ thuật đã thực hiện. Chờ đến sau đó phát ra thông tin, cũng có thể có cơ hội chậm rãi chữa trị. Tinh linh suy nghĩ một lúc nói, chuyến này nàng thì không lỗ, đạt được không ít số liệu bổ sung, đem chính mình không chọn vẹn kho dữ liệu lại chữa trị bộ phận. Gật đầu một cái, Trần Phong trong lòng thì là nghĩ càng nhiều. Chỗ này phát hiện mới bí cảnh, cùng với chiếc này thế giới phương chu, khẳng định sẽ ở địa tinh nhấc lên không ít gợn sóng. Nhưng so với quê hương Lâu Việt quốc, cùng với nhìn chằm chằm Bạch Kim Liên bang, hắn khẳng định càng hy vọng có thể khiến cho Xích quốc khống chế nơi đây. Suy nghĩ thiệp thước, trong khoang thuyền Dương Vô Địch hai người lông mi run lên. Thấy thế, Trần Phong tạm thời đè xuống tâm tư, đúng tinh linh làm ra phân phó. Hô hô, gió lớn ảo ảo, lá cây run run. Bên hai truyền đến sóng biển cuồn cuộn lãng hoa thanh âm, Tái Lâm mở ra hai mắt, trông thấy xanh thẳm bầu trời, suýt nữa tưởng rằng ảo giác của mình. Ta còn sống. Âm thanh có chút hơi chát chát, Tái Lâm tập trung tinh thần nhìn về phía kia trời xanh mây trắng. Có hải âu phi không mà qua, dưới thân bãi cát hơi có chút mềm mại. Nàng có chút hoảng hốt, trong đầu ký ức như là nhỏ nhặt liên tục hiện hiện. Long đất bí cảnh, hải đảo rừng rậm, tà thần giáo hội, thần tính mạnh mẽ. Vốn nên tuyệt vọng bỏ mình, mắt thấy Dương biến thành tà thần thiên sứ hàng lâm chất dinh dưỡng. Nhưng cuối cùng, Trần, ký ức hiện lên, đó là một khắc cuối cùng xuất hiện vàng dòng quan mang. Nàng một chút khôi phục ký ức, bàn tay thăm dò vào bãi cát, chống lên thân thể, nhìn chung quanh. Bên ngông vô bờ bích lam hải thủy, có cá chuồn dị thú chợt lóe lên. Một bên khác, thùng trăm ngàn lỗ rừng rậm nguyên thủy đập vào mi mắt, mặt đất vỡ nát, hố sâu long xuống. Phản phất là tại chứng thực trí nhớ của nàng cũng không phạm sai lầm. Ánh mắt nhoáng một cái, nàng nhìn thấy xa xa bờ biển đá ngầm bên cạnh hai thân ảnh, dường như đang trò chuyện, đồng thời nhìn ra xa viễn không mây trắng cùng không bờ hải dương. Màu nâu áo gió trung niên nam nhân nuốt lên thuốc lá, trước đó bị sỏ xuyên lồng ngực thương thế chẳng biết lúc nào khôi phục hoàn hảo, đang chậm rãi phun ra sương mù. Một cái khác khôi ngô thanh niên thì là trầm ổn mà đứng, chỉ là đứng dường như là cùng chung quanh đá ngầm môi trường hòa làm một thể. Thật con sống, ý thức triệt để khôi phục, tất cả hoảng hốt đều tan đi. Hơi mặn gió biển thổi phật mà đến, Tái Lâm sợi tóc phất động, nắm chặt trên người đang đắp áo khoác màu đen, lúa mì màu da khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Ánh nắng mỹ hảo, cố nhân gắn ở nàng chưa bao giờ như vậy một khắc, cảm thấy thế giới mạnh khỏe. Lại thiếu ngươi một lần. Xôn xao tiếng sóng biển, nước biển đánh vào trên đá ngầm, nhường nó biến được càng thêm bóng loáng âm thầm. Dương Vô Địch chậm rãi phun ra sương mù, trong miệng thuốc lá hỏa tinh tiêu đốt. Hắn cảm thấy là Trần Phong cứu mình cùng Tái Lâm, định chuyển vốn nên bỏ mình kết cục. Mà đúng đây. Không. Bình tĩnh mở miệng, Trần Phong lắc đầu. Trước mặt Dương Vô Địch đã thương thế khôi phục, bao gồm sau lưng bãi các chỗ, thức tỉnh Tái Lâm cũng là như thế. Đó là nhờ vào sinh mệnh dược tề cường đại chữa thương hiệu quả, tại hắn hấp thu chất dinh dưỡng trong lúc đó, thì dần dần là hai người chữa trị trọng thương. Nếu không phải vì thay ta tìm kiếm thần tính mạnh mẽ, hai người các ngươi cũng sẽ không đặt mình vào hiểm địa. Tính được, nhân tình này, cái kia ta thiếu các ngươi. Đơn giản kể rõ, Trần Phong phân rõ đạo lý. Chuyển pháp ân tình là một hồi chuyện, đây cũng là một chuyện khác. Hai người bởi vậy nhất thời trầm mặc, Dương Vô Địch thì không có hỏi nhiều nữa thần tính mạnh mẽ tung tích một chuyện. Tất nhiên tà thần thiên sứ chưa từng thành công giáng lâm, giáo hội mọi người thì biến mất không còn tăm tích. Đáp án rõ ràng cũng chỉ còn lại có một. Ta cùng Tái Lâm sẽ thay ngươi giữ vững bí mật này. Hắn hít một ngụm khói vụ nói, Trần Phong gật đầu một cái. Dựa theo tinh linh lời nói, thần tính mảnh vỡ hết sức đặc thù hiếm thấy, cùng thần thánh hai chữ quan hệ cực lớn. Chỉ ít tại trước mắt, hắn còn không muốn để cho quá nhiều người biết việc này, cũng không muốn nhường thần tướng ánh mắt quan tâm quá nhiều mà đến. Ông. Đúng lúc này, gào thét vang vọng. Trần Phong cùng Dương Vô Địch đồng thời trông về phía xa mà đi, có thể thấy được cao thiên tầng mây phiêu tán. Có màu xám bạc ảnh tử tại cấp tốc tới gần, đình trệ sóng khí giống như thẳng tắp mũi tên, thiểm thước đỏ xanh quang mang dò chiếu bắn ra bốn phía, khoảng cách càng ngày càng gần. Thình lình là mấy chiếc màu xám bạc kim loại phi hành khí, là Lâu Việt quân phương. Dương Vô Địch trước tiên phản ứng, đồng thời nhìn thấy phi hành khí hậu phương máy bay trực thăng đón. Mặc dù không biết những người này là như thế nào đem bực này khoa kỹ trang bị cùng nhau đưa vào bí cảnh không gian, nhưng Trần Phong lại nghĩ đến một chút mấu chốt. Vì các ngươi tới, hắn nhìn về phía Dương Vô Địch, nghĩ đến đối phương lúc trước đề cập mấu chốt, có thể là núi bay. Dương Vô Địch cắn thuốc lá nói, lúc đó ta cùng Tái Lâm vừa tới Lâu Việt, liền bị quốc đô một vị chính khách tiếp kiến. Sau đó đối phương cảnh ngộ vong giả chi nha ám sát, bị chúng ta cứu một phen giải thích trong, Trần Phong làm rõ rồi khoảng. Dương Vô Địch hai người lúc đó cứu Lâu Việt một vị cao cấp chính khách, chủ yếu là muốn thông qua thế lực của đối phương, an bài nhân thủ, đến tìm kiếm thần tính mảnh vỡ dấu vết để lại. Mà sau đó, là bởi vì ám sát một chuyện, bị hắn ủy thác, truy tra tả thần giáo hội người. Cuối cùng, Dương Vô Địch cùng Tái Lâm phát hiện dấu vết cùng manh mối, lúc này mới đánh bậy đánh bạn. Thông qua Ni Đa Sơn mạch chi nhánh hang động cát, tiến nhập chỗ này bí cảnh, xảy ra đến tiếp sau sự tình. Chắc liệt có chút thực lực, ta vốn không muốn nhiều chuyện. Kết quả bị hắn tưởng lầm là quân phương điều động, cho nên sinh ra xung đột, đánh nát trên người chúng ta định vị trang bị. Bất đắc dĩ giải thích, Dương Vô Địch nổ ngụm sương mù. Trần Phong gật đầu, chợt nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Màu đen áo giả kịch có chút tổn hại, Tái Lâm chậm rãi đến gần, hai tay đem áo gió đưa tới. Cảm ơn. Nàng cảm kích nói, đồng dạng thương thế khôi phục, đi lại ân cứu mạng. Cái kia ta cảm ơn ngươi nhóm mới đúng. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Phong tiếp nhận áo gió. Ba người đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, sau đó chỉ thấy thiên không gào thét tiếng gió dần dần tới gần. Màu xám bạc phi hành khí như là từng cái to lớn mâm tròn kim loại, phía trên có màu đỏ ngọn núi đánh dấu. Đó là Lâu Việt quân đội huy chương, vì nhận Xích quốc ảnh hưởng rất sâu, cho nên tại rất nhiều huy chương màu sắc cùng đồ án lựa chọn bên trên, mười phần tiếp cận. Ông. Nhưng mà, cùng bọn hắn lúc trước tưởng tượng khác nhau. Có thể thấy được phi hành khí lại là không có ngay lập tức hạ xuống, ngược lại là hóa thành hình quạt phân tán tả hữu, lơ lửng thiên không mười mấy mét. Trong lúc đó có vũ trang mô hình biên lặng yên mở ra, có khác ẩn quang tuấn kích hoạt, cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, rõ ràng là tại để phòng bọn hắn. Ba vị bằng hữu, nơi này đã bị chúng ta tiếp quản, liệt vào quân sự cấm khu. Mời các ngươi phối hợp, theo chúng ta tiểu đội rời khỏi bí cảnh. điện tử hợp thành âm thanh ngoại phóng, tự động phiên dịch là Xích Quốc ngôn ngữ. Không nói bất luận cái gì mấu chốt, chỉ nhắc tới rời khỏi, có chút xua đổi ý vị. Cái này khiến Dương Vô Địch cùng Tái Lâm sắc mặt đồng thời trầm xuống. Đám người kia, Dương Vô Địch híp híp mắt, cắn thuốc lá hỏa tinh phóng đại. Mặc dù trước đây đã có qua xấu nhất dự định, nhưng kết quả như vậy vẫn là để người khó chịu. Hắn hiểu rõ, tại bí cảnh khổng lồ như vậy lợi ích trước mặt, trước đó ủy thác giúp đỡ, cùng với cùng vị kia chính khách cái gọi là giao tình, cũng có vẻ tái nhợt bất lực. Ta đã dành trước tốt kho dữ liệu, chiếc này phương chu hệ thống điều khiển thì kích hoạt lên giả lập tường lửa, lưu lại chuẩn bị ở sau. Về phân tích quốc bên ấy, ta đã mượn dùng máy truyền tin của ngươi, gửi đi rồi định vị thông tin. Tinh Linh tại Trần Phong trong đầu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy kiêu ngạo nét mặt. Nàng cũng không muốn đem phương chu chắp tay nhường cho người, cho dù đến tiếp sau cần chữa trị, cũng là cùng Xích Quốc dạng này cấp bá chủ văn minh giao dịch, mà không phải nhường lâu Việt như vậy bất lực tiểu quốc chiếm cứ. Âm thầm gật đầu, cũng đúng thế thật Trần Phong ý nghĩ. Nhưng không biết những mấu chốt này, Tái Lâm nghiêng đầu hướng hắn nhìn tới, nét mặt có chút phức tạp. Trần, muốn động thủ sao? Không phải bạn bất đắc dĩ, nàng kỳ thực không muốn cùng lâu Việt quốc xé mở mặt mũi. Mặc qua quốc chính là cố hương của nàng, cùng lâu Việt liền nhau lại giao hảo, náo loạn đến quá lớn không tốt kết thúc. Đối với cái này, Trần Phong suy tư một lát. Tâm linh chi thế muốn dâng lên, phong tỏa thiên địa. Kết quả, ừm. Ánh mắt ngưng tụ, hắn đột nhiên nhìn về phía xa xa. Dương Vô Địch cùng Tái Lâm đồng thời khẽ giật mình, thiên không để phòng lâu Việt quân phương phần lớn hết sức chăm chú, hiểu rõ bọn hắn thực lực, ít nhiều có chút căng thẳng. Hưu. Thì đúng lúc này, chói tai âm bạo thành cấp tốc tới gần. Một đạo ngân sắc hồng quang vạch phá thiên địa, không khí nổ tung màu trắng vòng tròn liên tục sắp xếp, đình trệ không tiêu tan. Thấy một màn này, thiên không lâu Việt quân phương sắc mặt biến hóa. Trinh sát mô hình viên đội vàng mở ra, từng đạo quét hình bắt giữ mà đi. Bao gồm phía dưới hải đảo đá ngầm chỗ Dương Vô Địch đám người, cũng là đồng dạng trầm ngâm, chuyên chú tinh thần nhìn ra xa tầng mây. Ngân sắc lưu quang càng ngày càng gần, tầng mây khí lưu xôn xao ngăn cách. Một đôi cánh chim như là thiên sứ cánh sắc bén, tương tự kim loại, phản xạ thiên quang, dường như vừa cắt không khí. Trong chốc lát, cảm giác đảo qua. Trần Phong thấy rõ người tới khuôn mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. Lại là nàng. Chương 499, Xích Quốc chỗ dựa. Chương 499, Xích Quốc chỗ dựa. Siêu. Hoa phá trường không thân ảnh giống ngân dược thiên sứ, lâu Việt quân đội đám người đều là sắc mặt biến đổi. Đợi đến cuối cùng, âm bạo biến mất. Có thể thấy được người tới một thân ngân sắc khôi giáp, đứng lơ lửng giữa không trung, sau lưng mọc lên song dực, ngăn tại Trần Phong ba người trước người, cùng lâu đó Việt quân phương người đối lập. Không ngờ rằng, ngươi lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Màu bạc mặt nạ giống cổ ưng, đưa lưng về phía thân ảnh thanh âm thanh lãnh đặc biệt quen thuộc. Dương Vô Địch cùng Tái Lâm nao nao, Trần Phong lông mày giãn ra, nhận ra thân phận đối phương. Ngươi ngược lại là tới rất nhanh. Định vị thông tin mới gửi đi không bao lâu, hắn có chút ngoài ý muốn Nam Cung Lăng tới nhanh như vậy. Dù cho là ngân diện cổ ưng sinh vật năng lực, cũng vô pháp tại thời gian ngắn như vậy bởi tới nơi đây. Đối với cái này, Nam Cung Lăng lại là không có trả lời ngay. Ngược lại, là nhìn về phía xa xa thiên không, lâu Việt quân đội phía sau tầng mây. Trần Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó chỉ thấy lại có mười mấy chiếc phi hành khí cấp tốc mà đến, ngoài ra còn có kể ra hình người thân ảnh phun ra đuôi lửa, huyền như tên lửa lơ lửng mà tới. Là Xích Quốc quân vương. Dương Vô Địch cùng Tái Lâm nét mặt kinh ngạc, nhìn thấy phi hành khí trên màu đỏ là phong huy chương. Kia kể ra hỏa tiễn bóng người, cũng đều là thuần một sắc phi tướng cấp người cải tạo. Hai người cùng nhìn nhau, đều là cảm thấy có chút kỳ lạ. Trần Phong nhíu mày suy tư, dần dần có chút ít suy đoán. Siêu. Mười mấy phút sau, màu bạc Xích Quốc quân vương phi hành khí thăng vào thiên không. Xuyên thấu qua phòng ngừa bạo lực cửa sổ nhìn lại, có thể thấy được một tầng trong suốt không gian cách màng nút trong tầng mây hậu phương, như là đại biểu cho chỗ này bí cảnh không gian cực hạn biên giới. Ông. Cuối cùng, phi hành khí coi như không thấy trở ngại xuyên thấu cách màng, rời khỏi bí cảnh. Tầm mắt nhoáng một cái, trong khoang thuyền Trần Phong ba người chỉ cảm thấy ban ngày lợi mắt, chói mắt dị thường. Hơi híp mắt lại làm dịu khó chịu, tập trung tinh thần nhìn về phía tình huống ngoại giới. Bọn hắn đúng là trực tiếp xuất hiện tại một chỗ to lớn trong hồ sâu. Đỉnh đầu là xanh thẳm bầu trời, nhưng hai bên lại là một mảnh ngoài trời nham thổ vết đá, ổ gà lởm chởm, đủ có mấy ngàn mét chi cao. Trước đó dưới mặt đất hang động cả sạch thông đạo biến mất không thấy gì nữa, giống như bị lực lượng vô hình xóa đi lòng đất tầng nham thạch. Màu trắng trong suốt không gian cách màng còn tại phi hành khí phía dưới, chỉ là đem so với trước muốn có vẻ lớn hơn rất nhiều, giống ngàn mét bình chướng ngang qua trong hạp cốc. Địa hình bị thay đổi sao Trần Phong đoán được khoảng, trong đầu thì vang lên tinh linh phỏng đoán. Trước đó bước vào bí cảnh lúc, không gian cách màng chỉ tại không ngừng lên cao, như thủy triều nuốt hết chung quanh tầng nham thạch. Giờ phút này đến xem, nên là bị ảnh hưởng này, nhường đất đây xuyên qua, biến thành to lớn ngoài trời hồ sâu. Chỗ này bí cảnh không gian ba động 10 phần kịch liệt, vệ tinh trang bị năng lượng kiểm tra tại hôm qua rạng sáng đêm khuya liền phát hiện dị thường. Lại thêm Ni Đa Vương thất cùng liên bang tập đoàn gần đây bộc phát mâu thuẫn, mời chúng ta phái người tiến đến điều đình, cho nên thì vừa vặn chạy đến. Trong khoang thuyền ngoài ra còn có mấy người, Hàn Siêu đứng ở Trần Phong bên cạnh thân mở miệng giải thích. Phong tỉnh ở vào Xích Quốc Tây Nam phương hướng, khoảng cách Ni Đa các nước gần đây, cho nên dẫn đội tiến đến điều đình mâu thuẫn nhân tuyển, liền bị tạm thời sai khiến đến Nam Cung Lăng trên người. Đối phương ở nửa đường đạt được định vị thông tin, trước tiên thì chạy tới. Thì ra là thế. Trần Phong khoảng rõ ràng nguyên do, chẳng trách quân phương cùng Xích tương vệ sẽ đến nhanh như vậy. Chính là bởi vì Nam Cung Lăng xuất hiện, thái độ cứng rắn, đại biểu Xích quốc tham gia việc này, bí cảnh không gian trong lâu Việt quân phương cái này mới miễn cưỡng được bộ. Về phần Ni Đa Vương thất cùng liên bang tập đoàn mâu thuẫn, hắn thì có chừng châu nghe nói. Lúc đó khởi hành tới trước lâu biết lúc, các nơi tin tức cũng có tương quan đưa tin. Chợt, đơn giản nghe ngóng hai câu, chỉ thấy Hàn Siêu cười lấy giải thích. Nghe nói là vì một ít đồn đãi, hư hư thực thực phát hiện rời khỏi bí cảnh truyền kỳ cấp siêu cổ sinh vật. Liên bang mấy cái siêu cấp tập đoàn trước tiên biết được thông tin, lấy cớ thăm dò địa mạch, vụ trộm điều động vũ trang đoàn đội, xâm nhập Ni Đa Sơn mạch chủ mạch chi nhánh tiến hành điều tra. Những thứ này vũ trang bảo vệ cũng có phi tướng dẫn đội, nhường Ni Đa Vương thất bất an. Hệ lý nọ công chúa phái người nhiều lần câu thông, lại chậm chạp không có kết quả, dần dà cũng liền buộc phát mâu thuẫn, càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Phong thầm nghĩ quả nhiên, hắn trước đây thì suy đoán, những thứ này xung đột mâu thuẫn căn nguyên, phải cùng Thánh Thuẫn Cự Tượng làm sơ đột phá lưu lại dấu vết liên quan đến. Về phần Vương thất cùng tập đoàn, hệ lý nọ công chúa cũng không phải là đã từng sư vương, đúng Bạch Kim Liên bang thái độ muốn xa lánh không ít. Cha có kết quả rồi sao? Trần Phong cha hỏi hắn có chút hiếu kỳ những người này là có hay không tra được Thánh Thuẫn Cự Tượng trên người. Đây là lá bài tẩy của hắn cùng bí ẩn một trong, chí ít cho tới bây giờ, trừ ra tinh linh bên ngoài, còn không người nào biết đối phương thật sự bản chất, cũng không phải là nhân loại. Tạm thời còn không có, bất quá. Lắc đầu, Hàn Siêu đứng ở bên cửa sổ, nhìn về phía phi hành khí phía dưới. Nương theo thương thể không ngừng lên không cất cao, trong suốt không gian bình chướng càng ngày càng xa. Chỗ này bí cảnh nguồn gốc từ Ni Đa Sơn mạch chi nhánh, với lại không gian trở ngại rất nhỏ trùng hợp quá nhiều, thời gian vị trí cũng khoảng năng lực đối đầu, không ít người cũng suy đoán, có thể đầu kia siêu cổ sinh vật đến từ nơi đây, may mắn rời khỏi bí cảnh. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Phong ánh mắt quái dị. Ha ha ha, bọn hắn lại đã đoán sai. Trong đầu tinh linh mỉm cười cười nói, nàng rõ ràng nhất chân tướng sự tình. Trần Phong thì không có giải thích, ngược lại bằng lòng mọi người hiểu lầm, đỡ phải bại lộ át chủ bài. Siêu. Lập tức, phi hành khí phun ra đuôi lửa, không ngừng lên không cất cao. Hai bên như là vách núi treo leo lòng đất tầng nham thạch liên miên bất tận, mãi đến khi mười mấy giây sau mới một chút biến mất, lộ ra chân chính vương bước mặt đất. Hạt hạt hoàng sa theo gió phiêu tán, có khác cảnh tượng khác xuất hiện trong mắt. Xôn xao. Sóng khí bù bù, Trần Phong đám người ánh mắt ngưng tụ. Cùng bọn hắn tưởng tượng khác nhau, thời khắc này hố sâu bên ngoài, mặt đất tứ phương đã xuất hiện rất nhiều bóng người. Ta, xe bọc thép, võ trang đầy đủ cầm súng binh sĩ không chỉ có lâu viện quân đội tiền trạm bộ đội, ngoài ra thì có xích quốc phái tới tinh anh chiến sĩ. Từng tòa giản dị lều trại cùng sắt thép kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, có khác mới phi hành khí thiểm thước đỏ xanh ánh sáng, không ngừng tới gần hạ xuống nơi đây. Chỗ này bí cảnh có di tích cổ văn minh, giá trị rất lớn, dựa vào lâu Việt lực lượng, rất khó bảo trụ. Xích Đô đã điều động sứ đoàn cùng lâu Việt chính khách tiến hành nói chuyện, đến tiếp sau còn có thể phái người tới trước trấn thủ. Hàn Siêu cảm khái nói, rất rõ ràng một hồi sóng gió sắp sinh ra. Lâu Việt khẳng định là nghĩ một mình nắm giữ bí cảnh, nhưng nương theo lấy nơi này thông tin truyền đi, Bạch Kim Liên bang và thế lực cấp độ bá chủ đều sẽ lần lượt mà tới. Đối mặt dạng này uy hiếp, đối phương nhất định không cách nào độc chiếm, chỉ có thể lựa chọn hợp tác thăm dò. Hy vọng có thể có một kết quả không tệ đi. Tái Lâm có chút cảm thán, sắc mặt phức tạp. Đông Đại Lục tiểu quốc đều là như thế, bao gồm mẫu quốc của nàng Mộ Gỗ. Cho dù quê hương sinh ra bí cảnh không gian, cũng vô pháp độc hưởng, thậm chí còn có thể bởi vậy bộc phát nội loạn, bị ngoại bộ thế lực tham gia. Bất quá, có xích quốc hợp tác cũng là chuyện tốt. Thở dài, Tái Lâm không có nghĩ nhiều nữa. So với bá đạo liên bang cùng siêu cấp tập đoàn, xích quốc rõ ràng phải ôn hòa rất nhiều. Chỉ Lâu Việt không cần lo lắng bị người ăn xong lau sạch, đá một cái bay ra ngoài. Ông. Cuối cùng, phi hành khí hạ xuống phụ cận đóng quân doanh trại góc đông nam rơi. Nơi này có một chỗ vương bức khu vực, đâu có ít chiếc phi hành khí cùng xe bọc thép và hỏa lực vũ khí. Gần hàng trăm xích quốc quân phương binh sĩ cùng người cải tạo tuần tra chung quanh, từng dương đổ đầy đạn dược hỏng gỗ bị gỡ lấy đắp lên. Phong tử. Cửa máy mở ra trong nháy mắt, quen thuộc tiếng la vang lên. Trần Phong cũng không ngoài ý muốn, sớm đã cảm giác nhìn thấy chờ đợi ở đây, kích động vất tay Lâm Hạo đám người. Ngươi thế nào? Hai người gặp nhau, Lâm Hạo chủ động mang theo Liễu Bá đám người đi ra liều trại, ân cần hỏi, trên dưới dò xét, cũng giải quyết. Đơn giản giải thích, Trần Phong ra hiệu vô sự. Sau lưng Dương Vô Địch hai người cũng cùng Lâm Hạo gật đầu thăm hỏi, mặt mỉm cười, biểu lộ thiện ý bọn hắn đã nghe Trần Phong đề cập qua tình huống, biết mình hai người bị kịp thời cứu, kỳ thực cũng may mà đối phương sai người dẫn đường giúp đỡ. Dễ nói dễ nói, cười ha ha, Lâm Hạo ánh mắt sáng tỏ. Hắn muốn là thích kết giao bằng hữu, chuyến này có thể cùng hai vị cường đại võ đạo gia lưu lại thiện duyên, vậy liền chuyến đi này không tệ. Ngoài ra, mặc dù Trần Phong không có nói rõ, nhưng hắn hiểu rõ rốt gia tộc đám người kia khẳng định vĩnh viễn lưu tại bí cảnh không gian trong, như thế miễn đi chắc liệt lưu lại hậu hoạn. Cảm ơn Trần tiên sinh. Đứng ở một bên đi theo Vương Đức Hải vội vàng cảm kích mở miệng, mập mạp khuôn mặt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong thuận thế vì hắn giới thiệu Dương Vô Địch hai người, dẫn tới đối phương thụ sủng nhược kinh. Một đoàn người như vậy chậm rãi đi vào doanh trại liều trại, nói chuyện phiếm bầu không khí bên trong, càng ngày càng nhiều quân phương vũ khí bị áp giải nơi đây. Cùng thời khắc đó, Bạch Kim Liên bang, Hắc Cảnh thành, xa hoa trong trang viên, từng vị quần áo tây bảo tiêu tuần tra tả hữu. Mạc sĩ diện người hầu cùng quản gia tại ngọc thạch trên hành lang lùi tới đi lại, bước chân rất nhỏ, có khác người làm vườn tại hoa viên chỗ tu bổ mặt cỏ. Theo giai đoạn thứ 2 bắt đầu, truyền kỳ cấp ý thức thì chất chứa đặc tính, tầm thường tình huống dưới khó mà bị hao tổn. Nhưng cũng chính là như thế, một sáng bị thương sẽ rất khó khôi phục. Bên hai truyền đến cảm thán âm thanh, U Na đứng ở lầu 2 trong thư phòng, toàn bộ hành trình trầm mặc nhìn trong trang viên tất cả cảnh tượng. Điểm điểm ánh nắng theo khắc hoa ngoài cửa sổ bay đến, tuy là đưa nàng trên người váy dài trắng phản xạ rạng rỡ sáng ngời, nhưng cùng lúc cũng nhiều thêm một chút ngưng lại trên sàn nhà ảm đạm bóng tối. Long gia thúc thúc, như là như vậy, kia bị lật hư lão sư chẳng phải là vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục đỉnh phong? U Nạ cha hỏi ánh mắt lóe lên một tia không được tự nhiên tâm tình rất phức tạp. vừa có đúng vị kia võ đạo gia phẫn nộ cùng lãnh ý, thì có đối tự thân địa vị trượt thật sâu sầu lo. Trên lý luận là như thế, trừ phi có thể được đến đặc thù giả lập ý thức kỹ thuật, hay là một ít sinh ra từ bí cảnh tinh thần bảo vật. Than nhẹ một tiếng, một bên màu xám quần áo tây trung niên nam nhân tuy là khuôn mặt bình thường, nhưng này một đôi màu nâu đồng tử lại như hổ phách sáng ngời, để người khó mà quên. Sâu kín ngôn ngữ nhường Ú Na ánh mắt ba động, trong lòng đúng Trần Phong oán niệm lại nhiều hai điểm. Cái đó chết tiệt võ đạo gia, nếu không phải đối phương vận dụng thủ đoạn hèn hạ, vị Lạc Thư lão sư lại sao có thể năng lực cảnh ngộ bực này tinh thần tương thế? Mà chính mình, làm sao về phần bị trong tộc trưởng đối trách móc nặng nề, suýt nữa địa vị trượt. Long gia thúc thúc, lẽ nào hắn đã đây vị Lạc Thư lão sư mạnh hơn sao? Ú Na có chút lo lắng, nhưng áo xám trung niên lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Vị Lạc Thư đại nhân chính là tiếp cận truyền kỳ cấp giai đoạn thứ 3 vĩ đại tồn tại. Sở dĩ bị thương, chỉ là bởi vì dáng lâm ý thức không được đầy đủ, với lại chỉ là dự bị thân thể, cũng không phải là đỉnh phong chi thể. Nếu là hoàn toàn dáng lâm, đối phương không thể nào có cơ hội phản kháng. Tự tin lại chắc chắn ngôn ngữ, Ú Na nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Như thiên nga kiêu ngạo khuôn mặt lần nữa dâng lên lanh quang, nàng bắt đầu suy nghĩ đến tiếp sau nên như thế nào làm việc, mới có thể tại báo thù đồng thời vãn hồi địa vị của mình. Thùng thùng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Ú Na mắt sáng lên, quay người nhìn lại. Phòng làm việc cửa phòng bị người đẩy ra, trung tâm người da trắng bảo vệ đội trưởng đi đến. Tiểu thư, Hàn Tinh huống làm sao? Hắn một chờ một mạch tại chúng ta an bài trong biệt thự, không có ra ngoài, cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Dưới tay hắn người đâu? Cũng là như thế. Một phen hỏi trong, Ú Na khẽ nhíu mày, nhưng sau đó lại rất nhỏ giãn ra. Nhìn tới, hắn đã hiểu rõ đàm phán kết quả, hiểu rõ tình cảnh của mình. Bất quá, hàng người này từ trước đến giờ có nhất định dạ tâm, nếu biết việc này, kia chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói nàng đơn giản điểm rồi hai câu. Này dù sao cũng là nàng chuẩn bị thẻ đánh bạc một trong, dù là bây giờ giá trị giảm xuống, cũng muốn vận dụng tối đa, đem lợi ích tối đại hóa. Nghe hiểu ý nghĩa, tới trước báo cáo tình huống người da trắng bảo vệ liền đội vàng gật đầu đáp lại. Tiểu thư yên tâm, chúng ta tiếp theo sẽ tăng lớn theo dõi và cấp, phòng ngừa hắn âm thầm thoát khỏi. Còn có cục điều tra bên ấy, cũng sẽ nắm chặt câu thông cùng phối hợp, miễn đi bất ngờ xảy ra. Ừm. Hai long gật đầu, Ú Na vô cùng yên tâm dưới tay mình người làm việc. Sau đó phân phó trong, nàng lại hỏi thăm một cái khác mấu chốt. Nghe nói Milan tỉnh động ạ mòn tiên sinh, cùng đi lâu Việt. Giọng nói yếu ớt, nàng rất rõ ràng chính mình tại trong tộc cạnh tranh. Kế thừa dự bị không có xuất hiện kết quả cuối cùng, vậy những này đối thủ thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bao gồm những kia cùng long gia thúc thúc giống nhau truyền kỳ cấp nội tình, cũng sẽ không đối nàng vô cùng kiêng kỵ. Là liên hội vàng gật đầu, người da trắng bảo vệ đội trưởng trầm giọng báo cáo kỹ càng. Biết được hành trình cùng kế hoạch, Ú Na khẽ nhíu mày, thử lạnh lên tiếng. Chắc liệt quả nhiên là hắn nâng đỡ người. Chẳng qua hắn thì đủ ý nghĩ hao huyền, như đầu kia truyền kỳ sinh vật tốt như vậy tìm kiếm, cũng không có khả năng lâu như vậy cũng không có tin tức. Lắc đầu, Ú Na tuy là giọng nói khinh thường, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, như đối phương chân hoàn thành việc này, vậy khẳng định sẽ uy hiếp đến mình địa vị. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân áo xám trung niên, nàng cùng Long Gia liếc nhau. À, bọn thực lực không thua ta. Lắc đầu, Long Gia hiểu rõ tính cách của nàng, phủ định kế hoạch. Thấy thế, Ú Na cao mày, ám cảm giác bất đắc dĩ. Đang muốn lại sau khi tự hỏi tục kế hoạch, đã thấy trên bàn máy truyền tin đột nhiên ong ong chấn động, lơ lửng màn sáng. Vâng thưa phụ thân. Ú Na có chút ngoài ý muốn, thấy rõ thông tin ghi chú, thì không có truy đến cùng nguyên nhân, nàng phất tay ra hiệu bảo vệ đội trưởng lui ra. Gian phòng bên trong yên tĩnh như cũ, nàng lúc này mới cất bước tới gần, đi đến gỗ lim bàn đọc sách chỗ, đón lấy thông tin. Trong chốc lát, điện tử tín hiệu kết nối, màn sáng hiện hiện người quen biết ảnh. Nàng còn chưa kịp tôn kính xưng hô, chỉ nghe thấy một cái khiếp sợ thông tin thổ lộ. Milan chết rồi. Ú Na mắt phượng trừng lớn, một thì Long Gia cũng là nao nao. Bao gồm Amon cũng đã xác nhận tử vong. Thật xin lỗi các huynh đệ, làm giải phẫu, có thể muốn xin phép nghỉ 1-2 ngày. Thật xin lỗi các huynh đệ, làm giải phẫu, có thể muốn xin phép nghỉ 1-2 ngày. Buổi trưa hôm nay đột nhiên đau bụng, chết đi sống lại, cha được hiện tại có kết quả rồi, cấp tính viêm ruột thừa, muốn làm giải phẫu, có thể muốn mời 1-2 ngày giả. A các huynh đệ, xin lỗi, đã giải phẫu, báo bình an, cho mọi người báo cáo xuống bình an, đã cắt ruột thừa, nhưng đoán chừng muốn nằm 2 ngày, quá đau, tiểu tiện cũng không lưu loát. Chương 500, thiên phú tiến độ, phòng ngừa chu đáo. Chương 500, thiên phú tiến độ, phòng ngừa chu đáo. Đêm đó, lâu Việt đông bộ, màn đêm đầy sao tại đen nhánh trong tô điểm sáng ngời, bị đất bằng trong cũng nhiều ra từng vệt nóng sáng đèn sáng. To lớn ngàn mét hố sâu bị vờn quanh một vòng, liên doanh cắm trại. Tơ thép lưới kéo tối cạnh ngoài cảnh giới biên giới, đến không hết hỏa lực vũ khí hóa thành sắt thép cự thú, ẩn nấp tại doanh trại chung quanh. Hô hô hô. Tiếng gió kéo dài, cho dù đã ban đêm, cũng có thể thấy sáng ngời đèn pha hóa thành của sáng, liếc nhìn phụ cận. Vẫn có phi hành khí lóe lên đỏ xanh quang mang không khớp bí cảnh, thậm chí còn có chiến hạm ngang trời mà tới, như là tinh không cự thú quan sát mặt đất. Mắt thấy cảnh này, doanh trại góc đông nam sẽ liền có chút cảm thán. Ngồi trốn hổm ở cửa trống đồng, nàng thuận tay thì từ một bên dương vô địch trên người cướp đi hộp thuốc lá cùng bật lửa, chính mình đốt lên một điếu thuốc lá. Đây mới là đại quốc ca. Giọng nói hâm mộ, sương mù phun ra. Sẽ liền hiểu rõ cảm nhận được mổ gỗ cùng lâu Việt các quốc gia, cùng xích quốc trên lệch thật lớn. Không nói truyền kỳ cùng chiến hạm và đỉnh tiêm kỹ thuật, thì không tới tương đối kia trên lệch to lớn cá thể chiến lược. Riêng là này một phần vật tư chiến lược phân phối, quân lực vượt khu vực tập kết giáng lâm, liền để đông đại lục chung quanh quốc gia theo không kịp. Vẹn vẹn một ngày thời gian mà thôi, xích quốc đại biểu thì cùng lâu Việt quân phương cân đối thỏa đáng, dọc đến đại quân, xuất phát doanh trại. các loại hạng nặng hỏa lực trợ giúp nối liền không dứt, thiết kế phòng ngự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dự. Càng thậm chí hơn, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được mấy chiếc hải dương tàu chiến bị to lớn phi xa gánh chịu, tại chuyên nghiệp đèn chiếu chỉ dẫn dưới, treo sâu hạ xuống, dần dần vượt qua không gian bình chướng, bước vào hải dương bí cảnh. Làm gì suy nghĩ nhiều? Ngữ khí bình tĩnh, Dương Vô Địch tán thuốc lá, màu nâu áo gió theo gió phần phật. Người không thẹn với mùa gỗ, buôn tàu nhiều năm. Với lại dạng này quốc lực, cũng không phải một sớm một chiều, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân liền có thể tích lũy hoàn thành. Hắn khó được ca đuổi vài câu, rất rõ ràng sẽ lìn đúng mổ gỗ công hiến. Vì Ngụy Lục giai võ đạo thực lực, giúp đỡ địa phương chính khách chấn áp phản loạn, lôi kéo đồng minh, đối kháng liên bang nâng đỡ vũ trang quân phản loạn đội. Bao gồm lần này tới đây lâu biệt, thực chất thì có phương diện này quan hệ. Nàng là thực sự muốn nhường mổ gỗ phát triển cường đại. Ha ha, cười lấy lắc đầu, sẽ lìn không có nói thêm nữa. Trong tay thuốc lá hỏa tinh tại trong gió đêm phóng đại, nàng hâm mộ lại bội phục quay đầu nhìn thoáng qua. Khôi Ngô thanh niên mặc áo đen khoanh chân dường như ngồi trong lều trại, có hơi nhắm mắt, như là đã bắt đầu mới tu luyện. Vừa có đại quốc chỗ dựa, thì có võ đạo cao nhất cá thể chi uy. Nhưng hết lần này tới lần khác, dù vậy, thì cũng không từng thấy hắn dừng bước lại. Ngược lại, là mỗi thời mỗi khắc cũng tại siêu việt leo lên, thế muốn đem đường này đi đến thế giới đỉnh phong. Hô hô. Trong lúc nhất thời, gió đêm quét, sao lốm đốm đầy trời. Dương Vô Địch cùng sẽ lìn hoặc ngồi hoặc đứng, ngoài lều trại trong doanh địa lâm vào nhất thời trầm mặc. Trong lều vải Trần Phong không có để ý ngoại giới hỗn loạn cùng các loại tâm tư, chỉ là trầm xuống ý thức, nhìn về phía trước mặt bảng. Thanh giáp LV8, 39, 100 cương cốt LV7, 25, 100 lâu việt hành trình thu hoạch coi như không tệ. Không có gì ngoài hai cái mới thần tính mạnh mẽ, cùng với phát hiện thế giới phương chu, nhường võ đạo chân công cùng thức tỉnh pháp tiến độ lần nữa tăng trưởng bên ngoài. Hắn siêu phàm thiên phú cũng là riêng phần mình đạt được nhất định chất dinh dưỡng. Ta thân giáo hội tín đồ cùng rốt gia tộc thành viên cũng trước khi chết lưu lại sợ hãi, mà vị kia chuyển kỳ giai đoạn thứ nhất, tên là ạ mòn giới võ lao giả thì còn để lại dung cấp hồng thiết phi tòa kim loại hải cốt. Thánh tuấn cự tượng cố ý đem nó giữ lại, cuối cùng hóa thành bổ dưỡng chất dinh dưỡng, nhường đình trệ nhiều ngày cương cốt lần nữa tăng tiến. Đáng tiếc, hay là quá ít. Lắc đầu, Trần Phong có chút không nhiều thỏa mãn. Dung cấp hồng thiết đã đối với hắn hiệu quả không lớn, với lại chuyển kỳ cấp giới võ cùng người cải tạo vốn là 10 phần thưa thớt, đều là tại Xích quốc cùng Bạch Kim liên bang có lưu danh sách quan trọng tồn tại. Mỗi một vị cũng chú mục dị thường, một sáng bất lạc rồi sẽ dẫn tới các phương chú ý, do đó hắn rất khó giống như trước kia giống nhau, có thể coi như không thấy hậu quả tùy ý xuất kích. Một hai lần vẫn được, có thể dùng thù hận che lấp. Nhưng nhiều lần, cho dù ai đều sẽ phát hiện không đúng. Có thể, cái kia tìm một cơ hội lại đi một chuyến thai ách bí cảnh. Trần Phong âm thầm suy tư, nghĩ tới chỗ kia văn minh cực cao khoa kỹ thế giới. Chỉ có chỗ nào hắn có thể coi như không thấy hậu quả cấp trắng trợn. Nhưng cũng tiếc, hắn liên tục hai lần náo ra tiếng động quá lớn, nhiều nơi đó thái đa quốc trên dưới chấn nộ, rời đi vị trí cũng đã lọt vào phong tỏa. Bằng vào lưu lại tiểu thạch tượng, hắn có thể trông thấy đại quy mô nhóm chiến hạm chấn áp tại chỗ kia chủ thành quyền phụ cận, với lại dường như còn vận dụng cái khác cảnh giới thủ đoạn. Lát đầu, Trần Phong chợt đè xuống tạp niệm, không có cố chấp tại đây. Thái đa quốc nhóm chiến hạm thanh thế cuồn cuộn, đề phòng xâm nghiêm, hắn cần chờ đợi một thời cơ. Mà trước đó, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía bảng ngoài ra một cột thông tin. Vinh Diệu Chi Tâm LV6, 91, 100 tên là ý ruột tà thần tiên sứ tất nhiên sẽ không đối với hắn sợ hãi, cũng không có cung cấp bất luận cái gì kim loại chất dinh dưỡng. Nhưng mà, đem nó chính diện chiến thắng vinh quang lại là không thấp. Nhờ vào đây, Vinh Diệu Chi Tâm môn này thiên phú đã nhanh muốn lần nữa thăng cấp. Chỉ là không biết, đợi đến Thánh Tuấn cự tượng thuế biến lúc, lại sẽ là điều kiện ra sao. Trần Phong ánh mắt nghiêm túc, nghĩ đến mấu chốt. Cuối cùng một đoạn vinh quang giá trị chất dinh dưỡng, hắn tự có cách thu hoạch. Nhưng mà, so sánh với việc này, kia địa mạch lực lượng hấp thu điều kiện, lại là có chút không tốt lắm xử lý. Rốt cuộc, Thánh Tuấn cự tượng trước đó hai lần thuế biến, dường như hút khô ni đa sơn mạch, rất khó chống đỡ thêm mới thuế biến. Với lại, vì thế còn náo ra không nhỏ tiếng động, nhường đất tinh rất nhiều thế lực tham gia, suy đoán mấu chốt. Có thể dự đoán, nếu là lại xuất hiện tình huống tương tự, Thánh Tuấn cự tượng khẳng định sẽ bại lộ trong mắt thế nhân, lại khó ẩn tàng bản chất. Suy nghĩ lên, bên ngoài lều có tiếng gió gợi lên, nhấc lên mảnh mảnh. Do chiếu chùm sáng không ngừng rơi xuống, bí cảnh không gian tồn tại tựa như một chỗ độc lập thế giới, càng ngày càng nhiều quân phương vũ khí cùng nhân viên xâm nhập trong đó, xuyên qua không gian bình chướng. Mắt thấy cảnh này, Trần Phong giật mình. Phù hợp Thánh Tuấn cự tượng địa mạch lực lượng, cũng không phải là chỉ có Ni Đa Sơn mạch mới có. Ánh mắt dần dần sáng ngời, Trần Phong suýt nữa quên chính mình chuẩn bị ở sau. Hai lần nhập mộng ba chỗ bí cảnh thế giới, cũng có hiểm trở sơn mạch tồn tại. Mà này, chưa chắc không thể trở thành lần sau thuế biến địa mạch chất dinh dưỡng. Ý nghĩ dâng lên, Trần Phong có kế hoạch. Không có vội vã ngay lập tức thực hiện, hắn tiếp tục rời xuống ánh mắt, nhìn mình cuối cùng thu hoạch. Vong giả lực lượng, 1800, 140 không nên chỉ có điểm ấy tà thần lực lượng, bởi vì hắn thế nhưng cấp đoạt một tôn tiên sứ lực lượng phân thân. Mấu chốt ở chỗ, hắc mộng ánh sáng mở ra tiến độ, 65 trước mắt tác dụng, tiêu hao thể lực, có thể thúc đẩy hắc mộng ánh sáng, nhất thời ngăn chặn hắc triều lực lượng ông. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Trần Phong tập trung ý niệm. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay tà thần ấn ký trong tà thần lực lượng điên cuồng lưu chuyển, tràn vào ấn đường. Tương đạo hắc mang ngưng tụ ở đây, mắt Trần có thể thấy mi tâm của hắn có thêm một đạo tương tự đồng tử sao sáu cánh ấn ký, như mở mắt chậm rãi nở rộ. Đây là đang nam giang hắc triều sự kiện sau đạt được năng lực đặc thù, có thể phun ra hắc mộng ánh sáng, hóa thành ngăn chặn lực lượng. Đến tiếp sau thí nghiệm trong, hắn từng bằng này ngăn cách thanh cảng thành trong ngộng cảnh bộ phận hắc triều mê vụ, ngăn trở hắc triều sinh vật phục sinh. Thì bởi vì này một chút, nhường kia vầng huyết nguyệt điên cuồng, vì thế mà chấn động. Còn kém một ít. Nhỏ bé cảm thụ lấy môn này thiên phú mở ra tiến độ, Trần Phong năng lực phát giác được tà thần lực lượng tiêu hao giảm ít một chút. Nhưng dù vậy, hắn tạm thời vẫn là không có ý định tùy tiện vận dụng môn này thiên phú. Hắn hoài nghi đây là hắc triều khắc tinh, lúc trước đối phó ý ruột thời từng có tương ứng ý nghĩ, nhưng cuối cùng lại tạm thời đè xuống. Đây là đòn sát thủ, còn chưa tới lộ diện thời khắc. Hắn không nghĩ bởi vậy kinh động tà thần thiên sứ, nhường hắn trước giờ cảnh giác. Suy nghĩ hiện lên, Trần Phong cuối cùng lại tản đi tà thần lực lượng. Ấn đường sao sau cánh ấn ký chậm rãi thu lại, tích chứa hắc quang dần dần hư ảo tiêu tán. Mãi đến khi đêm dài, ý hắn biết trầm xuống, tập trung tự thân. Không người có thể biết lặng yên dưới, thanh cảm thành mộng cảnh lại lần nữa xuất hiện. Xôn xao, hắc sát hải dương, hỗn độn một mảnh. Từng kia từng sợi xương mù màu đen xuyên tấu không gian tinh bích, tập trung tinh thần nhìn lại có thể thấy được đây là một hủy diệt đen nhanh thế giới. Mênh mông vô bờ bóng tối bao trùm tất cả, tĩnh mịch cùng lạnh băng tại phế tích hải cốt ở giữa ngưng kết. Thời gian như vậy trôi qua, mãi đến khi một đoạn thời khắc. Ông, không gian ba động xuất hiện, xương mù màu đen hải quay cuồng không ngớt, đúng là hiện ra 6 vòng vô cùng to lớn đỏ tươi tụ đồng. Che khuất bầu trời khổng lồ cánh rơi lướt qua thiên cung, có ngang ngửa âm thanh quanh quẩn vang vọng. Dung Nham, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Rầm rầm rầm. Quanh quần âm thanh giống như thiên uy, mơ hồ có thể thấy được kia cánh rơi phía dưới có một đạo hình sói thân thể. 6 cái tinh hồng mắt sói ngang ngược vô biên, cánh rơi vô nhấc lên phong bạo, dẫn tới mặt đất phế tích rung động không ngừng. Seus, ngươi thật đúng là như cũ. Thanh âm hùng hồn tiếng vọng, lúc này mới thấy mặt đất rung chuyển. Sắt thép cùng xi măng phế tích ở dưới lục địa xuất hiện vết nứt, có sơn mạch uốn lượn xoay quanh, hóa thành vô biên cự mãng. Dung Nham chi chủ phân thân dáng lâm mà hiện, màu nâu thụ đồng đối mặt thiên không mắt đỏ. Tính tình như thế cáo kỉnh, nhìn tới ngươi gần đây dường như cũng không vui sướng. Bớt nói nhảm. Quát lớn lạnh giọng, tên là Sệ Út Lang bức thiên sứ mắt đỏ ngang ngược, liếc nhìn lạnh băng bầu trời đêm một phương khác hướng. Dự xa cái này đổ chết tiệt cũng tới đi. Rất tốt, vừa vặn ta cùng ngài ân đoán còn chưa giải quyết. Vâng. Đang khi nói chuyện, có chùm sáng màu đỏ ngòm xuyên thủng hắc vụ, giống như xích hồng lôi điện xé rách bầu trời đêm. Toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động, như muốn lần nữa băng liệt. Đột nhiên động thủ ngang ngược nóng nảy tràn ngập khiêu khích, nhưng hết lần này tới lần khác Dung Nham chi chủ ánh mắt lại không có nửa điểm biến hóa. Ông. Trong chớp mắt, ánh máu hiện hiện, hóa thành thế giới bình thường. Như là xích hồng lôi điện huyết quang bị hắn nuốt hết ăn mòn, mơ hồ có thể thấy được một đạo khổng lồ như dòng song dược thiên sứ ở phía xa bầu trời đêm hắc vân trong bốn lượn mà hiện. Seus, nhìn tới ngươi đã không kịp chờ đợi muốn trở thành của ta bản nguyên chất dinh dưỡng. Giọng âm lanh thuận thế vang lên, hai vòng màu máu thụ đồng chìm nổi thiên không. Hai đạo khí tức tương cận ánh máu lẫn nhau đụng nhau, dẫn tới thiên không ánh máu như điện, giao toa phích lịch, nhuộm đỏ thế giới. Chỉ bằng ngươi. Tên là Seus Lang bước sinh vật ngang ngược quát lạnh, quanh thân ánh máu không ngừng bộc phát, như muốn nhấc lên gió lốc, nuốt hết thế giới. Seus, bình tĩnh chút ít. Dung Nham chi chủ trầm giọng khuyên nhủ, nhưng hắn lại không hỏi không để ý mắt thấy cục diện muốn mất khống chế, ngài đành phải lực bộ phát lượng, dẫn động mặt đất, hóa thành thiên khung vách đá, tạm thời chặn hai bên xung đột. Chúng ta tìm ngươi tới trước, chỉ vì một việc. Cái đó để ngươi giáng lâm thất bại tinh giới nhân loại. Ông. Tiếng nói rơi xuống đất, thẳng vào tâm linh. Quanh thân tràn ngập đỏ tươi lôi điện lang bức tiên sứ dừng lại động tác, 6 vòng màu máu mắt sói cùng nhau nhất định, nhìn về phía Dung Nham chi chủ. Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Nhân loại kia thì làm hư chúng ta sự tình. Giọng nói trầm thấp, Dung Nham chi chủ từ thiên khung trong vách đá đi ra, ngăn tại đối phương cùng Dực Xà Chi Vương ở giữa. Hiện tại, có thể nguyện ý nghe ta nói chuyện. Nghe vậy, Seus hừ lạnh một tiếng, không có lại động thủ. Dực Xà Chi Vương âm lãnh nhìn chăm chú tất cả, hóa thành chiếm cứ cao thiên huyết vân. Hai tôn tiên sứ tạm thời ngưng chiến, Dung Nham chi chủ thuận thế nói ra mấu chốt. Hắn rất là thù, có thể tại tinh giới trong tự do lui tới, coi như không thấy bất luận cái gì không gian trở ngại cùng quy tắc suy yếu. Đây là đám kia cổ thái đa nhân tài có năng lực. Lời này vừa nói ra, Seus 6 cái mắt sói đồng thời hiện lên một tia ánh máu. Ngoài ra, ông thế giới đen nhánh tản đi bộ phận, quần quần hắc vụ chi hải như thủy triều tối lui, lộ ra băng liệt mặt đất. Tái nhật tĩnh mịch phế tích thành thị hiện lộ mà ra, có thể thấy được tường cao không cho bẹn, vết nứt dày đặc. Hàng ngàn hàng vạn kiến trúc sụp đổ một mảnh, xi măng cùng sắt thép hải cốt hỗn hợp một chỗ. Ngươi không cảm thấy, hắn sử dụng những thủ đoạn kia cùng thế giới này rất giống sao? Giang giác, mặt đất vết nứt lần nữa lan tràn, phế tích mặt đất cảnh hoàng tàn khắp nơi. Khổng lồ lang bức thiên sứ nét mặt ngưng lại, trong đầu hiện lên ngày xưa cùng nhau liên thủ hủy diệt giới này từng đạo ký ức. Nhìn tới ngươi đã hiểu. Dung Nham chi chủ trầm thấp nói, ánh mắt xéo qua cùng Dực Xà Chi Vương lặng yên đối mặt, đều là hiện hiện một tia tham lam. Mà như vậy nét mặt thì đồng dạng ở trong mắt Sẻ U hiện hiện, cuối cùng hóa thành bao phủ xuống phương phế tích thành thị màu máu nhìn chăm chú. Làm sơ món đồ kia biến mất quá mức đột nhiên. Nếu có thể từ trên người hắn đạt được manh mối, thậm chí tìm về Dung Nham chi chủ còn chưa nói hết, nhưng Sẻ U trong mắt tham lam lại càng ngày càng nặng. Ngài hiểu rõ điều này đại biểu cái gì? Đó là để cho mình thờ phụng vĩ đại tồn tại cũng vì đó nhìn chăm chú, nhường hỗn độn nhấc lên trận trận gợn sóng kỳ lệ vui bảo. Thậm chí ngay cả thiên sứ Chi Vương đều vì này vẫn là cùng mất tích qua. Ngươi muốn làm gì? Seus rất nhanh đè xuống ngang ngược, lạnh giọng hỏi. Hai bên đi theo tồn tại cũng không giống nhau, trình độ nhất định thậm chí còn có không nhỏ mâu thuẫn. Nhưng vì món đồ kia, những thứ này đều có thể tạm thời khắc chế. Tự nhiên là đem món đồ kia tìm về. Dung Nham Chi chủ trầm giọng nói, sau lưng Dực Xà Chi Vương chiếm cứ bốn lượng, như là huyết vân. Ta biết các ngươi trên mặt đất tinh thế giới lưu lại không chỉ một chỗ neo điểm, nhưng ta không cảm thấy một mình ngươi có thể đưa nó giải quyết. Seus hừ lạnh một tiếng, cũng không phản bác. Quy tắc hạn chế nhường vượt giới giáng lâm đứng trước to lớn suy yếu, đây là thiên sứ chi vương giả không cách nào giải quyết nan đề. Huống chi, ngài cũng không muốn nhường cái khác tồn tại biết được việc này. Lập tức, ầm ầm lôi âm như vậy vang lên, màu máu tầng mây cùng thiểm thức xích hồng lôi quang bao phủ tất cả, che chắn tất cả nhìn chăm chú. Tam tôn thiên sứ trao đổi không người có thể biết, băng liệt phế tích mặt đất hóa thành tĩnh mịch tái nhợt bối cảnh. Mãi đến khi cuối cùng, hỗn độn vụ hải lần nữa cuộn, dường như lại có một chỗ tinh giới bị lặng yên xâm lấn. Mà tới đối đầu, kia trong hỗn độn tâm, như là tổ ong thế giới trong đám. Sáng ngời quang mang lại là lần nữa dập tắt một chút.